Chương 88, chiến hàn thoại chí nô xuất chiến 4 đệ 101 cái hiệp, Diêm Diễm quyên đao xuống ngựa, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lý Trinh một kích thành công, lập tức xoay người hồi mã, một tay tha đao, dùng ngựa chạy gấp hướng về xuống ngựa Diêm Diễm. Hưu làm tổn thương ta hai tướng. Chí nô xuất chiến. Mắt thấy Diêm Diễm ngàn cân treo sợi tóc, liên quân trước trận, hàn thoại lớn tiếng kêu gọi. Nhưng thấy hắn nói chuyện, đem thắt ở vượt đang vật cưỡi trên một cái khóa lớn liên mở ra, chỉ phía xa đang ngọc chém giết Diêm Diễm Lý Trinh, quát lên một tiếng lớn, "Chí nô, giết hắn!" Chợt một người cao hơn trượng tóc thai bù sù tráng hán vượt ra khỏi mọi người, song trên cổ tay đổi dài đến dài hơn 2 trượng thành nhân to bằng cánh tay xiềng xích, một đôi giày rộng xích trên mắt cá chân còn có 2 khối trên nặng 100 cân khóa sắt. Tráng hán trên cổ tay xiềng xích liền thắt ở hàn toại vật cưỡi hai bên dưới bụng, nhìn thấy hàn toại mở ra xiềng xích thời gian, hắn thân binh sau lưng lập tức mở ra tráng hán trên chân đĩa tròn khóa sắt. "Chí đọc gì, bản ý là chỉ không có trường chân sâu." Mà hàn toại trong miệng Chí nô, đem một tên đầy tớ gọi là Chí, trực quan ý là chỉ một cái như không chân nhuyễn trùng như thế còn sống nô lệ. "Giống." Tay chân ràng buộc xóa sau khi bị hàn toại gọi là Chí nô tóc hai bù sù cự hán Dương Thiên thét dài, phát sinh dường như hổ báo vậy rung trời tiếng thú gạo. Một tiếng thú giống sau khi chỉ thấy tóc dài che mặt Chí nô, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài trăm bước thúc ngựa Dương Đao Lý Trinh, nhất thời cái kia song khác hẳn với thường nhân lồi mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi thị huyết, khát máu, đen tủi lùi khỏe miệng dĩ nhiên ngụm nước ràng rụa, một cái đầu lưỡi lớn liếm dày đặt môi, tựa hồ thấy được làm hắn thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ mỹ vị dường như. Thình thịch ảnh. Đột nhiên Chí nô để trần hai chân bỗng nhiên đạp nhảy một cái. Thân thể to lớn trong nháy mắt không lưng giống như viên hầu nhảy lên trạng đàn đi lên, một cái nhảy lên đó là hơn 10 bước khoảng cách, rơi xuống đất trong nháy mắt lần thứ 2 thả người nhảy lên, như vậy nhiều lần, thẳng đạp đến trên mặt đất ẩm ẩm vang vọng, bụi đất tung bay. Trong chớp mắt, hơn 10 cái lên xuống lặng yên hoàn thành, mà Chí nô thân thể khổng lồ thình lình xuất hiện ở chiến trường trung ương. Giữa lúc Lý Trinh dục ngựa buôn đến Diêm Diễm trước người, đại đao đẩy Diêm Diễm cổ thời khắc, đột nhiên xuất hiện Chí nô tiện tay vung ra chặt chẽ cố định nơi cổ tay xích sắt, chẳng ngang quét ngang ngồi cao ở trên lưng ngựa Lý Trinh. Rào. Chói hai xích sắt rầm thanh trong nháy mắt vọt vào Lý Trinh hai lô hai, một trận không rõ hàn ý đột nhiên xông lên đầu. Thoáng chốc, Lý Trinh nhiều năm chưa từng cảm thụ qua khí tức nguy hiểm lần thứ 2 tập thân mà đến, loại kia làm người ta sợ hãi tử vong âm ảnh trong nháy mắt bao phủ tới. Trong chớp mắt, Lý Trinh căn bản không kịp xoay người nhìn rõ ràng tả phía sau đánh lén người là của chính mình ai, lúc này hắn bỏ quên bắt giữ Diêm Diễm cơ hội, lưỡi đao xoay chuyển, toàn lực múa đao phía bên trái phía sau đại lực đổ ngang mà đi. Chen, vành, to lớn xích sắt cùng đại đao công kích thanh lang bầu trời vang lên, va chạm kịch liệt ở bên trong, đốm lửa tung tóe, thanh chấn động khắp nơi. Tình huống thông thường, vòng vòng liên kết xích sắt cùng sắc bén đại đao chạm vào nhau, kết quả của nó tất nhiên là xiềng xích gãy bỡ, đại đao khoe bay. Nhưng mà, lần này hiện ra ở hai quân trước trận kịch liệt va chạm, nhưng lật đổ này một phổ biến hiện tượng. Xích sắt cùng đại đao công kích bên trong, đại đao không những không thể chém đứt xiềng xích, trái lại bị khóa liên một đòn đánh gãy, mấy thước dài lưỡi đao ở giữa mà đứt. Cái này cũng chưa hết, đánh gãy đại đao sau khi, dài hơn 2 trượng xiềng xích dư uy vẫn còn, trong nháy mắt quất vào Lý Trinh phía bên phải trên bả vai, đưa hắn miễn cưỡng từ trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở hơn 10 bước có hơn bụi bặm trên. Ký họ họ. Ầm. Ngay khi Lý Trinh bị đánh bay thời khắc, Chí nô trên tay kia xiển xích tức thì mà ra, đại lực quất vào Lý Trinh vật cưỡi lưng ngục lên, khiến chiến mã một tiếng rên rỉ, bị tự lực đánh bay bên trong, hơn một nửa cái sau khố huyết nhục bay tán loạn mà rơi. Sau khi hạ xuống chiến mã, co quắp mấy lần, liền tắt thở mà chết. Này là ở đâu ra dã thú? Lý Lợi Quân trước trận, mắt thấy đột nhiên nô ra tóc hai bù sù cự hán mạnh mẽ như thế, một đòn bên dưới có thể đem Lý Trinh đánh thành trọng thương, còn tưởng là tức đánh chết Lý Trinh vật cưỡi bảo mã BM đút. Nhất thời Lý Lợi trong lòng kinh hãi, không thể tin được hết thảy trước mắt, thế gian càng có quỷ dị như thế thô bạo người. Lập tức hắn giận tím mặt, lớn tiếng quát lên, "Đàng Vũ ở đâu? Lập tức xuất chiến, cứu lại Lý Trinh." "Dạ." Đàng Vũ theo thanh tuân mệnh, lúc này rụt ngựa mà ra, cầm trong tay dài 2 trượng song mâu đại kích, chạy gấp hướng về đang ngọc thừa thắng hành hung dã nhân cử hắn. Nhìn theo Đàng Vũ xuất trận, Lý Lợi đột nhiên cất giọng nói, "Đàng Vũ, cẩn thận cái kia dã người trong tay xích sắt, đây không phải là vật bình thường, mà là tấn sắt chế tạo xích sắt liên hoàn, vừa có thể trói buộc thú, cũng có thể xung làm thần binh lợi khí." Cùng cỡ này dã nhân vật lộn với nhau, không cần lưu thủ, chỉ cần có thể đánh giết hắn, bất kỳ phương thức cũng có thể lớn mật sử dụng. Nhắc nhở Đàng Vũ sau khi, Lý Lợi vẫn cứ không yên lòng trên sân chiến đấu, nói khẽ với bên cạnh Lý Huyền nói rằng, "Nguyên Trung, ngươi đem Long Tương vệ bên trong 36 tên Hoa Đảo thôn thanh niên trai tráng tìm ra, làm cho bọn họ không để lại dấu vết gom lại đằng sau ta, chuẩn bị tấn cung mũi tên nhọn, bất cứ lúc nào cây cung mà đối đãi, không tiếp thương vong, năm bánh xe cường cung bắn một lượt, nhất định phải đưa cái này dã nhân đóng đinh tại chiến trường trung ương." "Dạ, thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay nhân thủ." Lý Huyền đồng dạng đối với trên sân đột nhiên xuất hiện tóc dài che mặt dã nhân khiếp đảm không ngớt. Người này khắp toàn thân khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng nguy hiểm khí, cường tráng như bạo hùng, động như bọn người, bách bước khoảng cách dĩ nhiên thân hình nhảy lên trong lúc đó chớp mắt liền đến. Lại thêm chi, người này lực lớn và cân, với tay một cái có thể đem Lý Trinh một lần đánh bại, hung tàn thị huyết, khát máu, ngay cả vật cưỡi chiến mã đều không dung tha. Nếu như để cái này hung tàn mạnh mẽ dã nhân xông vào phe mình quân trong trận, như vậy cũng được sao, ai có thể ngăn? Vì vậy, Lý Huyền đối với chúa công Lý Lợi quyết định rất tán thành. Tuyệt đối chống đỡ Lý Lợi chọn dùng tần cung tên lớn bắn giết dã nhân quyết định. Tần cung tên lớn xa nhất tầm bắn là 400 bước, đó là tiên tần thời kỳ mạnh nhất cung nỏ binh lưu lại ghi chép. Hoa Đảo thôn thanh niên trai tráng không làm được trình độ như thế này, nhưng hơn 200 bước tầm bắn vẫn có thể làm được. Ngoài ra, tần cung đều là hai thạch cường cung, mũi tên là dài 5 thước tinh khiết thiết lợi tiễn. Cây cung thì một tên xạ thủ cần hai người phụ trợ ổn định cong lưng, mà bắn tay chân đạp cong lưng, hai tay kéo huyền, tập hợp đủ thân lực lượng làm, bởi vậy mới có cường đại như thế uy lực. Nếu như chọn dùng bình thường cây gỗ thiết đầu nhọn chế tác mà thành mũi tên, xạ thủ một người liền có thể phụ làm, thế nhưng loại này mũi tên uy lực đem giảm mạnh mấy lần, cùng tần cung tên lớn uy lực không thể đánh đồng với nhau. Chờ Lý Huyền rời đi sau khi, Lý Lợi nhẹ giọng đối với Điển Vi dặn dò, "Ác Lai, thời khắc chuẩn bị xuất chiến. Chỉ cần Đằng Vũ hơi có thua, ngươi liền sát tướng đi ra ngoài, cùng hắn hợp lực chu diệt dã nhân. Nếu như vậy còn chiến không xuống dã nhân, các ngươi cứu lại Lý Trinh sau khi, liền giả bộ không địch lại đánh ngựa về trận, tôi tử có biện pháp chu diệt hắn." Hai quân trước trận. Lý Trinh bị Chí Nô đánh bay thời khắc, tức thì dường như bị sét đánh giống như vậy, một luồng không cách nào hình dung cự lực dọc theo vai rót vào lồng ngực, tim phổi rung bần bật, tinh lực bốc lên. Rơi xuống đất thời gian, Lý Trinh liền phun ba ngụm máu tươi, vai phải buông xuống, lồng ngực đau đớn ngập nước, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, hô hấp ồ ồ mà gấp gáp. Đây là trọng thương Ngọc Tử Chi dấu hiệu. Lý Trinh mười mấy tuổi liền theo Lý Giác xuất trình, đến nay đã có 8 năm quan cảnh. 8 năm qua, hắn từng chưa bị nặng như thế tổn thương, cũng chưa từng có một chiêu bên dưới liền thảm bại đến đây trải qua. Cho dù là đối mặt Lữ Bố mạnh mẽ như vậy chiến tướng, Lý Trinh cũng tự phụ có thể cùng đánh một trận, đồng thời tự tin 50 hợp bên trong không sẽ bị thua, Hoa Bách hợp chi phía sau có tính mạng nguy hiểm. Nhưng mà, hắn hiện tại cảm giác mình muốn chết. Một đòn dưới, thảm bại như vậy, điều này làm cho Lý Trinh dù như thế nào cũng không tiếp thu được. Hắn không tin mình võ nghệ thật không ngờ không thể tả, chinh chiến xa trường nhiều năm, nhưng từng trước như hôm nay như vậy liền dáng dấp của đối phương đều không thấy rõ, liền bị thua chờ chết. Trong giây lát này, Lý Trinh trong lòng đối với tóc thai bù xù dã nhân không có oán hận, ngược lại là trong lòng đối với mình vô cùng hối hận. Bởi vì vì chủ công Lý Lợi từng nhiều lần khuyên nhủ hắn, chiến trường vô tình nghị, đối xử kẻ địch nhất định phải sát phạt quả quyết, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu, mang trong lòng lòng chắc ẩn, bằng không, sớm muộn sai lầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 89, chiến hàn thoại dã nhân hung mãnh năm Lý Trinh tuy rằng lệ Lý Lợi vì chủ công, nhưng hắn cũng không có đem Lý Lợi khuyên nhũ để ở trong lòng, thậm chí trong lòng rất không phản đối. Cho tới nay, hắn đều là làm theo ý mình, chỉ là không vi phạm Lý Lợi quân lệnh, tận cùng một cái gia tướng cơ bản chức trách, chuyện khác hắn cũng không tích cực, cũng không nóng lòng. Thậm chí, ở Lý Trinh trong lòng, hắn không muốn theo thiếu chủ Lý Lợi, còn muốn cùng lao chúa công Lý Giác, bởi vì như vậy có tiền đồ hơn. Nhưng hắn dù sao cũng là Lý gia tôi tớ sau khi, không dám vi phạm Lý Giác mệnh lệnh, càng không thể thoát ly Lý gia mà đi. Bởi vậy hắn chỉ thật im tiếng theo sát Lý Lợi một đường đi về phía tây, đến đây Vũ Uy quận dốc sức làm, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ việc thiếu chủ Lý Lợi gần đây biểu hiện càng ngày càng có hùng chủ phong thái, quyết đoán mãnh liệt, lũ chiến lũ thắng, nhưng những này còn chưa đủ lấy khiến Lý Trinh chân chính thần phục. Cùng lúc đó, Lý Trinh cũng dần dần cảm giác được chủ mới công Lý Lợi đối với mình cũng không phải vô cùng tín nhiệm, hay là này chính là mình nhược tức nhược ly cử động tạo thành. Chúa công tình nguyện lưu lại 15 tuổi đệ đệ Lý Siêm phòng giữ phía sau, để Phan Dung đóng giữ cô Tăng Thành, nhưng sẽ không đem phía sau giao cho hắn cái này hai đời làm nô gia tướng Lý Trinh. Trong nháy mắt hồi tưởng, để thân bị thương nặng Lý Trinh hối tiếc không thôi. Trước đó, nếu như hắn không phải vẫn đối với Diêm Diễm hạ thủ lưu tình, mà là vừa lên đến liền lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy cái này tóc dài che mặt dã nhân cái nào có cơ hội đánh lén mình. Nếu như không phải là mình cùng Diêm Diễm chém giết gần một canh giờ, tiêu hao số lớn thể lực, lại làm sao có khả năng không chống đỡ được dã nhân tiện tay một đòn đây. Nhưng mà, thế gian không có nếu như, chỉ có kết quả. Thảm bị thương nặng Lý Trinh, vô lực sủi lơ trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn dã nhân một xiềng xích quất chết tọa kỵ của mình, sau đó cái kia dã nhân dĩ nhiên thả người nhảy đến chết đi chiến mã trước người, túi người xuống hút chiến mã dâng trào ra cổ mã huyết. Tình cảnh này nhìn ra Lý Trinh sởn cả tóc gáy, trong lòng hoảng hốt, con ngươi trừng tròn xoe, thậm chí đều tạm thời đã quên vết thương trên người đau cùng khỏe miệng chảy xuống vết máu. Mã máu tanh tiên khô nóng, căn bản khó có thể nuốt xuống, mặc dù là bóp mũi lại uống vào, sau đó cũng sẽ cả người ngứa khó nhịn, tiết hầu giống như lửa đốt khô nước đau đớn, đau không ngọc sinh. Thế nhưng cái dã nhân vì là sao như thế từng ngụm hút mã huyết đây? Hơn nữa, xem ra động tác của hắn ta rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cái này tóc hai bù xù dã nhân, lẽ nào liền dã nhân cũng không phải, mà là dã thú? Nhưng là con dã thú này làm sao dài đến theo người không khác nhau chút nào? Tứ chi kiện toàn, thân thể kiên cường, tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng bất luận người nào một chút có thể nhìn ra hắn là người, mà cũng không phải là dã thú. Mắt thấy cái này dã nhân liền mã huyết đều không buông tha, như vậy hắn chờ một lúc có thể hay không trở lại hút máu tươi của mình đây? Vừa nghĩ đến đây, Lý Trinh nhất thời trong lòng ngơ ngác một mảnh, tay chân lạnh lẽo, cả người không tự chủ được run rẩy không ngớt. Cốc cốc cốc. Giữa lúc Lý Trinh kinh hãi run rẩy thời khắc, một trận dồn dập ngựa đạp thành từ xa đến gần mà tới. Không cần ngẩng đầu nhìn, Lý Trinh liền biết đây là phe mình tướng lĩnh đội vàng chạy tới tiếng vang. Xem ra chúa công thấy mình bị thua, trước tiên phái tướng lĩnh đến đây đáp cứu mình, đồng thời, lần này đến đây tướng lĩnh nhất định so với mình võ nghệ cao cường. Mà trong quân so với mình võ nghệ cao cường tướng lĩnh chỉ có 3 người, Điền Vi, Đàng Vũ cùng Đàng Tiêu, ngoài ra hay là còn có một người võ nghệ rất có thể cũng vượt quá chính mình, thì phải là chúa công bản thân. Lý Lợi võ nghệ lên cấp chi cấp tốc, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Lý Trinh có thể nói là nhìn tận mắt chúa công võ nghệ một đường báo thăng lên. Mỗi được một lần trọng thương, chúa công võ nghệ sẽ có một cái vượt qua thức lên cấp. Từ giữa mâu huyện bắt đầu, hơn nữa trước phi ngựa trộm nửa đường chặn giết, chúa công trước sau bị 4 lần tổn thương, ngoại trừ nhẹ nhất một lần tổn thương bên phải mặt ở ngoài, cái khác 3 lần đều là sinh tử chi kiếp. Nhưng mà chính là chỗ này 4 lần bị thương này, để Lý Lợi liên tục nhảy lên buồn tầng thứ, từ nhất lưu chiến tướng hạ cấp một đường tăng vọt đến đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp. Bây giờ, Lý Lợi võ nghệ đã không thể phòng đoán rồi. Hắn bị thương bên trong cũng có thể một đao trận chém nhất lưu thượng giai thực lực chính ân, khỏi bệnh sau khi, đối mặt thế tới hung hăng 50.000 hàn tội liên quân, thế nhưng hắn lại lù lù không sợ, bình thản ung dung xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ liền dám chính diện lên chiến. Cùng là võ tướng xuất thân, Lý Trinh biết chúa công sở dĩ có tự tin như thế, ngoại trừ tự thân chí mưu dũng bỏ qua nhân hòa dưới trướng thiết kỵ dũng manh ở ngoài, bản thân cao cường võ nghệ cũng là để cho hắn tự tin như thế một trong những nguyên nhân. Nhìn như vậy, lần này Lý Lợi khỏi bệnh sau khi, võ nghệ tất nhiên lại có tinh tiến, hay là không có đỉnh cấp chiến tướng cấp trung thực lực, nhưng là không khác nhau lắm. Cứ việc Lý Trinh đã sớm biết Lý Lợi thiên tư thông tuệ, học võ tư chất thượng thừa, sớm muộn đều sẽ đi vào đỉnh cấp chiến tướng danh sách, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngày đó làm đến nhanh như vậy, đồng thời bất chi bất giác còn đã siêu việt chính mình. Người tại thân thể là lúc yếu ớt nhất, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, qua lại từng tí đều sẽ xông lên đầu, do đó thu dọn ra bản thân trước nhân sinh quy tích. Lý Trinh đúng là như thế. Mất công sức chống đỡ lấy trên người ngồi xuống, Lý Trinh nhìn rõ ràng phe mình trong quân giết ra tướng lĩnh là ai. Đang Vũ, cái này rất có thể đã tìm thấy đỉnh cấp chiến tướng thượng giai ngưỡng cửa cường lực chiến tướng, cũng là hiện nay trong quân duy nhất có thể cùng Điện Vi thống lĩnh sánh vai cùng nhau hộ tướng. Nhìn thấy Đang Vũ xuất chiến, Lý Trinh trong lòng nhất thời bình yên rất nhiều, nhẫn nhịn đau xót lặng lặng mà ngồi nguyên tại chỗ chờ đợi cứu viện. Dùng ngựa chạy như điên tới Đang Vũ, bay nhanh bên trong không nói một lời, tựu như cùng vừa dã nhân đánh lén Lý Trinh như thế, không một tiếng động xuất hiện ở trên chiến trường, lát sau lạnh lùng hạ sát thủ. Giống một tiếng tức giận tiếng thú gào ở bên trong, Chi Nô thình lình đứng thẳng người lên, tức giận căm thủ đội vàng chạy tới Đang Vũ. Chật, nhưng thấy hắn đem che lại khuôn mặt ngâm huyết tóc dài quăng về phía sau thai, lộ ra hơn nửa trường tỏ rõ vẻ dơ bẩn, hai mắt đỏ thắm mặt. Đây là khủng bố bao nhiêu gương mặt, tỏ rõ vẻ dơ bẩn bao trùm bốn có màu da, lông mày dính liền, một đống, một đôi đỏ thắm con mắt, nhãn cầu vượt xa thường nhân bạo lộ ra, nhìn qua vô cùng dọa người. Kinh khủng nhất vẫn là cái kia liền mũi ở bên trong hơn nửa ngâm huyết hàm dưới bộ, đỏ sậm mã huyết hồ mãn hơn nửa khuôn mặt, một há to mồm trên tất cả đều là vết máu, mã huyết tí tách từ khóe miệng tràn ra, tiến đến bộ ngực màu đen da thú trên. Như vậy Tôn Đinh, để hai quân trước trận mấy ngàn tướng sĩ xem sợ nổi da gà, con ngươi kịch liệt co rút lại, thân thể không khỏi mà vì đó kinh hãi. Đẩy ra tóc dài Chino, mọi người có thể nhìn qua diện mạo, cũng giới hạn với cái khuôn mặt kia đen như mực mặt cùng tí tách mã huyết miệng rộng, cùng với màu đỏ tươi nô ra bá mắt. Ngoài ra, còn có thể nhìn ra được hắn ngũ quan đầy đủ, những thứ khác nhưng là xem không tỉ mỉ. Ào ào soạt, mắt thấy chiến kỵ càng ngày càng gần, Chỉ Nô trên cổ tay một đôi xích sắt ào ào văng lên, đỏ thắm báo mắt tàn nhẫn nhìn chăm chú vào Đang Vũ mẹ xe đét mà đến thân hình. Vâng, chịu chết đi, dã nhân. Quát to một tiếng bên trong, Đang Vũ cầm trong tay dài hai trượng song mâu đại kích nhanh chóng quét ngang mà ra, hàn quang một loạt kích phong đánh tới Chỉ Nô ngâm huyết cổ mà đi. Lao nhanh ở bên trong, người mượn mã thế, mã giúp người uy, đại kích thuận thế đại lực bung ra, mang khí thế như sấm vang chớp giật trước mặt bao phủ Chỉ Nô mà tới. Xích cước đứng ở mặt đất Chino, mắt thấy Đằng Vũ mang chiến mã nỗ lực tư thế mà đến, nhưng không tránh không né, cổ tay phải trên thô to xiềng xích tức thì bắn nhanh mà ra, chính diện đón đánh quét ngang mà đến đại kích. Chen, một tiếng to lớn đổ sắt reo lên tiếng va chạm ở bên trong, đốm lửa bắn ra từ phía. Công kích thanh lớn vô cùng, thanh chấn động tứ phương, khiến bên sân hai quân tướng sĩ tuyên truyền giác ngộ, trong đầu nổ vang. Ở xiềng xích cùng đại kích kịch liệt va chạm bên trong, đội vàng chạy tới Đằng Vũ, dưới khố vật cưỡi đột nhiên nghỉ chân, làm cho thân hình hắn vì đó rung bần bật, không thể không dìm ngựa lui về sau mấy bước. Cứ việc thân hình gặp khó, nhưng Đằng Vũ trong tay đại kích nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Cùng xiềng xích tiếp xúc trong nháy mắt, nhưng thấy đại kích trên song mâu cấp tốc xoay chuyển, đem xích sắt ôm lấy vặn ở kích phong bên trên mấy vòng, tránh thoát không xong. Cùng lúc đó, Đằng Vũ toàn thân quái lực đột nhiên sử dụng, đại kích tùy theo vung lên, miễn cưỡng lôi Chí Nô thân thể chuyển động hơn 10 bước. Mà lại xem Chí Nô bắn nhanh đi ra tay phải xiềng xích bị đại kích ôm lấy sau khi, không hề sợ hãi, cánh tay phải đại lực kéo lại xiềng xích, chợt tay trái xích sắt ổ lên mà lên, quật hướng về ngồi cao đang bật cưỡi trên Đằng Vũ. Vâng. Cùng Chí Nô so sánh lực bên trong Đằng Vũ, đối với Chí Nô trên tay trái xích sắt sớm có phòng bị, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, đại kích cán kích đột nhiên xoay chuyển nửa vòng, ngăn trở xích sắt đánh, chật cán kích cuối cùng bèo cắm vào xiềng xích vòng lỗ bên trong, đem Chí Nô tay trái xiềng xích cũng ràng buộc ở đại kích trên. Như vậy, Đằng Vũ trong tay song mâu đại kích, kích phong khoác ở Chí Nô tay phải xiềng xích, cán kích ôm lấy Chí Nô tay trái xích sắt, mà hai tay của hắn thì lại cầm chặt đại kích bắn kích, ở giữa nắm bảo. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, chiến hàn thoại Đằng Vũ chiến Chí Nô 6 chương 9. Chiến hàn thoại, Đằng Vũ đấu Chí Nô 6 một cây dài hai trượng thép dòng đại kích, đỡ lấy Chí Nô trong hai tay hai cái tấn xích sắt. Đằng Vũ ngồi ở trên lưng ngựa, cư cao lâm hạ, cùng Chí Nô căng thẳng xiềng xích, so sánh lực giằng co. Ý a a a a a, ngươi tới đây cho ta. Một tiếng gầm lên, Đằng Vũ tráng kiện trên hai tay gân xanh bạo lồi, bắp thịt nô lên, lực đạo đột nhiên lại thêm ba phần, nỗ lực đem Chí Nô kéo đến ngựa mình xuống. Giống. Đột nhiên cảm giác trên cổ tay lực đạo tăng lên dữ dội, Chí Nô thình lình dương tiên một tiếng thú giống, nguyên bản mở rộng hai tay của bỗng nhiên dừng lại. Mạch máu nổi lên, cầu lòng cánh tay chậm rãi thu về, rất nhiều ôm quyền trước ngực tư thế. Thịch thịch thịch. Đang Vũ dưới khố vật cưới bị cứng rắn lôi về phía trước bước ra mấy bước, khiến chiến mã hí họ họ vang vọng không ngừng. Chiến mã một khi mất đi nỗ lực lực lượng, uy lực thì sẽ giảm nhiều. Mà cùng người so đấu khí lực, ngồi cao với vật cưới bên trên, còn không bằng đi bộ đứng trên mặt đất càng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Từ nhỏ đến lớn, Đang Vũ cùng người so đấu sức mạnh từng chưa thua quá. Cho dù là gặp phải lực lớn vô cùng Điền Vi, hắn cũng không sợ chút nào, càng kiên tin sức mạnh của chính mình tuyệt không thua ở Điền Vi, thậm chí còn vượt qua hắn nửa bậc. Giờ khắc này cùng Chí Nô so sánh lực, Đàng Vũ dĩ nhiên mất tiên cơ, bị Chí Nô kéo mạnh lấy chiến mã liên tục về phía trước bước ra mấy bước. Nhất thời, Đàng Vũ chẳng những không có nhục trí, trái lại nhiệt huyết sôi trào, hùng tâm trong nháy mắt tăng gọn, ý chí chiến đấu đắt đỏ. Khi làm chiến mã lần thứ hai bị Chí Nô hai tay quái lực cứng rắn lôi về phía trước cất bước thời khắc, Đàng Vũ thình lình từ trên lưng ngựa nhún người nhảy lên, thuận thế đánh về phía Chí Nô. Trong chớp mắt, Đàng Vũ kích phong nhẹ nghịch hướng xoay chuyển ba vòng, đem ôm lấy hữu xiển xích bỏ rơi, càng kích vẫn như cũ ràng buộc Chí Nô tay trái xích sắt không tha. Ra sức lôi kéo xích sắt, Chí Nô không ngờ rằng Đàng Vũ lại đột nhiên buông tay, phía bên phải nửa người lập tức dùng sức quá mạnh, dưới chân một lảo đảo, ngã xuống đất. Ngay vào lúc này, Đàng Vũ tập thân mà đến, mắt thấy Chí Nô ngã sắp xuống, hắn trong nháy mắt đại lực co rúm càng kích, khẽ động Chí Nô trên cổ tay tay trái xiển xích, đem Chí Nô túm bay lên. Chợt Đàng Vũ lần thứ hai buông ra câu treo ở cán kích xiển xích, đại kích vung đâm mà ra, kích phong đánh tới bay lượn trên không trung Chí Nô đầu lâu. Thả người lăng không nhảy lên, Chí Nô không xa lạ chút nào, sớm đã thành thói quen. Hắn tử không cưỡi ngựa, ăn tươi nuốt sống, cả người lẫn vật chớ gần. Nhưng hắn vẫn nắm giữ không hơn tuấn mã mẹ xe đét tốc độ, trong rừng truy hổ chủ báo, ở trên thảo nguyên cùng tuấn mã so sánh lực lao nhanh, từ nhỏ luyện thành một thân nhảy lên thức chạy trốn sở kỳ hiệu. Đi nhanh như bay, nhảy lên như vượn, lực lớn như con gấu, hung tàn như lang. Chỉ có điều giống như bây giờ bị người cứng rắn lôi bay lên không trung, Chí Nô nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Bay ngang không trung Chí Nô, đối với nguy hiểm năng lực nhận biết không giảm chút nào, cái kia đón ánh mặt trời đại kích phong mang trong nháy mắt tiềm hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, Chí Nô con người đột nhiên co rút lại, thân thể đột nhiên của mình khôi phục giải y ho ú hai tay của xiềng xích trong nháy mắt lăng không mà lên, khoảng chừng trái phải cùng đánh tập thân mà đến Đàng Vũ. Gào. Thử. Trong chớp mắt, Đàng Vũ một kích đâm trúng Chí Nô chết lưng, khiến Chí Nô thất thanh phát sinh sói chu vậy kêu đau đớn thành. Đâm trúng Chí Nô một sát na, Đàng Vũ tự thân cũng không còn chiếm được tiện nghi. Bị Chí Nô vung ra tay phải xiềng xích bắn trúng hữu phúc, giáp trụ trong nháy mắt phá nát, thiếu trên bụng lưu lại một đạo dài hơn thước máu rầm rề danh máu, đau đến Đàng Vũ lạnh rên một tiếng, suýt nữa rơi xuống đất bất ổn, ngã xuống đất. Đây là Đàng Vũ lớn như vậy tới nay, bị thương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới hôm nay nhưng tổn thương ở Chí Nô người học này trên tay. Bất quá Chí Nô thương thế so với Đàng Vũ trùng rất nhiều. Hắn chết trên lưng bị Đàng Vũ một kích đâm thủng, lưu lại một sâu đến 7, 8 tấc, thành nhân to bằng nắm tay lô máu, máu tươi dâng trào, máu chảy ồ ạt. Sau khi rơi xuống đất, Đàng Vũ quỳ một chân trên đất, kéo ra giáp trụ bên trong và áo quấn chặt vết thương, lát sau chép lại đại kích, đi bộ chạy gấp, vung lên đại kích đập về phía ngã xuống đất Chí Nô. Bị thương nặng Chí Nô, một tiếng hét thảm sau khi rơi xuống đất, chẳng những không có mất đi sức chiến đấu, trái lại hung tính quá độ, giống như là con sói đói hung ác nhìn Đàng Vũ. Lập tức hắn vươn mình mà lên, cơ múa trên cổ tay hai cái xích sắt, như múa ngân xà bình thường quanh quần thân thể bốn phía, gió chi điện dũng bước nhanh đón lấy Đàng Vũ. Leng keng leng keng. Cao tốc xoay tròn xích sắt cùng song mâu đại kích luân phiên va chạm, reo lên mãnh liệt, kịch liệt đốn lửa nổ lớn mà lên, điếc hai ngọc điếc đổ sắt tiếng va chạm, chấn động tứ phương. Chí Nô công kích không có chương pháp gì, càng không có chiêu thức có thể nói. Thế nhưng, hai cái dài hơn hai trượng xiềng xích ở trong tay hắn, như hai cái liên xà bình thường linh động quỷ dị, trên dưới xoay tròn, co rút lại có độ, lực lớn bằng cân, cả công lẫn thủ. Song chân đạp đất Đàng Vũ, một cây song mâu đại kích múa đến xuất thần nhập hóa, chiêu thức tinh diệu, tiến tối bước vàng. Đại kích vung vẩy bên trong, đem liên kích quật mà đến xiềng xích từng cái đánh chặn trở lại, thỉnh thoảng kích đâm Chí Nô, khiến cho Chí Nô luân phiên né tránh, bất chi bất giác hướng về Lý Lợi Quân trước trận lui bước. Chiến đấu mấy chục hiệp, Đàng Vũ phát hiện Chí Nô căn bản sẽ không võ nghệ, trong tay xiềng xích cũng hoàn toàn là bằng vào bảo mệnh bản năng hết sức vung vẩy, để cầu chống lại của mình đại kích công kích. Nhưng mà Chí Nô chống đối vô cùng chính xác, công kích ác liệt, mang bay lượn ngân xà chi mênh mông tư thế, vẫn cứ cùng Đàng Vũ đánh đến lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bay múa đầy trời xiềng xích nhìn như không có chương pháp gì, nhưng tự mình thành một mạch, làm liền một mạch, thân thể phản ứng cực kỳ nhạy cảm, đối với nguy hiểm có bản năng năng lực nhận biết cùng với ứng đối phương pháp. Cái kia hẹp dài mà không mất đi linh hoạt xiềng xích, vừa vặn là Chí Nô tối tiện tay vũ khí. Ỷ vào tự thân vô cùng cường đại quái lực, lại có thêm thép dòng rèn đúc hai cái xiềng xích, không bị phổ thông binh khí đâm, chém, chọn, rim các loại, chờ, kỹ xảo hạn chế, muốn làm sao vung lên xiềng xích, liền làm sao vung lên ngăn địch. Quả nhiên là tùy tâm ngọc, đại xảo bất công, từng chiêu từng thức tự nhiên mà thành. Thế gian vốn không có võ nghệ, nhưng kỹ xảo giết người thành thạo rồi, người khác không ngăn cản được, là được trí cao vô thượng võ học. Chí Nô trên cổ tay hai cái xiềng xích xem ra đã đeo rất lâu, cái kia thâm chụp nơi cổ tay xiềng xích vòng cổ đã thật sâu cầm cố ở da trong thịt, cùng thủ đoạn bình thường thô, tựa hồ là miễn cưỡng cô nơi cổ tay xương cốt của bên trên, đem bám vào xương trên da thịt miễn cưỡng mài trở thành một tầng dày đặc vết chai, sáng trắng tỏa sáng, dường như bạch cốt âm u không khác nhau chút nào. Mà Chí Nô nhìn như cường tráng cao lớn thân thể, trên thực tế lại hết sức gầy gò, chỉ là trên người hắn khoác dày đặc da thú, cái kia nguyên lành lột da da thú giáp bó da lông chưa xử lý, dính nối liền cùng nhau, rối tung không thể tả. Vì vậy, liếc nhìn qua, Chí Nô vừa cao to lại hùng tráng, vương tỉnh như hắc tháp giống như sừng sững, thần uy từ trên trời rơi xuống. Trên thực tế, lấy Đàng Vũ nhìn ra phòng trường, Chí Nô thân cao quá trượng, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng thân hình của hắn nhưng cực kỳ gầy gò, sẽ không vượt quá 150 cân, nặng như vậy lượng cùng thân cao của hắn khung xương cực không đối xứng, thuộc về nghiêm trọng trạng thái đói bụng. Như vậy cứ thế mãi, hắn sớm muộn cũng sẽ chết đói, hoặc là cuối cùng gầy gò chí tử. Thế nhưng, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Chí Nô tuy rằng thân hình gầy gò, nhưng một thân quái lực nhưng cường đại vô cùng. Trên cổ tay hắn hai cái xiềng xích, đủ có thành nhân cẳng tay bình thường độ lớn, đồng thời dài đến 2 trượng 5 khoảng chừng, trái phải vẫn là tấn sắt chế tạo liên hoàn. Nói cách khác, trong tay hắn mỗi một điều xiềng xích đều có dài hơn 5 mét, ít nhất nặng đến 100 cân, hai cái xiềng xích giống nhau như lúc, tính gộp lại chí ít nặng 200 cân. Như vậy nặng nghề xiềng xích, ở Chí Nô trên tay như hai cái dây thừng như thế khinh như không, vung vậy như thường, giống như là trường mắt như thế, chỉ cái nào đánh chỗ nào, chưa từng thất thủ, không kém chút nào. Bất chi bất giác, Đàng Vũ cùng Chí Nô đã với nhau công hơn 100 cái hiệp, vẫn cứ bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng Đàng Vũ trước sau chiếm cứ một điểm có hạn thượng phòng, công nhiều thủ ít, khiến cho Chí Nô từng bước một lùi hướng về Lý Lợi Quân trước trận. Hiện nay, Chí Nô lấy lùi tới trước trận hơn 70 bước xa vị trí, đã đi vào phổ thông người bắn tên tầm bắn. Nhưng là hắn đối với lần này nhưng không chút nào tự biết, vẫn cứ đưa lưng về phía Lý Lợi Đại Quân, cùng Đàng Vũ đấu đá không ngớt. Đàng Vũ lùi lại. Người bắn tên chuẩn bị, năm bánh xe bắn một lượt, mục tiêu ngay phía trước 70 bước đến 100 bước, không khác biệt bắn tên. Người bắn tên, cho ta trừ diệt này tên trộm. Theo Lý Lợi quát to một tiếng, Đàng Vũ một kích đẩy lùi Chí Nô, trong nháy mắt chạy gấp mấy bước, xoay người lên ngựa. Chợt đánh ngựa chạy về phía chiến trường trung ương, một tay chép lại ngồi dưới đất Lý Trinh, đi vòng buôn về phe mình quân trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, chiến hàn toại loạn tiến bắn giết 7 Đàng Vũ, rút về bộ trận. Người bắn tên chuẩn bị, năm bánh xe bắn một lượt, mục tiêu ngay phía trước 70 bước, không khác biệt bắn tên. Người bắn tên, cho ta trừ diệt này tên trộm. Theo Lý Lợi quát to một tiếng, Đàng Vũ một kích đẩy lùi Chí Nô, trong nháy mắt chạy gấp mấy bước, xoay người lên ngựa. Chợt đánh ngựa chạy về phía chiến trường trung ương, một tay chép lại ngồi dưới đất Lý Trinh, đi vòng buôn về phe mình quân trận. Xèo. Sắc bén chói hai mũi tên lên không tiếng vang, theo tiếng mà lên, cắt ra không trùng khí lưu, mang theo mạnh mẽ còi huýt thăng chí thiên không. Xa xa nhìn qua, dường như dày đặc màu đen điểm nhấp nháy, lít nha lít nhít, che nắng tế nhật. Giây lát, mưa tên trên không trung xẹt qua từng đạo tà tuyến, lập tức chút xuống. Kinh ngạc nghe tiếng xe gió, Chí Nô ngạc nhiên mà ngước đầu nhìn lên. Thoáng chốc, cái kia tỏ rõ vẻ dơ bẩn mặt đen đột nhiên biến sắc, hai tay nắm tay nâng quá mức đỉnh, hai cái tấn xích sắt hợp hai là một, trong nháy mắt vũ động. Ào ào ào. Cái kia dài hơn 2 trượng xiềng xích vũ thành một đoàn ngân xả, hai cái hợp thành một luồng, phát sinh giống như gió lốc tiếng rít, nỗ lực chống đối trên đỉnh đầu kịch liệt rơi dụng mưa tên. Xiêu xiêu xiêu. Chen. Trong phút chốc, mấy ngàn mũi tên hình thành dày đặc vòng tròn, đem Chí Nô bao quanh bao phủ ở mưa tên dưới, xiêu xiêu mà rơi. Chí Nô trên đỉnh đầu xiềng xích nhanh chóng xoay tròn, múa đến mặt không ra khe, đem từng nhánh mũi tên đánh bay ra ngoài. Bèo. Một vòng mới mưa tên lần thứ 2 chút xuống, mục tiêu vẫn là Chí Nô xung quanh cơ thể mấy chục bước phạm vi. Lần này là vòng thứ 2 mưa tên. Năm bánh xe bắn một lượt, còn có 3 đợt mưa tên chưa đến. Mặc kệ Chí Nô trên đỉnh đầu xiềng xích múa đến nhanh bao nhiêu, nhưng mà, trong một dặm dặm chẳng chịt mũi tên bên trong, đều là không thiếu cá lọt lưới. Năm đợt mưa tên bên trong, mấy chục mũi tên xuyên qua liên hoàn, thình thịch gai đất nhập Chí Nô thân thể. Trong chớp mắt, Chí Nô trên người liền ghim đầy mũi tên, đau đến hắn thất thanh giống to. Tiếng gầm gừ như viễn cổ hung thú, thanh chấn động bát phương, cả kinh hai quân trước trận mấy ngàn con chiến mã kinh hoàng hí lên, khí họ họ hí không thôi. Cứ việc Chí Nô tóc hai bù xù, người mặc giày đặc da thú áo khoác, tỏ rõ vẻ dơ bẩn dường như người hóc, nhưng hắn đúng là vẫn còn cá nhân. Chỉ cần là cá nhân, trong một giày đặc mưa tên dưới, mặc cho thân thể như thế nào đi nữa mạnh mẽ, sức mạnh làm sao to lớn, cuối cùng, hắn nhưng vẫn là thân thể máu thịt, không chống đỡ được nhiều như vậy sắc bén mũi tên, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, Chí Nô cái kia cao một trượng sừng sững thân thể ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên đầy đất bụi đất tung bay. Lý Lợi tặc tử đạm dám như thế đê tiện, nhanh cho lão phu dừng tay. Đúng lúc gặp Lý Lợi mệnh lệnh bắn cung thời gian, đối diện quân trong trận hàn toại mắt thấy Lý Lợi hung hãn hạ lệnh bắn giết Chí Nô, nhất thời trong lòng hoảng hốt, tức giận la hét. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Lý Lợi quân trước trận mưa tên một nhóm theo sát một nhóm, năm bánh xe mũi tên trong chớp mắt liền bay lên bầu trời, mấy ngàn mũi tên đem Chí Nô chô ở phương viên mấy chục bước mặt đất cuốn lại lít nhà lít nhít. Như vậy dày đặc mũi tên đả kích, coi như là trên đất con kiến cũng chắc chắn phải chết, xá bất tử nó, đè chết nó. Chơ mắt nhìn Chí Nô bị Lý Lợi quân mũi tên xạ trở thành tổ ong vỏ vẽ, hàn toại hai mắt đỏ đậm, hối hận không ngớt. Chí Nô là hắn những năm này ngang dọc Lương Châu bí mật sát khí. Ở trong mắt người ngoài, Chí Nô chỉ là cho hắn hàn toại dẫn ngựa suýt đạp mã tiếp, chân mang hai khối nặng 150 cân khóa sắt, trên cổ tay còn buộc vào hai cái dài hơn 5 mét đại xích sắt, cực kỳ thương cảm. Nhưng là ai nào biết Chí Nô lực lớn cực kỳ, một đôi xích sắt vũ động vạn người đừng địch, cả người lẫn vật không còn, xứng là vạn phu hùng. Nhiều năm trước tới nay, hàn toại lũ kinh khúc chết, mấy lần gặp nạn, cuối cùng tuy nhiên cũng có thể gặp được khó thành tưởng, gạt bỏ đối thủ, leo lên trấn Tây tướng quân cao vị, lát sau vững vàng Lương Châu chư hầu đứng đầu. Hắn ỷ trượng lớn nhất là cái gì? Bằng chính là hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, hoặc là chí mưu trồng chất đầu óc. Không, cũng không phải. Bằng đến chính là hắn từ nhỏ ngẫu nhiên thu nhận giúp đỡ Chí Nô. Cái này bình thường tóc hai bù xù nô lệ, đầy người dơ bẩn, trên người mọc đầy con giận bọ chét, vẫn không thể tả. Vì là một cái ăn, hắn có thể bùng nổ ra có thể so với viễn cổ hung thú sức chiến đấu, thay hàn toại trong bóng tối giết chết nhiều vô số kể kẻ địch, trong đó không thiếu võ nghệ siêu quần hạng người. Nhưng mà, năm gần đây, theo hàn toại dưới trướng binh mã càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn, thân phận địa vị cũng như diều gặp gió, hắn dần dần vô cùng căm ghét Chí Nô. Không ưa Chí Nô dơ bẩn, căm ghét hắn lạt tháp, càng không lọt mắt hắn ăn tươi nuốt sống hành vi. Vì lẽ đó Hàn Toại thường xuyên không cho Chí Nô cái ăn, có lúc liên tiếp 3, 5 ngày cũng không cho hắn một miếng ăn, đem hắn như con chó buộc tại hậu viện trong chuồng ngựa. Kết quả, Chí Nô đói bụng khó nhịn dưới, dần dần thì có sinh thực mã huyết cùng thịt ngựa tập tính, đồng thời, một phát mà không thể thu thập. Một khi đói bụng, hắn cái gì đều ăn, cả người lẫn vật bất luận. 7 năm rồi, Hàn Toại xưa nay sẽ không đem Chí Nô khi làm người xem, bởi vì Chí Nô chỉ là hắn đang nguyệt thị tộc cảnh nội trong rừng rậm nhặt được một cái dã nhân nô lệ. Mặc kệ Chí Nô lợi hại bao nhiêu, cho dù là có vạn phu không làm chi dũng, nhưng hắn ở Hàn Toại trong lòng mãi mãi cũng là cái kia sinh thực thỏ rừng dã nhân, một cái sẽ không nói tiếng Hán, thậm chí ngay cả nguyệt thị tộc ngôn ngữ cũng sẽ không nói dã nhân. Ngày hôm nay Hàn Toại xuất đại quân cùng Lý Lợi giao chiến, lại ở hai quân trước trận bị Lý Lợi mọi cách nhục nhã, khiến sớm thành thói quen bị người định hót Hàn Toại thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình. Ở Thành Nghi cùng Diêm Diễm lần lượt thất dưới tay, hắn giận dữ công tâm mà đem Chí Nô phóng ra, một lòng nghĩ giết chết Lý Lợi thủ hạ chính là tướng lĩnh, tốt nhất có thể làm cho Chí Nô đem Lý Lợi một khối giết. Kết quả Chí Nô chết rồi. Đi theo hắn Hàn Toại 7 năm Chí Nô lại bị Lý Lợi hạ lệnh loạn tiên bắn giết rồi. Thời khắc này, Hàn Toại như cha mẹ chết, trong lòng vắng vẻ. Bắc Cung Bá Ngọc là sao cái chết, Lý Văn Hậu cùng một bên Trương lại là chết như thế nào? Năm đó Đồng Trác xuất lĩnh đại quân một lần truy sát Hàn Toại đến Du ở bên trong, hắn lại là thế nào chống đối Đồng Trác đại quân, một đường giết ra khỏi trùng vây hay sao? Này tất cả đều là Chí Nô trong bóng tối bảo vệ công lao. Bằng không, dựa vào hắn Hàn Toại cái kia không đủ tư cách võ nghệ làm sao có thể nhiều lần chuyển nguy thành an, lại dựa vào cái gì ngang dọc người Khương lãnh địa, thống lĩnh Kim Thành mấy vạn đại quân. Vẫn là câu nói kia, Tây Lương dân phong dũng mãnh, chỉ nhận thực lực không nhận người, chỉ dựa vào một tấm nhanh mồm nhanh miệng càng là một chút tác dụng đều không có. Trêu đến người khác mệt mỏi, một cái tát đập tới, đánh cho miệng đầy Đài Loan, cuối cùng còn phải hợp huyết chính mình nuốt xuống. Nếu là không có Chí Nô bảo vệ, Hàn Toại làm sao có thể có ngày hôm nay chi địa vị và phú quý? Nhưng là Chí Nô đã bị hắn liên tục đói bụng 2 năm, nguyên bản cường tráng như tháp sắt vậy trượng cao kẻ lỗ mãng, bây giờ nhưng trở thành một cái gầy trơ xương cốt cảm nam. Hiện tại ngược lại tốt, Chí Nô càng bị Lý Lợi quân lâm trận bắn giết, đột tử trước trận. Trong đầu hỗn loạn như nhà, Hàn Toại nghĩ Chí Nô 7 năm qua yên lặng kính dâng, nhớ tới Chí Nô từng chân trần bản cóng lấy chính mình 3 ngày 3 đêm vượt qua mấy trăm dặm núi non trùng điệp, từ người Khương lãnh địa chạy về hắn cảnh, khóe mắt dĩ nhiên chảy ra mấy giọt nước mắt. Tướng quân, ngươi xem, Lý Lợi tặc tử thậm chí ngay cả Chí Nô thi thể cũng không dung tha, đem thi thể kéo về quân trận phía sau đi rồi. A. Hàn Toại nghe vậy kinh hãi, trong lòng đối với Chí Nô một tia lòng ấy náy nhất thời hóa thành hết lửa giận. Lý Lợi tiểu nhi bắt nạt tôi quá mức. Người đến, nổi trống xuất chiến, toàn quân theo ta đánh giết Lý Lợi quân phản loạn. Thúc phụ chấm đã. Ngay khi Hàn Toại thúc ngựa giơ roi chuẩn bị xuất quân xung phong thời khắc, trước đó bị Lý Lợi chém thành trọng thương Mã Siêu đánh ngựa ngăn ở Hàn Toại trước người, gấp giọng khuyên can nói: "Hừ, Mạnh Khởi, ngươi vì sao cản tôi xuất chiến? Lẽ nào ngươi cùng Lý Lợi tiểu nhi có giao tình, có ý định phá hỏng đại sự của ta?" Hàn Toại lúc này giận dữ công tâm, trong lòng chỉ muốn đánh bại ngông cuồng Lý Lợi tặc tử, bởi vậy ai cũng không nể mặt mũi. Cho dù là Tây Lương Thái thú Mã Đằng trưởng tử Mã Siêu, hắn cũng không kiêng dè chút nào trước mặt mọi người quát trách móc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, chiến Hàn Toại có khỏe hay không tám thuốc phụ chậm đã. Ngay khi Hàn Toại thuốc ngựa giơ roi chuẩn bị xuất quân xung phong thời khắc, trước đó bị Lý Lợi chém thành trọng thương Mã Siêu đánh ngựa ngăn ở Hàn Toại trước người, gấp giọng khuyên can nói: "Hừ, Mạnh Khởi, ngươi vì sao cản tôi xuất chiến? Lẽ nào ngươi cùng Lý Lợi tiểu nhi có giao tình, có ý định phá hỏng đại sự của ta?" Hàn Toại lúc này giận dữ công tâm, trong lòng chỉ muốn đánh bại ngông cuồng Lý Lợi tặc tử, bởi vậy ai cũng không nể mặt mũi. Cho dù là Tây Lương Thái thú Mã Đằng trưởng tử Mã Siêu, hắn cũng không kiêng dè chút nào trước mặt mọi người quát trách móc. Mã Siêu bị Hàn Toại như thế trăng non tình cảm quá mắng, một gương mặt tuấn tú trong nháy mắt tránh qua một tia dữ tợn vẻ. "Tôi lớn như vậy tới nay, ai dám đối với ta Mã Siêu nói như thế?" Trong nháy mắt, Mã Siêu cảm giác mình bị Hàn Toại làm đủ, lửa giận trong lòng chợt băng lên. Nhưng hắn đúng là vẫn còn nhịn xuống dưới cơn giận này, bởi vì hắn trong lòng đối với Lý Lợi cừu hận hơn xa với Hàn Toại. Hít sâu một hơi, Mã Siêu cật lực dẹp loạn trong lòng tức giận, kiên nhận đối với Hàn Toại nói rằng: "Thúc phụ, vừa ba chàng trước trận đấu tướng tất cả đều là tôi liên quân thất lợi, sĩ khí quân ta liên tiếp gặp khó. Lúc này như mạnh mẽ xung phong quân địch quân trận, mặc dù là đánh bại Lý Lợi tiểu nhi, chỉ sợ ta quân thương vong cũng cực kỳ nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, tiểu chất kiến nghị ngày hôm nay tạm thời đình chiến, chờ ngày mai tập hợp lại, một lần giết diệt Lý Lợi quân phản loạn." Trong khi nói chuyện, Mã Siêu mắt thấy Hàn Toại trên mặt sắc mặt giận dữ hòa hoãn không ít, liền tiếp tục nói: "Thúc phụ hãy yên tâm, bằng chúng ta liên quân 6 vạn nhân mã, giết diệt Lý Lợi tiểu tặc là rất sớm muộn chuyện tình, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Mặc dù là tiểu tặc nắm giữ Hắc Long Linh Chi hiểm quan, quân ta cũng có thể một lần công phá quan hải, giết vào Vũ Uy quận Phúc Địa, đem tiểu tặc dư nghiệt một lần tiêu diệt." "Hừm, Mạnh Khởi nói cũng có mấy phần đạo lý. Chỉ là Lý Lợi tiểu nhi đã thắng liên tiếp 3 trận, lẽ nào chúng ta cứ như vậy triệt binh về rồi sao? Như vậy không phải để Lý Lợi tiểu nhi chế nhạo tôi liên quân không đại tướng, ngày sau lan truyền ra ngoài, lão phu chẳng phải bộ mặt mất hết?" Hàn Toại không cam tâm nói: "Này, lẽ nào thúc phụ còn muốn phái tướng lĩnh trước trận khiêu chiến sao?" Mã Siêu nhất thời ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. Hàn Toại nghe vậy cười ha ha, cười híp mắt nhìn Mã Siêu: "Mạnh Khởi nha, tôi đã sớm nghe nói ngươi võ nghệ siêu quần, ở mấy vạn mã gia quân bên trong hiếm có địch thủ. Lẽ nào ngươi không muốn cùng cái kia Lý Lợi tiểu nhi tranh tài một phen? Bực này dương danh lập vạn cơ hội nhưng là không tưởng thấy, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Như vậy đi, Mạnh Khởi, chờ một lúc ngươi liền xuất trận khiêu chiến. Nếu như có thể chiến thắng, như vậy lão phu liền xuất lĩnh đại quân đánh giết đi tới, một lần công phá Hắc Long lĩnh. Nếu ngươi lực còn không đến, cái kia ngày hôm nay liền đình chiến, chờ ngày mai tái chiến Lý Lợi tiểu nhi.
A,
thúc phụ, này Mã Siêu bị Hàn Toại lời nói cho nói ngây ngẩn cả người, thất thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, nói quanh co nói không ra lời. Hàn Toại khẽ nhíu mày, chìm đinh nói, làm sao vậy, Mạnh Khởi, lẽ nào ngươi không dám ra chiến? Mã Siêu nghe vậy trong lòng một kích linh, nhất thời đáp, không, thúc phụ hiểu lầm. Tiểu chất sao e ngại Lý Lợi tiểu tặc đây, cỡ này dương danh cơ hội thật tốt, có thể gặp không thể cầu, tiểu chất trong lòng mừng rỡ mà thôi.
Hạch, là mừng rỡ.
Tiểu chất cái này rút quân về hơi làm chuẩn bị, sau đó tiểu ra trận tiêu chiến. Nay thuận tiện, hổ phụ không khuyển tử a. Phụ thân ngươi khi còn trẻ liền vũ dung hơn người, không nghĩ tới Mạnh Khởi trò giỏi hơn thầy, còn nhỏ tuổi liền có không thua gì chính là phụ chi võ nghệ. Thọ Thành huynh có con trai như thế, quả nhiên là có phúc lớn nha.
Ha ha ha.
Hàn Toại bước dâu, cười ha hả đối với Mã Siêu nói rằng, thúc phụ quá khen, tiểu chất không dám nhận. Thúc phụ chờ chốc lát, chờ tiểu chất về trận mang tới binh khí liền xuất trận tiêu chiến. Mã Siêu bây giờ đối với Hàn Toại có thể nói là hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể phát hỏa, liền hư tình giả ý ứng phó rồi Hàn Toại vài câu, lập tức đánh ngựa về trận. Hàn Toại nhìn theo Mã Siêu rời đi, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, người này còn nhỏ tuổi liền như vậy tiêu căng tự mãn, dù cho võ nghệ siêu quần, chỉ sợ ngày sau cũng khó có thành tựu. Hổ phụ không quyền tử.
Hừ, theo lão phu xem, chỉ sợ là khuyển phụ sinh khuyển tử đi.
Mã Đẳng tự phụ thông minh một đời, trên thực tế nhưng là xà chuột hai đầu, đầu cơ trục lợi hàng người. Trước đó còn ngây ngô mà dẫn dắt Mã gia quân theo biên điệu, tào tháo các loại, chờ công tử bột thảo phạt Đồng Thái sư, nỗ lực mượn mình quân tay diệt trừ Đồng Trác, do đó tùy thời chiếm đoạt Đồng Trác Tây Lương thế lực. Kết quả như thế nào đây? 18 lộ chư hầu đúng là đánh bại Đồng Trác, lại đem Đồng Trác niệm đến Trường An đến rồi, lập tức bóp lấy lập tức đằng cổ của. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bây giờ Đồng Trác độc bá kinh triệu, Mã Đẳng vẫn không thể ngoan linh lợi túi đầu xương thần. Bây giờ đối phó một cái Lý gia tiểu bối, hắn Mã Đẳng cũng không dám tự mình đứng ra, đem mười mấy tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa phái tới đây tiêu diệt Lý Lợi tiểu tặc, thực sự là thật là tức cười. Lý Lợi quân trước trận. Lý Huyền Chính đang Lý Lợi bên cạnh nhẹ giọng bẩm báo Chí Nô thương thế.
Chúa công, cái kia Hàn Toại trong miệng Chí Nô thương thế rất nặng, toàn thân ghim đầy mũi tên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những này mũi tên không có bắn trúng đầu của hắn cùng trái tim, hơn nữa, chúa công vừa nãy lâm thời này lòng tham đổi dùng phổ thông mũi tên, vẫn chưa dùng tới tần cung tên lớn, bằng không hắn chết chắc rồi. Ngoài ra, Chí Nô mặc trên người bằng da cứng cỏi da gấu áo khoác, lại có xích sắt vung vẩy chống đối mũi tên, bởi vậy hắn giờ khắc này còn có thể lưu lại một khẩu khí, xem như là đem tính mạng bảo vệ. Chỉ bất quá hắn trước đây hẳn là trường kỳ đói bụng, hơn nữa sinh thực huyết đủ, cho tới gầy cho xương, đã có tạo yêu hình ảnh. Hiện tại chúa công trạch tâm nhân hậu, phải cứu sống hắn, chỉ sợ ít nhất cần phải cẩn thận điều dưỡng 3 tháng trở lên, mới có thể làm cho hắn khôi phục lại người bình thường trình độ.
Ồ, trường kỳ đói bụng, gầy cho xương, tạo yêu hình ảnh.
Nguyên Trung A, chuyện gì thế này?
Muốn cái kia Hàn Toại chiếm lấy Kim Thành nhiều năm, chẳng lẽ còn thiếu hụt Chí Nô ăn một miếng thực hay sao? Lý Lợi biểu hiện kinh ngạc, khá là không hiểu hỏi.
Lý Huyền nghe vậy nở nụ cười, tùy theo sắc mặt trầm trọng nói, chúa công chắc là hiểu lầm.
Chúa công cho rằng Chí Nô là Hàn Toại gia tướng sao?
Không, chủ công là không có tự mình nhìn thấy Chí Nô bộ dạng, chỉ cần chúa công tự mình nhìn một chút, liền biết Chí Nô ở Hàn Toại bên người là cái người nào.
Chí Nô lần này mặc dù bị mấy chục mũi tên bắn trúng mà chưa chết, tất cả đều là trước hắn vị trí hoàn cảnh sinh hoạt tạo cho hắn, để cho hắn có sống sót cơ hội, bằng không, hắn quyết định khó thoát khỏi cái chết.
Chí Nô toàn thân thô ráp cực kỳ, bây giờ đầu thu chi mùa, hắn liền ăn mặc giày đặc da gấu, trên tay chân tất cả đều là giày đặc vết chai, bình thường lưỡi dao đều hòa không phá. Đặc biệt là hắn một đôi chân, bàn chân cùng mu bàn chân cùng với trên mắt cá chân tất cả đều là hơn tấc giày đích cái lớn giáp, cặp kia chân to cho dù đạp ở trên lưỡi dao cũng cắt không phá, so với giá thú cái bước còn cứng và dẻo hơn. Nhất làm cho người xúc mục kinh tâm vâng, Chí Nô đích cổ tay cùng trên mắt cá chân đồng dạng mọc ra một tấc giày đích vết chai.
Trên mắt cá chân, rất có thể trước đó mang mấy nhiều năm chân của Liêu, đồng thời xiển chân vô cùng trầm trọng. Mà trên cổ tay hắn xích sắt đeo đích thời gian càng dài, có ít nhất thời gian 7-8 năm, vòng trụ đã thật sâu hàm ở cốt trong thịt, ngoại trừ chặt đi hai tay của hắn ở ngoài, xích sắt căn bản là không có cách lấy xuống. Như Hàn Toại lao tặc như vậy tâm tính ác độc người, thuộc hạ chưa từng nghe thấy, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt, đã được kiến thức thế gian lại có tâm linh đáng ghê cả người. Hắn đem Chí Nô cho rằng xuất sinh đến nuôi, từ Chí Nô trên người tình huống đến xem, Chí Nô hẳn là sẽ không ngủ qua giường, mà là cùng xúc vật, chiến mã quanh năm giam chung một chỗ, toàn thân lạm thắp không thể tả. Mà Chí Nô thân thể gầy gò, trường kỳ đói bụng, hẳn là có người cố ý đem hắn xuyên, không cho hắn cái ăn, cho tới hắn sinh thực mã huyết lót dạng, tình huống này hẳn là chỉ tục liễu mấy nhiều năm.
Lý Lợi nghe Lý Huyền, tỏ rõ vẻ tái nhợt, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.
Một lát sau khi, hắn thở dài một hơi, trầm giọng nói, Nguyên Trung à, tạm thời phái người đem Chí Nô đổi về đại trại trị thương, các loại, chờ trận chiến này sau khi kết thúc, để cho hắn ở tại quận thủ phủ lên, do Ác Lai tự mình nhìn hắn, chỉ cần hắn không tùy ý hại người, không muốn quá nhiều ràng buộc hắn. Đây là một cái chân chính người đáng thương, cũng là một chân chính có người có bản lĩnh. Chỉ cần hắn có thể vượt qua lần này sinh tử đại kiếp nạn, lần thứ hai khôi phục khỏe mạnh, ngày sau tất thành đại khí.
Lý Lợi vừa dứt lời, ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện Hàn Toại quân trong trận lại có hai viên tướng lĩnh xuất trận khiêu chiến.
Nhất thời, Lý Lợi miệng rất kiểu, hiện ra một tia nụ cười quái dị.
Ha ha ha.
Nguyên Trung à, lần này xuất trận khiêu chiến cái kia Bạch Mã Ngân Giáp tướng lĩnh,
chính là Nguyên Tây Lương Thái thú Mã Đẳng trưởng tử Mã Siêu. Người này cũng thật là âm hồn không tiêu tan, khắp nơi cùng ta tranh đấu đối lập, thương thế tốt rất nhanh. Lần trước ở Phong Diệp hẻm núi, hắn mang theo 20.000 phi ngựa trộm dạ tập quân ta đại doanh, bị tôi tàn nhẫn mà chém một đao, suýt nữa đưa hắn một đao chém chết. Không nghĩ tới trước đây sau thời gian một tháng, hắn dĩ nhiên lại nhảy nhót tưng bừng lần thứ hai xuất quân đến đòi phạt tôi. Lý Huyền hơi ngây người, sắc có hứng thú nhìn rục ngựa xuất trận Mã Siêu, nói rằng, ồ, hắn chính là Mã Siêu. Lần trước giao hấn còn chưa đủ, lần này còn dám xuất binh đến đây, xem ra hắn đối với chúa công oán hận rất sâu, gần như không cách nào điều hòa. Theo thuộc hạ biết, Mã Đằng năm ngoái từng xuất quân đi Trần Lưu hội mình, cùng chư hầu liên quân cộng đồng thảo phạt quá đồng thái sư. Bởi vậy, Mã gia tình cảnh bây giờ vô cùng gian nan, cơ hồ là khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, không dám tùy ý làm bậy. Bất quá có người nói Mã gia quân thực lực không yếu, có mấy vạn binh mã, liền bởi vì như thế, đồng thái sư mới chậm chạp chưa đối với Mã gia độc thủ, bằng không, Mã gia sợ là sớm đã diệt rồi. Lý Lợi cười ha hà đáp, ha ha ha. Nguyên trung lời ấy không sai. Mã Đằng cũng là vô lợi không dậy sớm nổi, chỉ có điều thời vận không đủ, lần trước hội mình không những không chiếm được chỗ tốt, trái lại trêu đến một thần áo, bây giờ không thể không rủa rụt cổ, để cầu tự vệ. Được rồi, Nguyên Trung bất cứ lúc nào chú ý hàn toại quân biến động, đợi ta trước sẽ đi gặp này cái bại tướng dưới tay. Giá. Ký họ họ. Chạy gấp đến trước trận Lý Lợi, thình lình tìm ngựa nghỉ chân, ngựa lông vàng đốm trắng tùy theo một tiếng hí dài. Mã Nhi, có khỏe hay không? Trước đó một đao không có chém chết ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại đuổi đi tìm cái chết, quả nhiên là tinh thần đáng khen nha. Thúc ngựa trước trận Mã Siêu, mới nhìn đến Lý Lợi, thù mới hận cũ một mạch mà dâng lên sau đầu. Nhất thời, hắn hai mắt nổi giận như muốn phun như lửa, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt hiện ra một mảnh trào hồng. Lý Lợi tiểu tặc, ngươi kêu ta cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, chiến hàn toại tái chiến Mã Nhi chín thúc ngựa trước trận Mã Siêu, mới nhìn đến Lý Lợi, thù mới hận cũ một mạch mà dâng lên sau đầu. Nhất thời, hắn hai mắt nổi giận như muốn phun như lửa, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt hiện ra một mảnh trào hồng. Lý Lợi tiểu tặc, ngươi kêu ta cái gì? Lý Lợi đối với Mã Siêu trong mắt lửa giận làm như không thấy, cười ha hả nói, gọi ngươi Mã Nhi nha. Tôi nghe nói của ngươi giờ tên liền gọi Mã Nhi, lẽ nào tôi gọi sai? Chẳng lẽ Mã Nhi là phụ thân ngươi giờ tên, cũng không phải ngươi? Ha ha ha. Mã Siêu bị Lý Lợi một phen lời giải thích tức giận đến nổi trận lôi đình, "Ý a a a a. A, Lý Lợi tiểu tặc bắt nạt tôi quá mức. Tiểu tặc nghe cho kỹ, tiểu gia tên là Mã Siêu, tự mạnh khởi, ngươi đừng kêu loạn." Ha ha ha. Lý Lợi nhìn Mã Siêu càng phẫn nộ, trong lòng liền càng cao hứng, thoải mái cười to nói, "Mã Nhi đừng phải tức giận. Tôi lại hỏi ngươi, của ngươi giờ tên gọi là Mã Nhi đi, tôi so với ngươi năm lâu một chút, chức quan cũng cao hơn ngươi, xưng hô của ngươi giờ tên có gì không thể? Ngươi nên cảm thấy cao hơn mới đúng, vốn thái thú chiêu hiền đại sĩ, vì để tránh cho giữa chúng ta quá sinh phần, lấy giờ tên gọi ngươi, đây là của ngươi mà bình hạnh. Làm sao ngươi ngược lại không vui đây? Thực sự là không biết cân nhắc. Ngươi tiểu tặc, không nghĩ tới một tháng không gặp, ngươi cũng trở thành nói năng ngọt sứt đổ, thật làm cho Mã Mộ thất vọng. Mã Siêu bị Lý Lợi tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, mũi thở kích động, bất quá hắn đúng là vẫn còn cố nén lửa giận trong lòng, không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Lý Lợi nghe vậy khinh thường nở nụ cười, tùy theo nghiêm nghị nói, được rồi, bốn thái thú nguyên bản niệm tình ngươi cũng là danh tướng Mã Viên sau khi, vì vậy cho ngươi mấy phần mặt, cùng ngươi tự việc nhà. Ngươi đã như thế không biết cân nhắc, vậy đưa thái thú sẽ không với ngươi dài dòng. Mã Nhi, nghe nói ngươi lần này đã mang đến 10.000 binh mã, chỉ đem như thế cho người, ngươi cũng dám đến trước mặt của ta lắc lư. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước đó ngươi nhưng là mang theo 20.000 phi ngựa đạo tặc dạ tập quân ta đại doanh, kết quả sắp thành lại bại, bị bốn thái thú chém một đao, suýt nữa nửa bên vai đều tháo xuống rồi, cuối cùng vẫn là ngươi đường đệ Mã Đại mang theo người chạy trối chết. Lần này ngươi chỉ đem 10.000 binh mã, có phải là vừa muốn mượn dùng binh mã của người khác tới đối phó tôi nha? Như vậy thủ đoạn sử dụng một lần là đến nơi, ngươi đều là đùa giỡn cốt vặt, ngày sau còn ai dám tín nhiệm ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành người cô đơn, chúng bạn xa lánh. Nghe xong Lý Lợi mấy câu nói về sau, Mã Siêu trong lòng cái kia hận à, hận đến thẳng cắn răng, tỏ rõ vẻ tái nhợt, khóe miệng liên tục co giật. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, Lý Lợi chỉ sợ là đã bị hắn xóa bỏ vô số lần. Lý Lợi tiểu tặc chớ có càn rỡ. Lần trước tiểu gia sở dĩ sẽ bại bởi ngươi, đó là bởi vì tiểu gia vật cưỡi bị ngươi cạm bẫy giết chết, mới khiến cho ngươi nhân cơ hội chiếm tiên cơ. Lần này tiểu gia ở này hai quân trước trận đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi làm sao đã thắng được tôi. Tiểu tắc có thể dám cùng ta Mã Siêu một trận chiến. Lý Lợi sang sảng nợ nụ cười, lớn tiếng nói, Mã Nhi muốn chiến, bốn thái thú liền đánh với ngươi một trận thì thế nào? Mã Nhi, bên cạnh ngươi vị tướng quân này là ai vậy? Bốn thái thú liếc nhìn qua, liền cảm giác vị tướng quân này có cỗ tử anh hùng khí, xem ra có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều, không có ngươi như vậy khuôn mặt đáng ghét. Ha ha ha. Ý a a a a. Lý Lợi tiểu tặc bắt nạt tôi quá mức, để mặc lại. Mã Siêu lần này thật sự bị Lý Lợi tức giận đến quá chừng, quát lên một tiếng lớn, liền đánh ngựa lao nhanh sát tướng mà tới. Bên cạnh hắn tướng lĩnh là ai đây? Kỳ thật, người này chẳng qua là hắn Mã gia quân gần đây chiêu mộ một tên chuẩn trưởng, tên là Bằng Đức, võ nghệ không tệ, cùng Mã Siêu không kém bao nhiêu, liền Mã Siêu liền để cho hắn xuất trình vũ uy quật. Lần này Mã Siêu muốn cùng Lý Lợi đối chiến, mà lên thứ Phong Diệp hẻm núi trọng thương bị thua một màn, đến nay hắn vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, liền đem Bằng Đức gọi vào bên cạnh, lấy sách bài toàn. Để Mã Siêu vạn vạn không nghĩ tới chính là, Bằng Đức ngược lại trở thành Lý Lợi châm biếm trò cười của hắn. Lý Lợi dĩ nhiên nắm một cái tiểu chân trưởng cùng hắn Mã Siêu đánh đồng với nhau, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Mã Siêu làm sao chịu được, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mắt thấy Mã Siêu nén giận đội vàng chạy tới, Lý Lợi khẽ miệng hiện ra một vệt nhu kê thực hiện được quỷ tiếu. Chợt hắn khẽ nâng dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa lông vàng đốm trắng lập tức lao nhanh mà ra, trước mặt nhằm phía thế tới hung hăng Mã Siêu. Chạy gấp bên trong, Lý Lợi một tay kéo lại trượng ngũ lại đao, con mắt híp lại mắt lạnh nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Mã Siêu. Chen, một tiếng binh khí ong ong trong tiếng, Lý Lợi một tay một đao chém vào Mã Siêu trước mặt đâm tới màu bạc trường thương. Lập tức, tay trái giọ ra cùng tay phải song đao trong tay, lần thứ hai vung chém vào Mã Siêu trường thương trên. Bất quá lần này cũng không phải đụng vào tức để, mà là theo trường thương báng súng thuận thế một vệt, lưỡi đao trần hướng về Mã Siêu nắm thương hai tay của. Khá lắm Mã Siêu. Đối mặt thuận thế trượt xuống ánh đao, nhưng thấy Mã Siêu tay trái lập tức bung ra, tay phải xách thương xoay ngang, đứng lên báng súng ngăn trở Lý Lợi đại đao. Trong nháy mắt, tả tay nắm chặt trường thương trung đoạn, cùng Lý Lợi đại đao triển khai sức mạnh so đấu, lát sau ra sức rất cước, đem đại đao xốc lên. Chợt trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt đâm ra, đến thẳng Lý Lợi cánh tay phải dưới nách chỗ yếu. Thoáng chốc, Lý Lợi đột nhiên một cái ngựa ra sau thân, né qua đâm thẳng mà đến trường thương, tay phải đan đao trong tay một cái gió xoáy hoành chém, bổ về phía Mã Siêu eo nhỏ. Mã Siêu một đòn thất bại, trong nháy mắt về thương, hoành thương lần thứ hai ngăn lại Lý Lợi hoành quét tới đại đao. Cổ họng reo lên trong tiếng, Lý Lợi cánh tay phải hơi ma túy, bả vai uy chấn, lập tức vai run lên liền khôi phục bình thường. Một tay sức mạnh sát thực còn không đủ để ngăn chặn Mã Siêu hai tay của dùng sức, nhưng là không khác nhau lắm, ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Hai mã sượt qua người, hiệp một tranh tài kết thúc. Xoay người hồi mã tái chiến. Lý Lợi trong tay đại đao cùng Mã Siêu trường thương lăng không gặp bỡ, mũi thương va vào sống dao, báng súng nên tiếp đại đao chém vào. Song phương ngươi tới ta đi đại lực va chạm, binh khí công kích bên trong, vang tiếng nổ lớn, thanh chuyển khắp nơi. Lấy sức mạnh mà nói, Lý Lợi cùng Mã Siêu lực lượng ngang nhau, hai người với nhau không yếu thế. Lấy chiêu thức tinh diệu mà nói, Mã Siêu mã ra thương pháp chí cương chí cường, dũng mãnh cương liệt, ra thương quy tích vô cùng kỳ dị, thỉnh thoảng còn có chút xảo quyệt âm tàn nhẫn. Mà Lý Lợi đao pháp mạnh mẽ thoải mái, trường đao quay lại cấp tốc, cương mãnh mạnh mẽ, mà lại không mất xảo kình, có thể nói là cương nhu cùng tồn tại, hiện lộ hết chính khí quần quật. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi cùng Mã Siêu đã kịch đấu 82 cái hiệp. Song phương thế lực ngang nhau, công thủ lại thêm, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương. Nói cách khác, lần trước Lý Lợi chém tổn thương Mã Siêu thật là có rất lớn may mắn thành phần. Nếu như không phải Mã Siêu trên đường thất thần, vì là đau mất bảo mã bi em đút đạp tuyết mà âm thầm hao tổn tinh thần, Lý Lợi có thể thắng hay không quá Mã Siêu còn tại cái nào cũng được trong lúc đó, càng không nói đến trọng thương Mã Siêu. Bây giờ thời gian qua đi một tháng, hai người đất khách tái chiến, ở hai quân trước trận, đường đường chính chính, quang minh chính đại. Chiến đấu như vậy không tồn tại may mắn, cũng lại càng không có trên đường biến cố, bởi vì song phương đều có đông đảo tướng lĩnh ở đây một bên lực trận. 100 hiệp, Lý Lợi cùng Mã Siêu như trước đánh hòa nhau. Hai người khí thế không giảm, vật cưỡi cường tráng đắc lực, chiêu thức chứa lão, sức mạnh vẫn cứ mạnh mẽ bá đạo. Đệ 120 cái hiệp, Lý Lợi đột nhiên bạo phát, sức mạnh đột nhiên tăng 2/10, thế tiến công càng ác liệt, từng chiêu từng thức lực lớn và cân, từ từ đem Mã Siêu áp chế xuống, khiến cho Mã Siêu nằm ở bị động phòng thủ trạng thái. Lại 10 cái hiệp sau khi, Mã Siêu nguyên tưởng rằng Lý Lợi đột nhiên bạo phát tất nhiên khó có thể kéo dài, không nghĩ 10 cái hiệp trôi qua, Lý Lợi sức chiến đấu càng mạnh mẽ, thế tiến công so với trước chỉ có hơn chớ không kém. Thoáng chốc, Mã Siêu kiên trì từng điểm một bị làm hao mòn hầu như không còn, một loại đội vàng muốn thủ thắng ý nghĩ tức thì xông lên đầu. Trong lúc giật mình, tháng trước lần đó bị Lý Lợi một đao chém thành trọng thương một màn, thình lình xuất hiện ở Mã Siêu trong đầu. Một màn kia âm ảnh giống như là một cái đầm phủ đầy bụi nước đọng, hiện tại đột nhiên nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt đã biến thành sóng nước lấp loáng, lát sau chính là sóng to gió lớn. Nếu như lần này lại bại cho Lý Lợi, chính mình dùng cái gì tự xử? Một loại không rõ rung động ở Mã Siêu trong đầu lái đi không được, cũng từ từ trở thành trong lòng có chừng ý nghĩ, tôi Mã Siêu nhất định không thể bại, thua với ai cũng không có thể thua ở Lý Lợi trên tay. Vừa nghĩ đến đây, Mã Siêu phấn khởi phản kích, nguyên bản cả công lẫn thủ mã ra đường, dĩ nhiên đã biến thành chỉ công không tuân thủ mạnh mẽ thoải mái tư thế. Cái kia dũng manh thương đâm cùng vung quét, rất có vài phần liều mạng tam lang tư thế cùng ngoài ta còn ai thô bạo. Nhưng là Mã Siêu sử dụng là trường thương, thương pháp làm sao biến thành đại đao chiêu thức? Dùng thương tinh túy, thủ ở một cái xảo tự. Một khi trường thương chiêu thức trở nên mạnh mẽ thoải mái, vậy thì mất đi cơ bản nhất thương thuật tinh yếu, tương đương với rối tung lên, mất trận tuyến. Không sai, Mã Siêu sát thực thương pháp rối loạn, tâm thái càng là bất ổn, lo được lo mất, chỉ vì cái trước mắt, trong lòng ước gì tất công với một đòn, một thương đâm chết Lý Lợi. Đệ 131 cái hiệp. Lý Lợi hồi mã sau khi, hai tay nắm chặt trường đao đại lực vung ra, như múa đao đoạn thủy bình thường nhanh như chớp giật, đồng thời lực đạo mười phần, mang buôn lôi lao nhanh tư thế bổ về phía Mã Siêu eo phúc. Nhưng thấy Mã Siêu hồi mã chạy gấp, chờ Lý Lợi múa đao tư thế đã thành thời khắc, hắn thình lình thả người khiêu cách lưng ngựa, nhảy lên hơn chỗ cao, nắm chặt trường thương nhìn từ trên cao xuống mà đâm thẳng Lý Lợi đầu lâu mà đi. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Lý Lợi liền muốn chết thảm ở súng của mình, Mã Siêu trong phút chốc trong lòng một trận mừng như điên, thậm chí khóe miệng đều hiện lên ra một nụ cười. Hí họ họ. Một tiếng sắc bén tiếng ngựa hí ở bên trong, chỉ thấy Lý Lợi dưới khố ngựa lông vàng đốm trắng đột nhiên đứng thẳng người lên, mà Lý Lợi nguyên bản vùng đi ra đại đao vẫn cứ không có thay đổi, chỉ là đem lưỡi đao đột nhiên nâng lên vài thước, vung chém đi ra đối tượng chính là thả người nhảy lên Mã Siêu phần dưới bụng. Mà Mã Siêu nguyên bản tự tin tràn đầy trường thương đâm thẳng mục tiêu trong nháy mắt biến mất rồi, tại chỗ chỉ một cặp ngựa lông vàng đốm trắng sau móng ngựa. Chen, một tiếng cũng không vang dội binh khí công kích bên trong, Mã Siêu trường thương bị Lý Lợi quét ngang đi ra đại đao đánh bật ra. Trường thương thắt thân sau khi, nhưng đem mã siêu ngực bụng trục bánh xe biến tốc thời trần lộ ra, ngoại trừ trên người giáp trụ ở ngoài, lại không có bất luận cái gì binh khí ngăn cản. Thoáng chốc, một đạo uy nghiêm đáng sợ lưỡi đao ánh sáng trong nháy mắt cắt ra mã siêu lồng ngực trước giáp trụ, phất một tiếng căn sắc bén nhập vào cơ thể, lát sau xoẹt vẽ ra một đạo dài bảy tấc lỗ thủng. A! Ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, mã siêu như bẻ đi cánh hùng ưng như thế nghiêng chết bay ra ngoài, lát sau ầm đập phá rơi trên mặt đất. Nhất thời, bụi đất tung bay, xương máu tràn ngập. Hai quân trước trận, mấy bạn con mắt vào đúng lúc này rơi vào dại ra, ngừng thở. Giật mình nhìn Dương Đao cưỡi ngựa Lý Lợi, cùng với hắn đại đao trong tay lưới đao trên từng giọt tí tách máu tươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, chiến hàn toại bắt giữ bảng Đức 10A. Ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, mã siêu như bẻ đi cánh hùng ưng như thế nghiêng chết bay ra ngoài, lát sau ầm đập phá rơi trên mặt đất. Nhất thời, bụi đất tung bay, xương máu tràn ngập. Hai quân trước trận, mấy bạn con mắt vào đúng lúc này rơi vào dại ra, ngừng thở, giật mình nhìn Dương Đao cưỡi ngựa Lý Lợi, cùng với hắn đại đao trong tay lưới đao trên từng giọt tí tách máu tươi. Thời khắc này, Lý Lợi Dương Đao cưỡi ngựa, dáng người nguy nga như núi, biểu hiện lạnh lùng, coi Hàn Toại hơn 5 vạn liền quân như không, thô bạo ngang dọc, bệ nghệ thiên hạ. Quanh thân quanh quần giống như thật thô bạo, cái kia uy lâm thiên hạ khí thế của, để mấy vạn tướng sĩ không dám cùng chi đối diện, dồn dập ngơ ngác ngước nhìn, nín hơi cấm khẩu, hành chú mục lễ. Cũng trong lúc đó, hai trong quân nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng thực lực tướng lĩnh, trong lòng vì đó rung bần bật, trong ánh mắt tinh quang lóe lóe, biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn Lý Lợi. Lý Lợi quanh thân quanh quần khí thế của, càng là đỉnh cấp chiến tướng mới có thể có khí thế lĩnh vực. Hô. Nhìn tận mắt Mã Siêu lần thứ 2 bị chính mình một đao chém trúng bên trái lồng ngực, xuất bay ra ngoài, Lý Lợi nhất thời có chút thất thần, bừng tỉnh như mộng. Nếu như không có nhớ lầm, lần trước hắn liền chặt lập tức vượt qua một đao, vết thương là ở phía bên phải xương bả vai đến phía bên phải lồng ngực nơi, vết thương dài đến chừng một thước. Thời gian qua đi một tháng, hắn lại chém Mã Siêu một đao, đao này lại ở bên trái lồng ngực, dài đến 8 thước. Mặc dù không hơn lần đích vết thương dài, nhưng lần này vết đao nhưng so với lần trước thâm hơn nhiều, sức mạnh cũng lớn gấp đôi. Hai lần vết đao, hai bên trái phải, vốn là tổn thương ở đồng nhất khẩu dưới đao. Không biết là thiên ý như vậy, vẫn là Mã Siêu trong số mệnh có kiếp nạn này, hoặc là hắn cùng với Lý Lợi trời sinh xung đột, khó có thể cùng tồn tại hậu thế. Này không nên a. Lý Lợi cùng Mã Siêu nguyên bản không hề ân oán, cũng không phải kẻ thù sống còn, thậm chí ở phong diệp hẻm núi trước đó chưa từng gặp mặt. Thế nhưng, hai đao chém vào Mã Siêu trên lồng ngực, đạo này lương tử kết lớn hơn. Chỉ cần Mã Siêu ngày hôm nay có thể may mắn thoát được một mạng, còn sống ngày, hắn nhất định cùng Lý Lợi không chết không thôi, dây dưa đến cùng. Đương nhiên rồi, đây đều là Lý Lợi trong lòng phỏng đoán. Trên thực tế, có thể làm cho Lý Lợi đại trong chiến đấu thất thần nguyên nhân, nhưng là hắn lần này đường đường chính chính chiến bại Mã Siêu, không hề thủ xảo lần thứ hai trọng thương Tây Lương Cẩm Mã Siêu. Mã Siêu là ai cơ chứ? Đó là ở trên sử sách từng lưu lại quang huy một bút vô địch dũng tướng, Tây Lương thần uy thiên tướng quân, cuối thời nhà Hán quần hùng tranh bá bên trong võ nghệ xếp hạng thứ 5 vị ngũ hổ thượng tướng quân. Nhưng mà, lúc này tuổi mới nhược quán Mã Siêu, nhưng hai lần thua ở hắn Lý Lợi trên tay, hơn nữa là thảm bại, thân bị thương nặng. Cứ việc Mã Siêu bây giờ tuổi tác không lớn, võ nghệ còn chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng Lý Lợi tuổi tác cũng không lớn nha, chỉ so với Mã Siêu lớn hơn một tháng, tương tự là võ nghệ trưởng thành không gian vô hạn. Quan trọng nhất là, Lý Lợi trải qua trận chiến này, đối với mình võ nghệ tràn ngập tự tin, cũng tin chắc trải qua này chiến dịch, Mã Siêu sau này cũng không tiếp tục có thể đánh bại hắn, mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay hắn. Đó cũng không phải Lý Lợi ngông cuồng tự đại, mà là thân là đỉnh cấp chiến tướng khí thế lĩnh vực quyết định. Mã Siêu mặc dù là ngày hôm nay có thể may mắn không chết, ngày sau võ nghệ tiến nhanh, thần dũng cực kỳ, thế nhưng, chỉ cần hắn đối mặt Lý Lợi, khí thế thì sẽ chợt giảm xuống 3 phần, quản chi chính hắn không thừa nhận, cái này cũng là không thể tránh né chuyện thực. Bởi vậy hắn lại cũng không thể nào là Lý Lợi đối thủ, trừ phi Lý Lợi đột gặp bất trắc, võ nghệ toàn bộ phế hoặc là thân thể tàn phế. Bằng không, cả cuộc đời này, Mã Siêu đều rất khó ở Lý Lợi trước mặt lòng dạ vững vàng đại chiến một trận. Đây chính là võ tướng uy danh hiệu dụng, có thể khiến bại tướng dưới tay nghe ngóng sợ hãi, thấy bại biến. Người có tên, cây có bóng. Có thể là kinh sợ, hoặc là sợ hãi, một khi ở một số trong lòng của người ta đâm xuống căn cơ, liền dễ dàng không cách nào xóa đi. Mã Siêu lần thứ 2 rơi vào cái thảm bại kết cục, cũng gián tiếp nói rõ Lý Lợi võ nghệ lại tinh tiến rồi. Lần trước hắn cùng với Mã Siêu giao phòng, nếu như không phải ỷ vào vật cưỡi đắc lực, chỉ muốn võ nghệ mà nói, hắn còn hơi kém Mã Siêu nửa bậc. Nhưng mà, lần này tái chiến, Lý Lợi nhưng cùng Mã Siêu đánh đến lực lượng ngang nhau, không chút nào thua kém. Cuối cùng, hắn bằng vào lặn tức thuật khí tức lâu dài ưu thế, hậu phát chế nhân, khiến cho Mã Siêu tự loạn trận cước, do đó đường đường chính chính trọng thương Mã Siêu. Đồng thời, Lý Lợi từ đây trong chiến đấu lĩnh ngộ được cường giả cấp cao nhất huyền ảo, thu hoạch rất nhiều, lát sau tái tạo tự thân làm đỉnh cấp chiến tướng mạnh mẽ tự tin và không lo không sợ lăng nhiên ý chí chiến đấu. Đến đây, Lý Lợi rốt cục có của mình khí thế lĩnh vực, đó chính là phách tuyệt lăng nhiên uy vực. Đây là một loại cùng rất nhiều cường giả cấp cao nhất kiên quyết bất đồng khí thế lĩnh vực, không vào âm dương ngũ hành, cũng không phải giết chóc thô bạo chi lĩnh vực, mà là thô bạo ngang dọc uy vực. Uy vực, thủ trọng bá khí, hào khí ngất trời, bá tuyệt thiên hạ, thứ yếu là muốn có một viên không lo không sợ trái tim của cường giả, không sợ gian nan, không sợ cường giả, không gãy không buông tha, vĩnh viễn không bao giờ nói quên, cuối cùng, muốn nắm giữ một cái chứa được mọi sự vật trong trời đất bao la lòng dạ, không có bằng phẳng chi lòng dạ, làm sao có thể có bá tuyệt thiên hạ uy thế? Uy vực hình thành, biểu thị Lý Lợi đã là cường giả cấp cao nhất hạ cấp tuột cùng đương đại cường giả, chính thức bước lên đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ, cũng vững vàng một chỗ ngồi vị trí. Hắn lúc này võ nghệ cùng thúc phụ Lý Giác, Quách Tỷ đám người khó phân sản, thậm chí mơ hồ còn hơi thắng nửa bậc. bởi vì hắn vẫn có rộng lớn tinh tiến không gian, mà Lý Giác, Quách Tỷ hai người võ nghệ từ lâu đỉnh trệ nhiều năm, nối nghiệp không còn chút sức lực nào, giống như sông lớn nước, sóng sau đè sóng trước, người đến sau ở trên. Đắm chìm trong uy thế trong lĩnh vực lý lợi, khí thế từ từ thăng đến đỉnh điểm. Một lát sau, hắn biểu hiện chấn động, trong nháy mắt thu lại khí thế lĩnh vực, ngựa lông vàng đốm trắng đột nhiên bốn vó phi dương, thẳng đến bị thương rơi xuống đất mã siêu mà đi. Lý Lợi tiểu tặc dừng tay, bang đức ở đây, đừng nội tổn thương thiếu chủ nhà ta. Ngay khi hai quân trước trận một mảnh vắng lặng thời gian, Lý Lợi thúc ngựa mà ra, đại đao thình lình bung lên, hướng về tỏ rõ vẻ trắng bệch mã siêu lăng không đánh xuống. Nhưng mà, lúc này vì là mã siêu lược trận Khôi Ngô tướng lĩnh lớn tiếng kêu gọi, cầm trong tay trượng năm trường đao dục ngựa hướng Lý Lợi đánh tới. Chen, hai thanh đại đao trên không trung không hẹn mà gặp, bắn ra điếc hai ngọc điếc reo lên thanh. Lý Lợi nguyên bản nhất định phải được một đao, bị bang đức đột nhiên từ bên giết ra ngăn lại, khiến hắn chỉ cần một đao chém xuống có thể kết quả mã siêu tính mạng cơ hội thật tốt, liền như vậy bỏ lỡ cơ hội. Bang đức, thử, ngươi dám ngăn trở tôi chém giết mã siêu tiểu nhi, muốn chết? Thoáng chốc, Lý Lợi giận tím mặt, một tiếng gầm lên sau khi, hết lửa giận hóa thành phất tay một đao, mang phong ba sóng giữ tư thế chém về phía bang đức. Cổ họng, một đòn dưới, bang đức như bị sét đánh bình thường cả người run rẩy, nắm chặt chuôi đao hai tay của hổ khẩu tức thì nứt toát, máu chảy ồ ạt, mà hắn dưới khố màu đen tuấn mã cũng liền lùi mấy bước, chạy gấp tư thế im bặt đi, kinh hoàng hí lên. Một đao vung ra Lý Lợi, không có cho bang đức cơ hội thở lấy hơi, lóe sáng lưỡi đao lần thứ hai đại lực bổ về phía bang đức, một đao tiếp một đao, như mưa to gió lớn giống như thủy dội mà xuống. Thế tiến công ác liệt cực kỳ, mỗi một đao đều có ngàn quân lực, đao đao lấy mạng, đánh cho bang đức không ngừng tiêu khổ, hai tay hổ khẩu phun máu như chú, hai bên vai không ngừng run rẩy, cắn răng gắng gượng. Liên tiếp mười mấy đao sau khi, bang đức cả người lẫn ngựa lui về sau mấy chục bước xa, biểu hiện lấy làm kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơn một nửa cái trên chuôi đao đều ngâm bàn tay hắn chảy ra vết máu, đôi bàn tay máu rầm rề, dĩ nhiên là cung dương hết đà. Bang đức còn không xuống ngựa nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng bên trong, ngựa lông vàng đốm trắng thả người nhảy một cái, mang theo đại đao vung vẩy Lý Lợi, lăng không đánh về phía bang đức. Khí họ họ. Ầm. Mắt thấy Lý Lợi nhân mã hợp nhất thả người giết tới, bang đức sắc mặt đau khổ cầm đao chống đỡ, không nghĩ hắn dưới khố màu đen tuấn mã đột nhiên rên rỉ một tiếng, móng sau mềm nhũn, ngã xuống đất. Vành. Lý Lợi lần này xúc thế đã lâu một đao lần thứ hai thất bại, ngựa lông vàng đốm trắng vững vàng rơi xuống đất, lông bẩm theo gió phiêu dật. Mỗi lần xuất thủ, không phải có người ngăn cản, mà là Lý Lợi có ý định hạ thủ lưu tình. Không có một đao muốn bằng đức tính mạng. Chờ ngựa lông vàng đốm trắng sau khi rơi xuống đất, Lý Lợi hồi mã chạy gấp, tiện tay một đao đánh bay bằng đức binh khí trong tay, lát sau túi người một phát bắt được bằng đức hông của thiết giáp, đem nhắc tới trước người trên lưng ngựa. Nam ngang ở ngựa lông vàng đốm trắng trên lưng bằng đức, tựa hồ còn không có ý thức được mình đã bị bắt rồi, ra sức giãy giụa. Lý Lợi thấy hắn còn không thành thật, bàn tay trái đao thình lình vỗ vào cổ của hắn trên. Lần này, bằng đức triệt để đàng hoàng, cái cổ lại đi, ngất đi. Hơn 10 cái hiệp đánh bại bằng đức sau khi, Lý Lợi cũng không hề từ bỏ chém giết mã siêu ước nguyện ban đầu, đem bằng đức nhấn ở trước người mình, hắn lần thứ hai rụt ngựa cấp tốc chạy, hướng tê liệt trên mặt đất mã siêu đánh tới. Mạnh khởi chớ sợ, bá phụ trước tới cứu ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xung trận. Giết nha. Mắt thấy mã siêu liền muốn chết thảm ở Lý Lợi dưới đao, Hàn Toại nhất thời cấp nhãn. Mặc kệ hắn như thế nào đi nữa không lọt mắt mã đẳng cùng mã siêu hai cha con, nhưng cũng không có thể trơ mắt mà nhìn mã siêu chết thảm ở trước mặt mình nha. Bằng không, sau đó mã đẳng cái kia mãng phu nhất định sẽ tận lên mã gia quân trước tìm đến mình tính sổ, vậy cũng thì phiền toái. Mã đẳng tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng mã gia quân sức chiến đấu thật là không yếu, hơn nữa nắm giữ có mấy vạn chi đồng, thực lực bất phàm nhé. Hàn Toại đối với mã gia quân thật là có chút kinh sợ, không dám chính diện cùng mã gia quân chém giết, một khi khai chiến, Kim Thành binh mã tất nhiên đại bại, đánh không lại mã gia quân. Ra ở phương diện này lo lắng, lại có thêm Lý Lợi nỗ lực chém giết mã siêu cử động, Hàn Toại trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, nhanh trong lúc cấp bách không chút nghĩ ngợi liền hạ toàn quân xuất kích mệnh lệnh. Vâng. Theo Hàn Toại ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 40.000 kỵ binh nhẹ nhất thời chạy gấp mà ra. Ầm 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 có hàng vạn con ngựa chạy trồm thanh âm, trong nháy mắt che giấu hai quân trước trận hết thảy tiếng vang, móng ngựa tung tóe, bụi đất tung bay. 40.000 kỵ binh nhẹ che ngập bầu trời mà đến, rất nhiều quét ngang hết thảy vì thế, như lôi đình vạn quân giống như dập tắt tất cả ngăn cản tại gót sắt trước mặt sự vật. Bên hai nghe được Hàn Toại truyền đạt xuất kích mệnh lệnh thời khắc, Lý Lợi thân hình vì đó chấn động, tâm thần tập trung cao độ. Lúc này hắn trong nháy mắt từ bỏ chém giết chỉ còn nửa cái mạng mã siêu, lánh ngựa chạy gấp trở về bộ trận. Về trận trên đường, Lý Lợi trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong đầu nhiều lần tự định giá một vấn đề, 5.000 đối với 50.000, chiến kỵ xung phong, bên mình có thể thắng lợi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 95, chiến trận xung phong tiên hàng thần binh bên thai nghe được Hàn Toại truyền đạt xuất kích mệnh lệnh thời khắc, Lý Lợi thân hình vì đó chấn động, tâm thần tập trung cao độ. Lúc này hắn trong nháy mắt bỏ quên chém giết chỉ còn nửa cái mạng mã siêu, xoay người hồi mã, chạy gấp trở về bộ trận. Về trận trên đường, Lý Lợi trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong đầu nhiều lần tự định giá một vấn đề, 5.000 đối với 50.000, chiến kỵ xung phong, bên mình có thể thắng lợi sao? Hơn 10 tức sau khi, Lý Lợi trở lại trước trận, mà lúc này Hàn Toại liên quân vừa vặn vừa toàn quân xuất kích. Chúa công, quân ta ứng đối ra sao? Thuộc hạ kiến nghị tạm lánh Hàn Toại quân phong mang, lui giữ Hắc Long lĩnh đại trại, chờ tiêu hao Hàn Toại liên quân 10-20.000 binh mã sau khi, lại xuất quân xung phong. Kính xin chúa công tốc làm quyết đoán. Nhìn Lý Lợi trở về quân trận, Lý Huyền nhanh chóng chạy tới, gấp giọng nói rằng. Lý Lợi để thân binh đem bàng đức đón xuống lưng ngựa sau khi, biểu hiện lạnh lùng nhìn thoáng qua vội vàng chạy tới Hàn Toại đại quân. Nguyên Trung, ngươi tốc mang thân binh đem Chí Nô, Lý Trinh cùng Bàng Đức đuổi về đại trại trị thương, sau đó cùng Lý Điện tử thủ đại trại. Ngày hôm nay quân ta trước trận luân phiên đại thắng, sĩ khí đắt đỏ, như lúc này không đánh mà lui, quân tâm tất nhiên đại loạn, sau lần đó liền triệt để mất đi cùng Hàn Toại liên quân chính diện một trận chiến rút khí. Bởi vậy, bốn thái thú ngày hôm nay liền cùng Hàn Toại đại quân tử chiến đến cùng, chiến đến cuối cùng người nào. Trận chiến này như bại, mọi việc đều hưu, các ngươi phải đi tìm ta thuốc phụ Lý Giác, ở hắn nơi đó cũng có thể mưu đến một quan bạc trước. Trận chiến này như may mắn đắc thắng, từ nay về sau, chúng ta liền ở Vũ Huy quận cắm rễ xuống, ai dám trở lại phạt tôi. Nguyên Trung đừng vội nhiều lời, ý ta đã quyết, kiên quyết sẽ không thay đổi, ngươi lập tức trở về trại. Nói xong về sau, Lý Lợi biểu hiện kiên quyết, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị vẻ. Này thuộc hạ lĩnh mệnh. Chúa công khá bảo trọng, thuộc hạ xin cáo từ trước rồi. Lý Huyền tỏ rõ vẻ vẻ ưu lo mà thẳng bước đi, mang theo 100 tên thân binh cùng Chí Nô, Lý Trinh, Bàng Đức ba người lặng yên lui về Hắc Long lĩnh đại trại. Đông nghe lệnh. Mệnh lệnh Đằng Tiêu toàn quyền tiếp quản Vũ Huy doanh, Điển Vi dẫn dắt Long Tương vệ, Đằng Vũ cùng ba tài cùng trưởng Long Tương doanh. Vũ Huy doanh, Long Tương vệ cấp tốc hướng về trung quân áp sát. Nhìn theo Lý Huyền rời đi, Lý Lợi chợt đối với các tướng lĩnh làm ra sắp xếp, lát sau phóng ngựa nhảy vọt đến trước trận, sát khí lâm liệt lớn tiếng quát, chúng tướng sĩ nghe, toàn quân tổng cộng 5,682 tên chiến kỵ, cùng Hàn Toại liên quân chênh lệnh rất lớn. Bởi vậy, trận chiến này quân ta hợp binh một chỗ, toàn bộ vì là trung quân, từ chính diện tạc mặc Hàn Toại đại quân. Trận chiến này tự mình Lý Lợi trở xuống, chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch, chúng tướng sĩ cần anh dũng giết địch, không được lùi về sau nửa bước, người trái lệnh giết không tha. Chúng tướng sĩ nghe lệnh toàn quân xuất kích, giết. Qua đầm trong tiếng, Lý Lợi thúc ngựa dương đao, xông lên trước hùng hãn chạy gấp giết ra. Thoáng chốc, hơn 5000 thiết kỵ đột nhiên phóng ngựa lao nhanh, theo sát Lý Lợi phía sau, nhằm phía mãnh liệt mà đến Hàn Toại đại quân. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, ở Hắc Long lĩnh quan trước vùng hoang dã lên, gần 50000 thiết kỵ rục ngựa chạy trồm. Bùi đất tung bay bên trong, tiếng vó ngựa như sấm, đại địa bị run rẩy, bên qua lâm lập, giáp trụ uy nghiêm đáng sợ. Gọi tiếng hô giết rung trời, bên ngông quần quận, binh uy như ngục. Vành. Chiến mã lao nhanh bên trong, hai quân chiến kỵ đột nhiên gặp vỡ, chém giết đến đồng thời. Trong phút chốc, mười mấy tên song phương chiến kỵ hung hãn trước mặt chạm vào nhau, người ngã ngựa đổ, trong khoảnh khắc liền bị móng ngựa đạp lên thành thịt nát. Vành. Giết. Chiến trường trung ương, Lý Lợi xông lên trước tiên cùng Hàn Toại cùng Mã Siêu hai người trùng quân chiến kỵ gặp vỡ. Nhưng thấy hắn hét lớn một tiếng, ngựa lông vàng đốm trắng đột nhiên phát lực, đấu đá lung tung, trong nháy mắt tướng địch quân mấy con chiến mã va té xuống đất. Mà Lý Lợi trong tay đại đao khoảng trường, trái phải tung bay, dưới đao không mất quá một hiệp, chỗ đi qua, nhấc lên đẩy trời mưa máu, cổ tay thân thể tàn phế bay tán loạn mà rơi. Ở Lý Lợi phía sau mấy bước ở ngoài, Điển Vi xuất lĩnh Long Tương vệ cường sông mạnh giết, miễn cưỡng mở một đường máu, theo sát Lý Lợi quyết chí tiến lên. Một đôi đoạn kích ở Điển Vi trong tay, linh xảo cực kỳ, nhanh tay nhanh mắt, kích phong chỗ đi qua, mấy chục điều binh lính quân địch tính mạng trong nháy mắt mất đi, cổ tay thân thể tàn phế dồn dập mà rơi, lát sau bị trở thành dưới vó ngựa vết đất. Đang Vũ dẫn dắt 1000 Long Tương doanh thiết kỵ cùng Điển Vi xuất lĩnh Long Tương vệ sánh vai cùng nhau, làm hậu mặt ba tài xuất lĩnh trung quân đảm nhiệm mở đường tiến phong. Cầm trong tay dài hai trượng song mâu đại kích Đang Vũ, lúc này hắn lại chính là một bộ hình người sắc khí, đại kích vung quét bên trong, liên miên như mọc thành phiến Hàn Toại quân chiến kỵ bị cự lực đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương, càng sâu người đó là đầu một nơi thân một mẹo, huyết đục bay múa đầy trời. Cái kia mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, lúc này đạt được trình độ lớn nhất phát huy, tùy ý vung ra một kích, có thể thu gặt mấy cái đầu người. Song mâu đại kích ở trong tay hắn, không là đơn thuần trêu chọc cùng bạch giết chết có thể, mà là vừa có đại đao vung chém, lại có trường qua đột thứ xung phong, còn có thiết côn bánh xe đập phá cùng quét ngang. Quả thực là biến hóa vô cùng, xứng là giết người chi lợi khí. Ở Điển Vi phía bên phải, Đàng Tiêu tự mình dẫn tân xây dựng Vũ Uy doanh anh dũng chém giết, tốc độ tiến lên cùng Điển Vi, Đàng Vũ hai bộ tương đương. Hoành kích thúc ngựa Đàng Tiêu, Vũ Dung so với Điển Vi, Đàng Vũ hai người không kém chút nào, hơn nữa hắn càng bình tĩnh hơn, tầm mắt mở thêm rộng rãi. Xung phong bên trong, trong tay hắn một cây đại kích như lấy mạng câu liêm giống như vậy, cấp tốc vô cùng thu cắt kỵ binh địch tính mạng, trong chớp mắt liền chém giết mười mấy tên kỵ binh địch, vì là sau lưng chiến kỵ mạnh mẽ làm ra một con đường máu. Hơn 5000 Vũ Uy quân thiết kỵ hợp thành một nguồn sức mạnh, ở giữa xung kích Hàn Toại đại quân trung quân, trong chốc lát liền đột tiến hơn 100 bước xa, tùy theo toàn bộ đại quân tiến vào Hàn Toại trung quân thiết kỵ vây kín bên trong. Hàn Toại đại quân trung quân là do 10000 Hàn Toại bản bộ thiết kỵ, 10000 mã gia quân cùng thành nghi, dự bị hai người kiếm ra 5000 kỵ binh nhẹ tạo thành, tính toán 25,000 kỵ binh nhẹ. Giờ khắc này, Hàn Toại bản bộ thiết kỵ do dự bị cùng Diêm Diễm nhị tướng xuất lĩnh tham chiến, mà mã gia quân tướng lĩnh Mã Siêu cùng Bàng Đức lúc này toàn bộ thiếu trận, chỉ có thể do Mã Đại tạm thời lĩnh quân xung phong. Mà Hàn Toại quân cánh tả là Trương Hoành cùng Lương Hưng hai người cộng đồng trưởng quản 5000 thiết kỵ, mỗi người mang đến 2,500 tên kỵ binh nhẹ, không nhiều ra một người, cũng không thiếu ra một người, từng người dẫn dắt bản bộ kỵ binh nhẹ, ai cũng không mất mắt gì. Hữu quân là Mã Chơi cùng Dương Thu hai người 5000 kỵ binh nhẹ, hai người này tình huống cùng cánh tả giống nhau như lúc, từng người mang theo của mình 2,500 tên chiến kỵ, tên là Hữu quân, kỳ thực từng người tự chiến. Lý Lợi trước kia liền đã biết được Hàn Toại đại quân binh lực phân phối tình huống, bởi vậy hắn lựa chọn toàn quân cùng đánh Hàn Toại trung quân. Chỉ cần có thể một lần công phá trung quân 25,000 thiết kỵ, hai cánh kỵ binh nhẹ không đáng sợ, thậm chí Trương Hành, Mã Chơi các loại, chờ, vai lứa nhìn thấy trung quân bị công phá sau khi, nói không chắc sẽ quay đầu bỏ chạy. Cũng hoặc là, hai cánh kỵ binh nhẹ không tán loạn, Lý Lợi cũng không sợ bọn họ. Dù sao mỗi người bọn họ vì là chiến, với nhau không lệ thuộc, lấy Lý Lợi thực lực hiện hữu, công giết bọn họ bất kỳ một bộ, trong nháy mắt liền có thể đem xung phong đến bộ mặt, lát sau đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng Hàn Toại trung quân nhưng là một khối xương cứng, hơi bất cẩn một chút, thậm chí sẽ đem Lý Lợi dưới trướng binh mã toàn bộ bao vây tiêu diệt không sai. Chỉ cần là 10.000 mã gia quân có thể cùng Lý Lợi đại quân liều cái lực lượng ngang nhau, hơn nữa Hàn Toại 10.000 bản bộ thiết kỵ, vì vậy Lý Lợi đại quân tiền cảnh đáng lo. Cho tới đã bị bắt giữ thành nghi bộ đội sở thuộc cùng dự bị kỵ binh nhẹ tạo thành 5.000 kỵ binh nhẹ, Lý Lợi đồng dạng không đem hai người này để ở trong mắt, bởi vì này hai người cùng hai cánh trương hành, mã chơi đám người là một đường mặt hàng, tư tâm quá nặng, rất khó đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ngăn địch. Nhưng mà tình huống bây giờ nhưng đã xảy ra hy kịch tính biến hóa. Mã gia quân chủ soái Mã Siêu trọng thương, không thể tự mình chỉ huy chiến kỵ tác chiến, mà cường hạn nhất thuộc cấp bảng Đức lại bị Lý Lợi trước trận bắt giữ. Vì vậy, Mã gia quân có thể nói phải trong quân vô chủ, chỉ có tuổi nhỏ Mã Đại nỗ lực chỉ huy chiến đấu, khiến cường đại Mã gia quân chiến lược giảm đi, quân tâm bất ổn. Mà Thành Nghi hòa dự bị hai người 5.000 thiết kỵ, thế cục nhưng vừa vặn cùng Mã gia quân ngược lại. Thành Nghi bị Đằng Tiêu bắt giữ sau khi, dự bị trái lại có thể tạm thời tiếp nhận chi này kỵ binh nhẹ quyền chỉ huy, vô hình trung thúc đẩy bộ đội sở thuộc 5.000 chiến kỵ sức chiến đấu tăng lên không ít. Cho tới Hàn Toại bản bộ 10.000 thiết kỵ, Diêm Diễm thương thế không nặng, bị Chí Nô cứu được sau khi, liền cấp tốc trở về bộ trận. Hiện nay, Diêm Diễm xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ là Lý Lợi đại quân mạnh nhất đối thủ. Nếu như Lý Lợi không thể xuất quân đánh bại Diêm Diễm bộ đội sở thuộc thiết kỵ, như vậy hắn cuối cùng khó thoát thảm bại bỏ mình vận rủi, nhất định sẽ bị Diêm Diễm xuất quân toàn bộ giết diệt ở chính giữa trong quân. Chiến đấu sau nửa canh giờ, Lý Lợi xuất quân phá tan Hàn Toại trung quân trước bộ 5.000 thiết kỵ, lập tức cùng Diêm Diễm tự mình dẫn 10.000 kim thành thiết kỵ đánh giáp lá cả. Trong chốc lát, Lý Lợi đại quân mạnh mẽ tiến công thế bị áp chế trụ. Diêm Diễm bộ đội sở thuộc hơn vạn thiết kỵ cùng lúc trước dự bị bộ đội sở thuộc, sức chiến đấu chênh lệch to lớn, căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Thoáng chốc, Lý Lợi bộ đội sở thuộc 5.000 thiết kỵ rơi vào cực kỳ bị động tình cảnh, nhiều lần tiến công đều không xông phá Diêm Diễm bộ thiết kỵ lao tù, trái lại bị Hàn Toại kim thành thiết kỵ tường sắt vây kín, vây ở bên trong trong quân. Bị băng bó vây sau khi, Lý Lợi đại quân chiến kỵ lực trùng kích bị từ từ áp chế ở có hạn không gian bên trong, đồng thời vòng vây còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Không tốn thời gian dài, Lý Lợi bộ đội sở thuộc 5.000 thiết kỵ sẽ mất đi chiến mã nỗ lực không gian, bị giam cầm ở tầng tầng vây chặt thiết kỵ vây kín bên trong. Mà chiến kỵ một khi mất đi cơ động năng lực cùng xung phong không gian, liền mang ý nghĩa chỉ có thể tại chỗ chém giết. Như vậy tới nay, Lý Lợi bộ đội sở thuộc chỉ là hơn 5.000 chiến kỵ, như thế nào Hàn Toại đại quân mấy vạn chiến kỵ đối thủ, sớm muộn tất vong. Ầm ầm ầm. Ngay khi Lý Lợi xuất quân ra sức chém giết thời khắc, kịch liệt mặt đất rung chuyển lần thứ hai giáng lâm khối này vùng hoang dã lên, chiến mã chạy trộm thành từ xa đến gần chạy nhanh đến. Phi ngựa trộm giết tới, Hàn Toại, Mã Siêu cầu tặng, còn không bó tay chịu trói. Một tiếng vang trời quát tầm thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt che kín rồi trên chiến trường hết thảy tiếng vang, truyền đến vùng hoang dã trên mỗi một góc. Hoàn Phi mang theo phi ngựa trộm đến đây trợ chiến rồi. Đối với cái này cái không giống loài người to lớn gầm dữ dội thanh âm, Lý Lợi quá quen thuộc, từ lần trước ở Phong Diệp hẻm núi nghe qua một lần sau khi, đời này cũng không thể quên được. Lý Lợi tin chắc trên đời này ngoại trừ Hoàn Phi ở ngoài, cũng không còn người kia có thể quát to một tiếng che đậy kín mấy vạn binh mã chém giết tiếng vang, liền ngay cả diễn nghĩa bên trong một tiếng gào to dọa lui Tào Tháo mấy chục vạn đại quân chưa phi, chỉ sợ cũng không có Hoàn Phi thanh âm của lớn, thậm chí rất có thể là như gặp sư phụ, kém xa lắm đây. Lý Thái Thú, Hoàn Phi đến đây giúp ngươi giết địch. Không lâu lắm, Hoàn Phi thanh âm của lại truyền đến Lý Lợi trong tai, lần này âm thanh nghe tới liền thoải mái hơn, không giống vừa nãy như vậy rung trời quá tầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 96, chúng ta là anh em Lý Thái Thú, Hoàn Phi đến đây giúp ngươi giết địch. Không lâu lắm, Hoàn Phi thanh âm của lại truyền đến Lý Lợi trong tai, lần này âm thanh nghe tới liền thoải mái hơn, không giống vừa nãy như vậy rung trời quá tầm. Ầm ầm ầm. Các anh em, theo ta giết nha. Một trận tiếng la giết ở bên trong, Lý Lợi xa xa nhìn thấy Hoàn Phi xuất lĩnh khoảng chừng 20.000 phi ngựa trộm nhằm phía Hàn Toại đại quân cánh tả. Trong ngay mắt, Lý Lợi trong lòng rung bần bật, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Thời khắc này, Lý Lợi biết mình lần này lại may mắn tránh thoát ngập đầu chi tiếp. Có Hoàn Phi xuất lĩnh 20.000 phi ngựa trộm thiết kỵ tham chiến, mặc dù là không thể một lần đánh tan Hàn Toại đại quân, cũng có thể bảo đảm chính mình bộ chiến kỵ sẽ không bị Hàn Toại quân giết diệt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, viện quân của chúng ta đến rồi, Hoàn Phi xuất lĩnh 20.000 phi ngựa trộm đến đây trợ chiến. Chúng tướng sĩ theo ta xông lên phá địch trận, giết ra khỏi chúng đây. Thời khắc mấu chốt, Lý Lợi vung cánh tay hô lên, mang theo dưới trướng thiết kỵ anh dũng chém giết, thẳng đến Hàn Toại chỗ ở trung quân đại kỳ mà đi. Xung phong gần một canh giờ, Lý Lợi sau lưng chiến kỵ còn có hơn 4.000 người, thương vong cũng không lớn. Chúng tướng sĩ nguyên bản liền sĩ khí đắt đỏ, tuy rằng vừa nãy thoáng gặp khó, nhưng vẫn cũ dung mãnh dị thường. Hiện tại được nghe phi ngựa trộm xuất binh 20.000 đến đây trợ chiến, các tướng sĩ ý chí chiến đấu trong nháy mắt liên tục tăng lên, từng cái gào gào gọi đất dục ngựa xung phong, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Phi ngựa trộm đột nhiên giết ra, để nguyên bản liền sĩ khí không cao Hàn Toại đại quân lần thứ hai quân tâm rung bần bật, sĩ khí vì đó mà ngừng lại, khiến mới vừa có một ít khởi sắc chém giết, trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Đặc biệt là bị phi ngựa trộm chính diện đánh cánh tả Trương Hoành cùng Lương Hương bộ đội sở thuộc. Hai người bọn họ sớm mấy năm từng cùng phi ngựa trộm tranh tài quá nhiều lần, mỗi lần đều là bị thua mà về, nhiều lần suýt nữa chết ở Hoàn Phi trong tay. Lúc này mắt thấy cưỡi quỷ dị nhu thú Hoàn Phi đột nhiên giết tới, đồng thời còn mang theo 20.000 phi ngựa trộm kỵ binh nhẹ mà tới. Trương Hoành cùng Lương Hương hai người liếc nhìn nhau sau khi, hiếm thấy có cảm giác trong lòng, không nói một lời, mang theo từng người 2.500 kỵ binh nhẹ xoay người chạy. Nhưng là bên trái con đường đã bị phi ngựa trộm chiếm cứ, bọn họ chỉ có thể xuất bộ hướng về bên phải đại doanh nơi chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ như thế không đánh mà chạy tạo thành ảnh hưởng cực kỳ to lớn, rất nhiều trung quân chiến kỵ cũng cùng ở tại bọn hắn bộ khúc bên trong, tự ý thoát ly chiến trường. Tùy theo loại này xu thế một phát mà không thể thu thập, kết bè kết lũ Hàn thoại kỵ binh nhẹ lục tục đổi tới chạy trốn đại quân, lần lượt chạy về phía bên phải đại doanh. Hoàn Phi xuất lĩnh phi ngựa trộm chưa cùng Hàn thoại quân cánh tả giao chiến, cánh tả 5000 kỵ binh nhẹ liền chạy hết. Như vậy trải qua, Hoàn Phi xuất lĩnh đại quân trực tiếp từ bên trái xung kích Hàn thoại trung quân. 20000 phi ngựa trộm cùng lúc này Hàn thoại trung quân hầu như nhân số tương đương, thậm chí mơ hồ vượt qua mấy ngàn binh mã. Bởi vì còn có một bộ phận Hàn thoại quân đã không đánh mà chạy, hơn nữa bị Lý Lợi quân chém giết mấy ngàn kỵ binh nhẹ, bởi vậy Hàn thoại trung quân lúc này đã không có 20000 binh mã, nhiều lắm 16000 người. Đang phi ngựa trộm mãnh liệt trùng kích vào, nguyên bản cố nhược kim thang trung quân tường sắt, trong nháy mắt bị xé rách, hơn một vạn Diêm Diễm bộ đội sở thuộc cùng Mã Gia quân bị ép xoay người ứng chiến phi ngựa trộm. Lý Lợi lúc này đang xuất quân công kích Hàn thoại trung quân đại kỳ, ý ở một lần bắt giữ hoặc đánh giết Hàn thoại bản thân. Thạc đại Hàn tự đại kỳ phía dưới, Hàn thoại cưỡi một thất thân dài quá trượng, cao tám thước có thừa màu đỏ thấm bảo mã BM đút, trơ mắt nhìn mình trung quân bị phi ngựa trộm công phá, lại thấy Lý Lợi bộ đội sở thuộc cách mình càng ngày càng gần. Nhất thời, Hàn thoại như con kiến trên chảo nóng bình thường nôn nóng không ngớt. Hắn muốn xoay người rời đi, rồi lại không cam tâm. Cho là mình dưới trướng có hơn 5 vạn đại quân, đủ để ngăn chặn phi ngựa trộm cùng Lý Lợi quân công kích, nếu là tướng sĩ phục vụ quân mình, thậm chí còn có thể đem phi ngựa trộm cùng Lý Lợi cùng nhau tiêu diệt. Quả thực như vậy từ nay về sau, Lương Châu địa giới thượng tướng là hắn Hàn thoại một nhà độc đại, chân chính vua không ai. Vừa nghĩ đến đây, Hàn thoại nhất thời ý chí chiến đấu khá cao, tự mình chỉ huy mấy ngàn chiến kỵ vây giết Lý Lợi bộ đội sở thuộc. Một bên xung phong, Hàn thoại một bên trong lòng ngon lành là nghĩ, phi ngựa trộm hành tung kỳ dị, bình thường muốn tìm cũng không tìm tới, không nghĩ tới lần này nhưng chủ động như thân. Hơn nữa Lý Lợi tiểu nhi càn rỡ vô tri, lại dám không đem tôi Hàn thoại để ở trong mắt. Lần này, các ngươi đều tập hợp đến cùng một chỗ, vừa vặn để cho ta Hàn thoại nhất lao vĩnh giật triệt để tiêu diệt các ngươi. Kha kha kha. Thẳng đến lúc này, Hàn thoại còn không biết cánh tả Trương Hoành cùng Lương Hưng hai bộ nhân mã đã không đánh mà chạy. Hắn còn tưởng rằng hai người này không địch lại phi ngựa trộm, chung kỳ quân hợp binh một chỗ, cộng đồng chống đỡ phi ngựa trộm cùng Lý Lợi bộ đội sở thuộc đây. Không thể không nói Hàn thoại mấy năm gần đây sát thực mọi việc trôi chảy, ở Lương Châu địa giới trên một nhà độc đại, không người nào dám không để mắt hắn, càng không có người dám cùng hắn đối nghịch. Lâu dần, Hàn thoại từ nhỏ cẩn thận chặt chẽ cùng như Lý Bạc Băng thái độ xử sự, sớm đã bị hắn bước xuống lên 9 tầng mây. Hiện tại hắn đã quen vây tay một cái tiêu diệt kẻ địch, đối xử bất luận người nào đều là di khí chỉ, căn bản không liếc mắt xem người. Liên bởi vì như thế, Hàn thoại bị Lý Lợi tức giận đến trong cơn giận dữ, dĩ nhiên đem từ không chính diện xuất chiến chỉ nô phái đến hai quân trước trận, cuối cùng bị Lý Lợi loạn tiễn giết chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn biết rõ phe mình sĩ khí thấp bị, vẫn như cũ hạ lệnh toàn quân xuất kích, nỗ lực một lần cắn giết Lý Lợi vũ huy quân. Hàn thoại đã mơ hồ cảm giác được dưới trướng đại quân rất có thể không chống đỡ được phi ngựa trộm cùng Lý Lợi trong ngoài giáp công, nhưng hắn còn mang trong lòng may mắn nghĩ nhất lao vĩnh giật giải quyết đi Hoàn Phi cùng Lý Lợi hai người hết thảy binh mã, còn làm xưng bá Lương Châu mộng đẹp. Nhưng mà Hàn thoại mộng đẹp lập tức liền bị Lý Lợi đánh nát. Nhưng thấy Lý Lợi xuất quân chém giết mấy trăm tên Hàn thoại quân kỵ binh nhẹ sau khi, rốt cục xé toang đi tới Hàn tự đại kỳ phòng tuyến, miễn cưỡng giết ra một cái đến thẳng Hàn thoại thủ cấp đường máu. Sắt. Lần thứ hai chém giết mấy tên Hàn thoại quân sau khi, Lý Lợi đại đao vung lên, chỉ phía xa Hàn thoại một tiếng quát chói tai. Thoáng chốc, Điền Bi, Đàng Vũ cùng Đàng Tiêu ba người theo sát Lý Lợi vật cưỡi tức thì giết ra, mà ba tài chỉ huy toàn quân sau đó xông tới giết. Ngay khi Lý Lợi lao thẳng tới Hàn thoại mà đến thời khắc, Diêm Diễm mang theo hơn trăm tên chiến kỵ đột nhiên từ mặt bên giết ra, ngăn lại Lý Lợi đám người nỗ lực thế. Diêm Diễm tiểu nhi, dám to gan phá hỏng đại sự của ta. Sắt. Mắt thấy chém giết Hàn thoại có hy vọng, nhưng không ngờ nửa đường giết ra Diêm Diễm một đoàn người ngựa, Lý Lợi nhất thời giận tiếng quát to, lập tức vung vẩy đại đao thẳng đến Diêm Diễm giết tới. Chen. Một giới đao, Lý Lợi đem Diêm Diễm chấn động lùi lại mấy bước. Chợt hắn đại đao trong tay đắc thế không tha người, một đao theo sát một đao, tầng tầng xếp, như sóng to gió lớn bao phủ Diêm Diễm mà tới. Diêm Diễm võ nghệ đại thể cùng bằng đức tương đương, nắm giữ nhất lưu thượng giai thực lực, sức mạnh rất lớn, sức chiến đấu không tầm thường. Chỉ là Diêm Diễm sở học ban tạm, đại đao chiêu thức bên trong lại có trường mâu kỹ xảo, bởi vậy đao pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, thỉnh thoảng sẽ có một chiêu nửa thức thần lai chí bút, khiến người ta không kịp chuẩn bị, dễ dàng gặp bất trắc. Thế nhưng, rất đáng tiếc Diêm Diễm gặp đao pháp dĩ nhiên đại thành Lý Lợi, chỉ có một thân quỷ dị chiêu thức nhưng không có đất dụng võ, bị Lý Lợi đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, mà không dáng trả lực lượng. Ngay khi Lý Lợi đánh mạnh Diêm Diễm thời khắc, Điển Bi và ba người xuất bộ sát tướng lại đây, trong chốc lát liền chém giết Diêm Diễm mang tới trăm tên tân binh, lát sau khí thế hung hăng thẳng đến Hàn thoại mà đi. Diêm Hành, bốn hai thú biết ngươi theo Hàn thoại tất có mưu đồ, thậm chí còn nghĩ vì là phụ thân ngươi báo thù. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn liều mạng như vậy bảo vệ hắn đây? Cùng Diêm Diễm trong khi giao chiến, Lý Lợi tò mò hỏi. Lý Lợi ngươi lại vẫn nhớ tới tôi thì ra là tên. Diêm Diễm đối với Lý Lợi theo như lời nói tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là đối với Lý Lợi gọi ra hắn thì ra là tên hết sức kích động. Hả? Diêm Hành, ngươi vì sao nói như vậy? Lẽ nào chúng ta trước đây có biết? Diêm Diễm thần tình kích động nói, có thể ngươi cũng không biết, phụ thân ngươi bái ở cha ta môn hạ, mà mẹ ngươi chính là ta dì út, hai chúng ta là cùng năm cùng tháng đồng nhất sanh anh em họ. A, lại có việc này. Tôi làm sao không có nghe thúc phụ nói về? Lý Lợi nghe vậy kinh hãi, không hiểu hỏi. Diêm Diễm nghe vậy đau thương nở nụ cười, nói rằng, từ nhỏ tôi Diêm gia chịu khổ diệt môn, mà tôi tuy rằng mai danh nhận tích sống chui nhủi ở thế gian, lại bị Hàn thoại mạnh mẽ thu làm nghĩa tử.
Một năm trước, tôi từng trong âm thầm gặp Lý Giác tướng quân, chuẩn bị cùng dì Út quen biết nhau, không nghĩ tới dì Út từ lâu chết bệnh. Còn Lý Giác tướng quân không đề cập với ngươi chuyện này, đại khái là cảm thấy tôi nhận giặc làm cha, không xứng cùng huynh đệ các ngươi quen biết nhau, hoặc là hắn cảm thấy khó có thể mở miệng đi. Lý Lợi cảm thấy Diêm Diễm nói tới không là nói dối, trước đó Lý Trinh liền nói quá mình cùng Diêm ra ngọn nguồn thâm hậu. Đồng thời, Lý Trinh cùng Diêm Diễm lúc đối chiến nhiều lần hạ thủ lưu tình, cho tới cuối cùng hắn trái lại tao thai bay vạ gió, bị Chí Nô trọng thương ngọc tử, mà Diêm Diễm nhưng thương thế rất nhẹ, gần như lông tóc không tổn hại. Diêm Hành, nếu chúng ta là anh em họ, ngươi hãy cùng tôi về Vũ Huy quận đi. Lần này Hàn Toại chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, ngươi lại đi theo hắn đã không có chút ý nghĩa nào, không bằng theo tôi đánh lấy công danh. Vũ Huy quận bách phế chờ hứng, cần rất nhiều võ tướng trấn thủ biên cảnh, huynh đệ ta ngươi trong lúc đó, tôi tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Không, Văn Sương, ngươi xem thường Hàn Toại lao hổ ly này. Diêm Diễm đang đao trong tay cùng Lý Lợi đại đao giá cùng nhau, hai người vẫn cứ duy trì đấu sức tư thế, nhưng trên đại đao nhưng không có gây sức mạnh. Lắc đầu bác bỏ Lý Lợi đề nghị, Diêm Diễm nói khẽ với Lý Lợi nói rằng, Hàn Toại lao tặc kinh doanh kim thành nhiều năm, trong bóng tối chiêu mộ 80.000 binh mã, lần này chỉ đã mang đến 10.000 kỵ binh nhẹ cùng 10.000 quân binh, mà trong tay hắn còn có 70.000 tinh binh không chút nào động. Ngày hôm nay chỉ sợ là Hàn Toại chết rồi, tôi cũng phải trở lại kim thành, tiếp tục tại Hàn phủ lần nút, mãi đến tận triệt để nắm giữ Hàn Toại binh mã, chu diệt Hàn phủ một đám già trẻ. Đến lúc đó, tôi đã báo đại thủ, lại đi nhờ vào biểu ca. Lý Lợi biết Diêm Hành cuối cùng đúng là báo giết cha diệt tộc mối thù, bất quá nhưng là mười mấy năm sau chuyện tình. Mắt thấy Diêm Hành tâm ý đã quyết, Lý Lợi cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể tùy theo Diêm Hành suy nghĩ, dù thế nào đi nữa hắn tâm trí cứng cỏi, giỏi về ẩn nhẫn, dễ dàng cũng sẽ không phát sinh bất ngờ. Được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, tôi cũng không bắt buộc. Chỉ là ngươi nhất định nhớ kỹ, chúng ta là anh em, nếu như ngươi gặp khó xử, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Được rồi, ngươi bây giờ liền đi, mang theo ngươi thân tín bộ hạ, trực tiếp về kim thành. Những chuyện khác, ngươi cũng đừng có nhiều năm rồi, vạn nhất ngươi nếu như bị phi ngựa trộm hoàn phi đục vào, vậy thì phiền toái. Ta cùng với hắn hiện tại chỉ là cùng có lợi đồng minh, cũng không tham giao, cũng không quản được hắn thủ hạ chính là một đám mã tặc. Đi thôi, không muốn về đại doanh, trực tiếp rẽ đường nhỏ rời đi nơi này. Được, Văn Xương khá bảo trọng, sau này còn gặp lại. Diêm Diễm nhẹ giọng đáp. Đang. Một tiếng binh khí reo lên trong tiếng, Diêm Diễm bị Lý Lợi chấn động lùi lại mấy bước, lát sau hắn hồi mã liền đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Lý Lợi trong tầm mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, đại tan tác truy sát 300 dặm trên đang. Một tiếng binh khí reo lên trong tiếng, Diêm Diễm bị Lý Lợi chấn động lùi lại mấy bước, lát sau hắn hồi mã liền đi, trong chốc lát liền biến mất ở Lý Lợi trong tầm mắt. Hàn Toại lao tặc chạy đi đâu? Giết. Giữa lúc Lý Lợi lặng yên để cho chạy Diêm Diễm thời khắc, bên cạnh cách đó không xa truyền đến đằng vũ một tiếng gầm lên. Một nhưng, Lý Lợi nhanh quay ngược trở lại thân ngựa, nhưng thấy Hàn Toại cưỡi màu đỏ thấm bảo mã BM đút chạy gấp mà đi, trong nháy mắt liền chạy đi bách bước xa, đem điểm bi, đằng vũ đám người xa xa bỏ lại đằng sau. Mà Hàn Toại đại kỳ ở dưới mấy trăm Hàn Toại thân binh liều mạng ngăn cản điện vi đám người, khiến Hàn Toại hữu kinh vô hiểm dục ngựa thoát thân, thẳng đến hữu quân đại doanh mà đi. Vâng, đừng đội để cho chạy Hàn Toại lao thất phu, chúng tướng sĩ theo ta sát. Mắt thấy Hàn Toại chạy trối chết, Lý Lợi hét lớn một tiếng, thúc ngựa múa đao xua quân thẳng đến Hàn Toại đại kỳ kéo tới. Giang giác, một tiếng vang thật lớn bên trong, Lý Lợi một đao chém ngã Hàn Toại đại kỳ, dương giọng hét lớn, Hàn Toại đã chết, bọn ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng. Hàn tướng quân bị Lý Lợi giết chết, chiến kỳ đã cũng, chúng ta thất bại thoát thân đi, nếu không chạy liền không kịp á. Trong lúc nhất thời, Hàn Toại trung quân hơn vạn tướng sĩ mắt thấy Hàn Toại đại kỳ không thấy, bên hai nghe được Hàn Toại đã chết hô to thanh âm, quân tâm tăng dã, hoảng sợ không biết làm sao. Lúc này không biết là ai hô to một tiếng chạy trốn, lập tức Hàn Toại trung quân trên vạn người mã giải tán lập tức, thảm thốt thoát thân. Trung quân chạy tán loạn, Hàn Toại liên quân trong nháy mắt đổ nát. Cánh tả 5.000 kỵ sớm liền chạy ra khỏi mấy trăm bước có hơn rồi, hiện tại trung quân lại từng người kinh hoàng tứ tán, hữu quân Dương Thu cùng mã chơi hai bộ binh mã mắt thấy không thể cứu vãn, không lưỡng lự hồi mã liền chạy. Trong lúc giật mình, nguyên bản thế tới hung hăng hơn 5 vạn Hàn Toại liên quân, như chim sợ cảnh cong giống như thảm thốt chạy lang thang, tranh tiên khủng hậu đánh ngựa lao nhanh, hướng về đại doanh phương hướng bỏ chạy. Thoáng chốc, hơn 3 vạn Hàn Toại quân thiết kỵ chạy trối chết, hơn 1.000 tên chiến kỵ bị nóng lòng chạy trối chết đồng bào va té xuống đất, trong nháy mắt chết thảm ở dưới vó ngựa. Sau trong quân, hơn 1 vạn Hàn Toại quân bộ tốt còn không biết phía trước xảy ra chuyện gì tình huống, liền bị vội vàng chạy tới phe mình chiến kỵ tách ra, trong khoảnh khắc, chết thảm ở móng ngựa đạp lên bên dưới bộ tốt không phải số ít. Không khỏi kinh hãi hơn bạn bộ tốt, ngơ ngơ ngác ngác bên trong bị Lý Lợi xuất quân đuổi theo, chạy trốn không kịp bộ tốt lúc này ném mất binh khí trong tay, cúi đầu đầu hàng. Lý Lợi dục ngựa không ngừng chút nào, dẫn dắt điện vi, đằng vũ cùng đằng tiêu ba bộ hơn 2.000 thiết kỵ vòng qua hàng tốt, theo sát Hàn Toại hội quân nhằm phía Hàn Toại đại doanh. Tùy theo ba tài chỉ huy trung quân hơn 2.000 long tương doanh thiết kỵ ở vùng hoang dã trên tung hoành ngang dọc, trắng trận thu nạp Hàn Toại quân hàng tốt, tiêu sát chạy trốn không kịp quân địch kỵ binh nhẹ. Chiến trường chính trên hoàn phi, dẫn dắt hơn 1 vạn phi ngựa trộm chính diện truy sát Hàn Toại hội quân, một đường lao nhanh, theo sát Lý Lợi sau khi nhảy vào Hàn Toại quân đại doanh viên môn. Thoáng chốc, Hàn Toại đại doanh vẫn còn không kịp phòng thủ, liền trong nháy mắt bị công phá. Trốn về đại doanh Hàn Toại hội quân, liền chậm khẩu khí thời gian đều không có, trực tiếp vòng qua quân trướng mà không nhập, lao nhanh hướng Nam Môn, tiếp tục hướng Kim Thành quận phương hướng chạy tán loạn. Chạy trước tiên Trương Hành, Lương Hưng cùng Hàn Toại các tướng lãnh, tương tự là trực tiếp xuyên qua đại doanh, chốc lát chưa từng dừng lại, dùng ngựa lao ra Nam Môn, kinh hoàng thoát thân. Hàn Toại đại doanh ngoài cửa Nam, Lý Lợi cùng Hoàn Phi đại quân rốt cục hối hợp lại cùng nhau.
Phi hổ thủ lĩnh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này cứu viện tri ân, Lý Mộ nhớ kỹ, chờ trận chiến này sau khi kết thúc, nhất định thâm tạ phi ngựa trộm đông huynh đệ. Cùng Hoàn Phi hợp binh sau khi, Lý Lợi chắp tay hướng về Hoàn Phi gửi tới lời cảm ơn. Ha ha ha. Lý Thái Thu quá khách khí, Hoàn Phi không dám nhận. Lần này Hoàn Mỗ xuất bộ đến đây, nhưng không đơn thuần là giúp ngươi đánh bại Hàn Toại, mà là nghe nói Mã Siêu tiểu tặc Mã Gia Quân cũng tới tham chiến, vì lẽ đó Hoàn Mỗ từ Phong Diệp hẻm núi một đường sát tướng mà đến, đêm tối chạy gấp mấy trăm dặm, cuối cùng cũng coi như không có một chuyến tay không, đuổi kịp trận đại chiến này. Hoàn Phi cái kia hùng tráng nguyện như to như cột điện thân thể khổng lồ, như trước ngồi ở khổng lồ quái dị như thú bên trên, âm thanh như hồng trung một thật lớn vang dội, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người vang lên ong ong, thật là khó chịu. Động tác này cũng không biết Hoàn Phi là cố ý gây ra, vẫn là vô tâm trí thất. Ngược lại tiếng cười của hắn uy lực không nhỏ, để Lý Lợi sau lưng một đám tướng sĩ tỏ rõ vẻ ngơ ngác, không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, để tách ra cái này cưỡi đại hắc lưu hình người hung thú. Bất quá Lý Lợi từng chưa xem thường quá Hoàn Phi, hắn biết rõ cái này nhìn như lô mãng Tây vực cự hắn thật không đơn giản, ngang dọc Tây vực cùng cũng lạnh hai châu nhiều năm, há lại là dễ dàng cùng với bay lửa. Phi hổ thủ lĩnh hảo khí căn vân, Lý Mỗ rất là kính phục. Lần này cứu viện tri ân, Lý Mỗ trong lòng hiểu rõ, ngày khác tất báo. Hoàn Phi nghe vậy sang sảng nở nụ cười, cái kia màu lửa đỏ rối tung tóc dài dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời, vô cùng bắt mắt. Lý Thái Thú nói quá rồi. Lần trước nhận được Thái Thú hạ thủ lưu tình, khoan hồng độ lượng rộng rãi, thả lại tôi phi ngựa trộm gần vạn tên huynh đệ tính mạng. Lần này Hoàn Phi xuất quân đến đây, ngoại trừ Chu Diệt Mã Gia Quân ở ngoài, đó là báo đáp Thái Thú lần trước tri ân huệ. Tôi phi ngựa trộm tuy là mã tặc, nhưng cũng biết trung nghĩa thành tín, có ân tất báo, chỉ sợ là lên núi đao xuống biển lửa, cũng việc nghĩa chẳng từ. Sau này thế nào xuất chiến, kính xin Thái Thú một lời mà quyết. Hoàn Phi thủ hạ 15,000 tên kỵ binh nhẹ nguyện ý nghe Thái Thú điều khiển. Lý Lợi một mực chờ đợi Hoàn Phi câu nói này, thẳng đến lúc này, trong lòng hắn vừa mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hai quân hợp binh, phi ngựa trộm khách đã ép chủ, nắm giữ hơn 15,000 kỵ binh nhẹ, đầy đủ thêm ra Lý Lợi dưới trướng binh mã tổng số gấp 3, mà Hoàn Phi càng có huyên tân đoạt chủ tư thế. Đối với phi ngựa trộm đông cùng trộm thủ Hoàn Phi, Lý Lợi lấy lễ để tiếp đón, dù sao nhân ra là tới viện trợ giải vây. Thế nhưng, Lý Lợi cũng không sợ hãi những này mã tặc cùng Hoàn Phi các loại, chờ, vai lửa. Đừng xem phi ngựa trộm người đông thế mạnh, nhưng là chân chính có thể làm cho Lý Lợi để mắt người, chỉ có phi hổ Hoàn Phi cùng dưới tay hắn Hoàn Gia lục tướng, chỉ cái này bảy người mà thôi. Lần này phi ngựa trộm gần như là dốc hết toàn lực, đêm tối kiêm trình buôn tập mấy trăm dặm đến đây tham chiến, Lý Lợi thật sâu vì đó cảm động. Nhưng chỉ giới hạn ở cảm động mà thôi, không còn cái khác. Phi ngựa trộm không phải hành hiệp trượng nghĩa lục lâm nghĩa sĩ, cũng không chừng ác dương thiện chính nghĩa chi sư, mà là một đám vô lợi không dậy sớm nổi mã tặc. Thủ lĩnh Hoàn Phi, tuy rằng tính cách phóng khoáng, làm người trượng nghĩa, nhưng hắn đồng dạng lòng dạ rất cao, ở lâu thượng vị. Hơn nữa hắn tự thân võ nghệ cực sự cao cường, ngang dọc mấy ngàn dặm Tây Lương đại mạc hiếm có địch thủ. Bởi vậy, nếu muốn lấy tình động, hiểu chi lấy để ý thu phục phi ngựa trộn cùng với thủ lĩnh Hoàn Phi, đó là mơ hão, vui lòng với nói chuyện biển đông. Vì lẽ đó Lý Lợi đối với phi ngựa trộn buôn tập mấy trăm dặm gấp rút tiếp viện của mình loại hành vi này, chỉ có một tia cảm kích, nhưng trong lòng cũng không cảm động. Sau trận chiến này, chỉ cần phân cho phi ngựa trộn đầy đủ kim ngân cùng quân giới, tin tưởng bọn hắn tự nhiên sẽ thật cao hứng rời đi, nếu không cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, khó bảo toàn bọn họ sẽ không lâm trận quay giáo, binh đao đối mặt. Đây chính là mã tặc bản tính. Mỗi khi gặp đại chiến, chưa bao giờ tay không mà bể, không mò đủ chỗ tốt, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng quyết định chủ ý, chờ Hoàn Phi lộ ra ý tứ sau khi, Lý Lợi chợt nghiêm nghị nói rằng, Hoàn Phi thủ lĩnh, hiện tại Hàn Toại đại quân không hề ý chí chiến đấu, tán loạn mà chạy, vào lúc này không cần bất kỳ an bài chiến thuật, chỉ cần thừa thế xông lên đánh lén đi tới, mãi đến tận giết cho bọn họ đánh tơi bời mới thôi. Hiện tại ta mệnh lệnh, Hoàn Báo, Hoàn Lang, Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa bốn bộ vì là tiền quân, do ta cùng Hoàn Phi thủ lĩnh tự mình xuất lĩnh, điển bị Đảng Vũ cùng với Long Tương vệ theo ta xuất kích, truy kích Hàn Toại hội quân. Hoàn xong, hoàn toàn bộ cùng Đảng Tiêu bộ đội sở thuộc làm hậu quân, một đường thu tiêu diệt Hàn Toại quân quân giới cùng giải rác hàng tốt, theo tiền quân tuyến đường hành quân là được, không cần nóng lòng truy kích Hàn Toại hội quân. Chúng tướng như không có dị nghị, đại quân lập tức xuất phát, truy sát Hàn Toại hội quân. Dạ, chúng ta lĩnh mệnh. Điền Vi, Đảng Vũ các loại, chờ, Lý Lợi tướng quân lĩnh theo lớn tiếng đồng ý, mà Hoàn Phi bộ hạ cũng chắp tay lĩnh mệnh, vui vẻ lĩnh quân xuất kích. Đại quân xuất kích. Theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, 12,000 tên kỵ binh nhẹ trong nháy mắt chạy đi Nam Môn, dọc theo Hàn Toại quân chạy tán loạn phương hướng, một đường hướng Nam chạy gấp. Đi vào rừng thì Lý Lợi không có cho Đằng Tiêu cùng với Vũ Uy doanh tướng lĩnh truyền đạt bất kỳ dặn, chỉ là khá có thâm ý nhìn Đằng Tiêu một chút. Lập tức Lý Lợi, Điền Bi, Đàng Vũ, Hoàn Phi cùng Hoàn Gia bộ tướng, trên sự dẫn dắt vạn thiết kỵ chạy gấp mà ra, nên ngang rời đi. Nhìn theo Lý Lợi đại quân đi xa, ở lại Đằng Tiêu đám người trong tầm mắt, chỉ có đầy mắt bụi đất tung bay cùng điếc hai ngọc điếc ngựa đạp tiếng nổ vang rền. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 98. Đại tàn tác truy sát 300 dặm bên trong ầm ầm ầm. Cục cục cục. Từ từ hoàng hôn, ở đi về Kim Thành quận trên sơn đạo, mấy bạn thẳng thốt chạy thuộc mạng Hàn Toại hội quân, thưa thất che kín mấy chục dặm sơn đạo. Bên hai nghe phía sau truyền tới có hàng vạn con ngựa chạy trồn ngựa đạp thanh âm, cảm thụ dưới chân đại địa run rẩy, mấy bạn Hàn Toại quân sợ mất mật, sĩ khí hạ xuống thấp nhất gốc, vượt qua quá nửa tướng sĩ, trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng vẻ, ánh mắt mở mịt theo đại quân chạy trốn. Sơn đạo đằng trước, Hàn Toại cùng Trương Hành, Lương Hưng, Dương Thu, Mã Trời, dự bị cùng Mã Đại các loại, chờ các bộ chư hầu hối hợp lại cùng nhau. Dùng ngựa thoát thân. Từ xế chiều giờ Mùi Sơ cắt ra bắt đầu thoát thân, thẳng đến lúc này hoàng hôn đến, Hàn Toại đám người đã chạy tròn 3 canh giờ, lao nhanh hơn 100 dặm. Trong lúc này, bọn họ một khắc cũng không có dừng lại, thậm chí đều không lo nổi lấy hơi, phóng ngựa vùng roi, một đường chạy trốn đến nay. Một hơi chạy 3 canh giờ, Hàn Toại bọn người không chịu được, hai điều bên đùi mãi đến đau rát đau, mà dưới bước chiến mã cũng xoạt xoạt phun bọt mép, mắt thấy đã đến cung dương hết đà, không chịu nổi gánh nặng rồi. Văn Ước Trường Công, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ? Lại như thế chạy xuống đi, không cần Lý Lợi tiểu nhi truy sát, chúng ta sẽ bị tươi sống mệnh chết ở trên lưng ngựa. Mắt thấy Hàn Toại vẫn không có ghìm ngựa nghỉ ngơi ý tứ của, dự bị thở hổn hển lớn tiếng kêu khổ. Hậu chọn lập tức đạt được Trương Hoành các tướng lãnh nhất trí ủng hộ, dồn dập hướng về Hàn Toại can gián nói, nghỉ ngơi chốc lát lại đi. Hí họ họ. Một tiếng ngựa hí ở bên trong, Hàn Toại phất tay ra hiệu đại quân dừng lại nghỉ ngơi. Kỳ thật Hàn Toại không phải là không mệt đến mồ hôi đầm địa, cổ họng khô nước đứa ra yên, tỏ rõ vẻ đất vàng, vô cùng chật vật. Thú hồ hắn năm nay đã hơn 50 tuổi, lại là văn sĩ xuất thân, quen sống trong nhung lụa nhiều năm, lần này lại bị chơi bùa cực thảm. Một cái mạng già gần như một nửa đều đắp lúc trước trốn trong số mệnh, giờ khác này toàn thân đau đớn đến như tan rã, cả người không hề có một chút khí lực. Bất quá Hàn Toại từ nhỏ nhưng là chạy trốn thánh thủ, đối với thoát thân thuật rất được trong đó tam bị, chỉ sợ là hiện tại đã có tuổi, nhưng là thủ đoạn bảo mệnh vẫn cứ không có ném mất, vẫn là chạy trốn tay già đời, chạy trốn tốc độ không chút nào kém hơn người trẻ tuổi. Chờ vật cưới dừng lại về sau, Hàn Toại túi người hạ xuống lưng ngựa, hữu khí vô lực có quắp ngồi dưới đất. Tiếp nhận thân binh đưa tới túi nước, Hàn Toại gấp không thể chờ tản nhận chuốc mấy ngụm nước. Chỉ là uống nước quá mau, bị nẹn lão lệ giàn rùa, vô cùng chật vật. Văn Ước Trường Công, chậm một chút uống, cho chúng ta lưu hai cái. Lúc trước chạy trốn quá mau, chúng ta túi nước đều ném ở nửa đường lên, hiện tại tiểu đợi đến ngài túi nước cứu mạng đây. Dự bị trơ mắt nhìn Hàn Toại phun ra thật nhiều thủy, trong lòng thẳng run, khô nước thiết hầu không khỏi nuốt mấy ngụm nước bọt. Hàn Toại mắt liếc dự bị đám người, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hận không thể một chiêu kiếm giết những này thành hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Cầu Nhật, đại chiến say xưa thời khắc, những người này buông tay bỏ chạy, khiến 50.000 đại quân thất bại thảm hại, rơi hoàng thoát thân. Hiện tại lại giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, còn hy vọng lao tử thương hại ngươi nhóm đây, vọng tưởng. Cố nén lửa giận trong lòng, Hàn Toại mạn điều tư lý uống nước, mỗi uống một hớp liền muốn tắt một cái, túi nước bên trong ngọt ngào nước lạnh ngâm đầy râu dài cùng ngực và áo. Thằng nhìn ra dự bị, Trương Hoành đám người mắt ba ba hầu kết trên dưới chuyển động lọt lên, tim gan run. Quá lãng phí. Lao tử đám người vẫn chờ uống nước cứu mạng đây, ngươi là này lão bất tử Hàn Toại tao đạp như vậy thủy, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Chỉ có điều dự bị, Trương Hoành, Lương Hưng, Mã Đại các loại, chờ, Lục Lộ chư hầu, đối với Hàn Toại động tác này cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ẩn nhận không phát. Quả nhiên là bất tức nha. Một lát sau khi, túi nước cuối cùng đã tới dự bị đám người trên tay, cô ngục cùng ngục một trận uống ngực, uống đến tích thủy không dư thừa. Uống thôi thủy, dự bị đám người rốt cục cảm giác mình lại sống đến giờ, khí lực từng điểm một tăng trở lại. Hàn Toại uống no thủy về sau, nằm ở ven đường bụi cỏ lên, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Dương Thu phẫn hận bất bình chỉ trích Trương Hoành, Lương Hưng hai có người nói, đại chiến say xưa, các ngươi cánh tả 5.000 kỵ binh nhẹ không đánh mà chạy, làm cho tốt đẹp tình thế trong nháy mắt tan vỡ. Hai người các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Dương Thu, miệng thả sạch sẽ một chút. Ngươi con mắt kia nhìn thấy lao tử không đánh mà chạy sao? Phi ngựa trộm 20.000 kỵ binh nhẹ lao thẳng tới tôi cánh tả mà đến, quân ta anh dũng chém giết, không chống đỡ được dưới tình huống, mới hướng về trung quân áp sát. Ngươi nhìn ta một chút cùng Lương Hưng 5.000 kỵ binh nhẹ bây giờ còn có bao nhiêu người, chỉ còn dư lại hơn 1.000 tàn binh, nhưng thấy ngay lúc đó tình hình trận chiến là bực nào khốc liệt. Trương Hoành mắt thấy Dương Thu đem lần này liên quân đại bại trách nhiệm đẩy lên mình và Lương Hưng trên người, nhất thời nhảy dựng lên hiết tư để lý lớn tiếng biện giải, rất có bày ra tư thế ra tay đánh nhau khí thế của. Mã Chơi nhìn thấy Trương Hoành cùng Lương Hưng hai người cùng Dương Thu tranh đấu đối lập, liền đội vàng đứng lên chặn ở bọn họ trung gian, khuyên giải nói, được rồi, các ngươi đều xin bất giận đi, quân ta dĩ nhiên tan tác, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Đều là huynh đệ trong nhà, gì cần phải như thế đây, tất cả ngồi xuống cố gắng nghỉ ngơi một lúc, Lý Lợi cùng phi ngựa trộm đại quân truy đuổi qua gốc, sau đó chúng ta còn phải tiếp tục thoát thân đây. Hữu Mã Chơi từ giữa khuyên bảo, Trương Hoành, Lương Hưng cùng Dương Thu ba người lẫn nhau lạnh rên một tiếng, phẫn nộ ngồi trở lại tại chỗ, đều là một mặt vẻ giận. Hàn Toại từ đầu đến cuối không nói một lời, khi mắt thờ ơ lạnh nhạt. Đối với mình danh hạ bát bộ tướng, chân chính có thể làm cho Hàn Toại để mắt người, chỉ có chức Trình Ân, Thành Nghi cùng bây giờ Dương Thu, Mã Chơi bốn người khác đều là gian xảo thất phu, võ nghệ miễn cưỡng nhị lưu trình độ, nhưng từng cái trộm gian dùng mạnh lưới, thấy lợi quên nghĩa, thô bạo vô lễ. Hàn Toại vẫn muốn chiếm đoạt thế lực, kỳ thật chính là Trương Hoành, dự bị, Lương Hưng cùng Lý Kham các loại, chờ bốn bộ, chỉ là khổ nỗi bát bộ đem lẫn nhau cấu kết, mơ hồ có cộng đồng đối kháng chính mình tư thế, bởi vậy vẫn kéo dài đến bây giờ cũng không có thích hợp cơ hội hạ thủ. Lần này cùng Vũ Uy Lý Lợi đại chiến, tổn thất nặng nề nhất nhưng vẫn là Hàn Toại bản bộ 20.000 binh mã cùng 10.000 mã gia quân, cái khác lục bộ thế lực chí ít còn giữ hơn nửa binh mã, chỉ bất quá bây giờ đều chạy tản đi, nhất thời không có tụ lại cùng nhau thôi. Trước mắt thế cuộc, Hàn Toại thấy rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó hắn không nói câu nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Điểm trọng yếu nhất, ở sau đó lưu vong bên trong, Hàn Toại còn phải hy vọng Dương Thu, Mã Chơi đám người bảo vệ. Xuất hiện ở bên cạnh hắn một cái thân tín tướng lĩnh cũng không có, liền ngay cả Diêm Diễm cũng bị Lý Lợi đại quân tách ra rồi, đến nay tung tích không rõ. Giá trị này nguy nan thời khắc, Hàn Toại dù cho đối với Trương Hoành đám người có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, còn phải giả trang ra một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Chỉ có như vậy, Trương Hành, Lương Hưng, dự bị đám người đón lấy mới có thể đem hết toàn lực bảo vệ hắn Hàn Toại an toàn, bằng không, một khi đại gia hiện tại không nể mặt mũi, binh đao đối mặt, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Trương Hành, Lương Hưng, dự bị, các ngươi không nên tức giận, thắng bại là chuyện thường bình ra, không trách các ngươi. Đại gia dành thời gian nghỉ ngơi, Lý Lợi tiểu tặc đại quân cách chúng ta bất quá hơn 10 dặm lộ trình, một phút về sau, chúng ta kế tục chạy đi. Nhìn thấy mọi người vẫn cứ trợn mắt đối lập, Hàn Toại híp mắt ra vẻ dễ dàng nói rồi mấy câu nói, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không cần phải nhiều lời nữa. Nghe được Hàn Toại lời nói về sau, Trương Hành cùng Lương Hưng liếc mắt nhìn nhau, chợt ngầm hiểu ý tựa ở chân núi trên vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ầm ầm ầm, Lý Lợi đại quân đổ tới. Nửa khắc sau khi, Hàn Toại đột nhiên vội vàng vươn mình bò lên, sợ hãi nhìn mặt phía Bắc Sơn Đạo, thất thanh cả kinh kêu lên. Dương Thu đám người nghe vậy kinh hãi, lập tức đứng dậy phóng tầm mắt tới sau lưng Sơn Đạo, tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ. Văn Ước Trường Công, Lý Lợi không có đuổi theo nha. Ngươi đây là? Hàn Toại đứng dậy sau khi, không nói lời gì xoay người lên ngựa, lập tức đánh ngựa liền đi. Bất quá hắn vẫn là quay đầu hướng Trương Hành, dự bị đám người hô lớn một tiếng, đi nhanh lên, Lý Lợi đại quân đã đuổi theo tới, cách chúng ta không đủ ba dặm Sơn Đạo, không đi nữa liền không kịp á. Trương Hành đám người nghe vậy hoảng hốt, dồn dập khiêu lên lưng ngựa, dùng ngựa chạy gấp. Mãi đến tận bọn họ chạy lên Sơn Đạo chỗ cao, mộ nhưng quay đầu lại phát hiện Lý Lợi đại quân coi là thật đuổi tới, trước đó là bị còn cong nhiễu lượn quanh Sơn Đạo chặn, vì lẽ đó bọn họ mới không nhìn thấy Lý Lợi đại quân bóng người. Vừa làm trễ mãi một chút thời gian, Lý Lợi đại quân thình lình truy sát mà tới. Giết a! Hàn Toại đám người sau lưng đường rẽ lên, Lý Lợi xông lên trước, quát tầm trong tiếng, xuất quân chặn đứng Hàn Toại hội quân đại bản nhân mã. Chạy tán loạn hơn trăm dặm, Hàn Toại hội quân từ lâu đánh mất ý chí chiến đấu, mắt thấy Lý Lợi đại quân giết tới, gần 20.000 bộ kỵ dồn dập bỏ lại binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Lý Lợi thúc ngựa chìm đao từ nơi này chút hàng chúng gió sen kẽ mà qua, không có uổng giết một người. Trong khi đi bộ, hắn lưu lại 500 long tương vệ cùng 4.000 phi ngựa trộm trông giữ những này hàng tốt, mệnh lệnh Điển Vi cùng Hoàng Trung, Hoàng Nghĩa ba người lưu lại khắc phục hậu quả. Trận Lý Lợi dẫn dắt hoàn phi các loại, chờ 8.000 dư kỵ binh nhẹ tiếp tục đuổi giết Hàn Toại, rất có không giết Hàn Toại thể không bỏ qua tư thế. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99, đại tan tác truy sát 300 dặm dưới Hàn Toại đường chạy, Lý Lợi đến vậy. Quát to một tiếng bên trong, Lý Lợi xuất quân đã truy sát đến Hàn Toại đám người phía sau 2 dặm, Hàn Toại đám người chật vật chạy trốn bóng người dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Dương Thu, Mã Chơi, cho ta ngăn cản Lý Lợi tiểu nhi. Quay đầu nhìn Lý Lợi đại quân càng đuổi càng gần, Hàn Toại sợ hãi không ngớt, càng cả giọng la lên bộ khúc chặn lại Lý Lợi đại quân. Nếu là Hàn Toại không lớn tiếng la lên, liền con thôi, Trương Hành đám người hay là còn sẽ không cảm giác được chạy trối chết cấp bách tính. Chính là của hắn này hô to một tiếng, ngược lại thúc đẩy Trương Hành, Lương Hưng, Dự Bị, Dương Thu cùng Mã Chơi đám người càng chạy trốn nhanh chóng, trong chớp mắt, bọn họ liền người đến sau ở lên, mơ hồ đem Hàn Toại quăng ở phía sau. Chơ mắt mà nhìn Trương Hành đám người từng cái chạy đến trước mặt mình, Hàn Toại suýt nữa một hơi không lên được, tức đến mất đi. Thật có thể nói là hoạn nạn thấy trung thần a. Trước đó Hàn Toại còn từ coi chính mình ở Trương Hành các loại, chờ, nam thuộc cấp trong lòng, uy tín không nhỏ, mệnh lệnh của chính mình bọn họ nhất định không dám chống đối. Nhưng mà, sự thực nhưng tàn khốc như vậy bày ở trước mặt hắn. Cho đến giờ phút này, Hàn Toại mới ý thức tới đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình. Đổi lại bình thường, Trương Hành các loại, chờ, vai lứa tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng vượt xa quá khứ. Hiện tại tất cả mọi người đang chạy trối chết, ai còn nhớ được hắn Hàn Toại mệnh lệnh, ai lại sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn đây? Trong lúc nhất thời Hàn Toại trong lòng thê lương, hai mắt trừng trừng, một bộ muốn nuốt sống người sống khuôn mặt dữ tợn. Duy nhất khiến Hàn Toại trong lòng hơi ấm chính là Dương Thu cùng Mã Chơi hai người mặc dù không có nghe theo mệnh lệnh ngăn chặn Lý Lợi đại quân, nhưng cũng không có vứt bỏ hắn, vẫn cứ cùng hắn sánh vai cùng nhau bảo vệ tại trái phải. Cho tới Trương Hành, Dự Bị cùng Lương Hưng ba người, cái kia là một so với một cái chạy trốn nhanh, bây giờ đã chạy đến Hàn Toại phía trước hơn 100 bước xa. Hàn Toại thất phu trốn chỗ nào? Còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Bên hai nghe Lý Lợi đại quân tiếng gào, Hàn Toại can đảm rung bần bật, lại cũng không đoái hoài tới bên đùi đau đớn, kẹp chặt bụng ngựa, liên tục đánh ngựa lao nhanh. Hàn Toại dưới khố vật cưới màu đỏ thấm bảo mã BM đút nhất định không phải phàm vật, bị đau, tính thời gian thở liền đuổi kịp Trương Hoành đám người, lập tức đem bỏ lại đằng sau. Thân hình kia quả nhiên là bốn vó phi dương, xích mã qua khe, chớp mắt bách bước, một ngày nàng giảm. Thế gian bảo mã BM đút thần câu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hàn Toại là ai cơ chứ? Người này là Lương Châu địa giới trên chạy trốn danh túc, nhiều lần hãm sâu tuyệt cảnh, cuối cùng đều có thể chuyển nguy thành an. Chạy trốn kinh nghiệm chi phong phú, ở Lương Châu trên mặt đất, hắn Hàn Toại nếu như tự xưng thứ hai, không người xứng với đệ nhất. Làm sao trưởng tướng giả, chạy trốn thánh thủ, vật cưới tốt xấu trực tiếp quan hệ đến tự thân sống còn. Vì vậy, Hàn Toại vật cưới không có chỗ nào mà không phải là bảo mã BM đút lương cầu, tất cả đều là vạn người chọn một mã bên trong vua. Diễn nghĩa bên trong từng có như vậy một đoạn miêu tả, Mã Siêu xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ cùng Tào Tháo đại chiến với Đồng Quan, Ngụy quân đại tướng Hồ Si hứa trừ cùng Mã Siêu chiến đấu 300 cái hiệp bất phân thắng bại, lập tức hai người thay ngựa tái chiến. Tào Tháo đem tọa kỵ của mình ban tặng hứa trừ, mà Mã Siêu rút quân về sau, nhưng hướng về Hàn Toại mượn vật cưới, xin mời mượn vật cưới cùng vượt qua, chờ ta chiến bại hứa trừ, trả lại với thúc phụ. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Toại vật cưới là bực nào tốt đẹp, có thể làm cho mắt cao hơn đầu Mã Siêu không nhìn dưới trướng mấy vạn chiến mã, nhưng quất thân hướng về Hàn Toại tướng mượn vật cưới lại là bực nào thần tuấn. Mắt thấy Hàn Toại một ngựa nhanh chóng đi, Trương Hành, Lương Hưng các loại, chờ, trong lòng người sốt sáng, lại chỉ có thể mong mà sinh hắn. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi truy quân càng đuổi càng nhanh. Lý Lợi tự mình dẫn mấy trăm phi ngựa trộm đã truy đến Dương Thu, mã chơi đám người phía sau không đủ mấy bước, khoảng cách Trương Hành, Lương Hưng cùng dự bị mấy người cũng bất quá 200 bước. Rút ngắn khoảng cách về sau, mấy trăm phi ngựa trộm cây cung chỉ sạn, từng nhánh mũi tên gào thét mà tới, đem Dương Thu đám người thân binh trước sau bắn rơi dưới ngựa, mà Dương Thu, mã chơi đám người càng là ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc để phòng phía sau bay tới mũi tên. Như vậy nhất tâm nhị dụng dưới, vật cưỡi cấp tốc chạy tốc độ giảm nhiều. Chỉ chốc lát sau, Dương Thu cùng mã chơi hai người cùng với đi theo hơn trăm thân binh bị Lý Lợi đại quân cản đầu đuổi theo, mà Trương Hành, Lương Hưng cùng dự bị và ba người mấy trăm khoái kỵ cũng lâm vào Lý Lợi đại quân cưỡi ngựa bắn cung bên trong phạm vi. Mắt thấy đường sống bị đoạn, Dương Thu cùng mã chơi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hàn quang lấp lóe, vẻ mặt tuyệt nhưng. Thoáng chốc, Dương Thu cầm trong tay trường thương, mã chơi tay cầm trượng năm trường đao, hai người nhanh quay ngược trở lại thân ngựa, dùng ngựa thẳng đến truy đuổi tối nhanh chóng Lý Lợi mà tới. Giết! Liếc thấy hai viên Hàn Toại tướng quân lĩnh xoay người hướng mình vô giết mà đến, Lý Lợi hung hãn không sợ, hét lớn một tiếng, trước mặt dục ngựa sát tướng mà đi. Leng keng leng keng. Ngựa lông vàng đốm trắng phấn đề lao nhanh bên trong, Lý Lợi cầm trong tay trường đao lấy một địch hai. Đại đao quét ngang mà ra, một đòn chém trúng Dương Thu đâm thẳng trường thương, đem trường thương chấn động ra, lát sau dựa vào trường thương lực phản chấn, đại đao đột nhiên xoay chuyển lưỡi đao, xoay người lại một bề, cùng mã chơi vung ra đại đao lăng không va chạm. Cổ họng, đốm lửa tung tóe, binh khí reo lên tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ, Dương Thu cùng mã chơi hai người vẻ mặt đột biến, trong lòng hoảng hốt. Một đòn dưới, nhưng thấy Lý Lợi thân hình hơi chấn động sau khi, trong nháy mắt sắc mặt khôi phục bình thường. Mà Dương Thu cùng mã chơi hai người nhưng là cánh tay run rẩy, hổ khẩu thốt nhiên nứt toát, đầm địa máu tươi, bàn tay nỗ lực nắm chặt binh khí, thân hình như bị sét đánh bình thường nghiêng ở trên lưng ngựa, thân thể bản năng kẹp chặt bụng ngựa, không đến nỗi hạ xuống dưới ngựa. Hợp lại bên trong, hai người miễn cưỡng bị Lý Lợi trên đại đao to lớn lực đạo chấn thương, khí thế gặp khó. Nhanh như chớp ở bên trong, Lý Lợi một kích thành công, đắc thế không tha người, đại đao tung bay, một đao theo sát một đao, như cuồng phong cuốn sóng giống như mãnh liệt mà tới. Leng keng leng keng. Đột nhiên gặp khó Dương Thu cùng mã chơi, căn bản không có hồi mã thời gian, cũng không có hồi mã không gian, con đường phía trước bị chạy như bay tới phi ngựa trộm cản trở, đường lui bị Lý Lợi hoành đao cắt đứt. Hai người hai cưỡi ở Lý Lợi mãnh liệt vung chém bên trong, hai tay hổ ngụm máu tươi như chú, biểu hiện của hứng, sắc mặt trắng bệnh, ra sức chống đỡ, không hề dám trả lực lượng. Lấy Dương Thu cùng mã chơi hai người võ nghệ cùng sức mạnh, nguyên lẽ ra không nên không chịu được như thế. Hai người có nhất lưu trung thượng giai võ nghệ, thân thể cường tráng, khí lực cũng không nhỏ, ở Hàn Toại bát bộ đem bên trong cũng là võ nghệ xếp hạng thứ 4 mạnh tướng, gần như chỉ ở thành nghi dưới một người. Dương Thu có nhất lưu thượng giai võ nghệ, cũng bị Lý Lợi chém giết trình ngân không phân cao thấp, mã chơi hơi thiếu một chút, nhất lưu cấp trung võ nghệ, xếp hạng bát bộ đem người thứ 4. Lần này bọn họ bị Lý Lợi truy sát cùng đường mặt lộ, bị ép nhắm mắt ứng chiến. Hai người vốn là muốn liên thủ đánh bại Lý Lợi, tốt nhất có thể một lần đánh giết Lý Lợi, sau đó sẽ tùy thời đào tẩu. Không nghĩ tới Lý Lợi võ nghệ cùng sức mạnh vượt xa khỏi hai người bọn họ dự liệu, một đòn bên dưới liền đem hai người bọn họ đả thương. Một đòn đã khó, Dương Thu cùng mã chơi trong lòng hai người còn sót lại một chút may mắn tâm lý bị Lý Lợi một đao phá diệt, ý chí chiến đấu trong nháy mắt tan rã. Lập tức không hề ý chí chiến đấu hai người, ở Lý Lợi kéo dài múa đao đả kích dưới, như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, vùng vây dây chết, nhưng không nhìn thấy hy vọng còn sống. Vành! A! Ánh đao trong trẹo bên trong, Dương Thu, mã chơi hai người bị Lý Lợi múa đao đập xuống dưới ngựa, xuất cho bọn họ thất thanh kêu đau đớn. Bất quá Lý Lợi lần này thật là hạ thủ lưu tình không có chém giết bọn họ, chỉ là dùng sống dao đưa bọn họ đánh rơi lưng ngựa, lưu lại hai nhân tính mạng. Dù cho như vậy, Dương Thu cùng mã chơi cũng liền phun mấy ngụm máu tươi, sống dở chết dở bị Lý Lợi thân binh chói gô bắt giữ rồi. Đánh bại Dương Thu cùng mã chơi hai người sau khi, Lý Lợi chỉ là quay đầu xem hai người bọn họ một chút, chợt đại đao vung lên, thẳng đến phía trước cách đó không xa Trương Hoành đám người truy sát mà đi. Người bắn tên giải ý hó ưu trí sạng, cho ta bắn giết tướng giặc. Truy sát Trương Hoành, Lương Hưng cùng dự bị đám người thời khắc, Lý Lợi dương giọng hét lớn, mệnh lệnh phi ngựa trộm trắng trận cưỡi ngựa bắn cung, đối với Trương Hoành đám người rơi xuống lệnh giết chết. Giết. Siêu siêu siêu. Ở một mảnh kêu gào trong tiếng, theo sát ở Lý Lợi bên cạnh mấy trăm tên phi ngựa trộm cây cung chỉ sạng, mũi tên một đường đuổi theo Trương Hoành đám người cấp rất bay xuống. Dọc theo đường truy sát Hàn Toại hội quân Lý Lợi đại quân, vẫn truy sát đến khoảng cách Kim Thành không tới trăm dặm đơn thuốc mới coi như thôi, lát sau xua quân trở về Vũ Uy. Lý Lợi tự mình dẫn hơn vạn đại quân liên tục truy sát nửa ngày một đêm, một hơi truy sát hơn 300 dặm, khiến cuối cùng bình an trốn về Kim Thành Hàn Toại hội quân chỉ có vẹn vẹn hơn 3000 kỵ. Đặt lên sáng sớm sương mai, đón mới lên mặt trời mới mọc, Lý Lợi dẫn dắt hơn 2000 phi ngựa trộm cùng Long Tương vệ chậm rãi bước lên trở về Vũ Uy quận Sơn Đạo. Từ Hắc Long lĩnh truy sát Hàn Toại đại quân thời điểm, Lý Lợi sát thực xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh nhẹ xuất kích, ven đường bên trong binh lực không ngừng phân tán, phụ trách bắt giữ Hàn Toại hội quân cùng áp giải một đường tịch thu được quân giới đồ quân nhu. Như vậy tới nay, cuối cùng tùy tùng Lý Lợi giết tới Kim Thành bên dưới thành binh mã, chỉ còn lại hơn 2000 người rồi. Vì vậy, hừng đông thời gian, Lý Lợi không dám ở Kim Thành cảnh nội dừng lại, lần thứ 2 thu nạp mấy trăm thất bị Hàn Toại hội quân vứt bỏ chiến mã sau khi, liền lập tức quay lại Vũ Uy, mau chóng rút đi Kim Thành quận Phúc Điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 100, thu Vũ Uy danh chấn Tây Lương Kỳ, làm, mặt trời mới mọc lần thứ 2 bay lên thời gian, đã là Hắc Long lĩnh sau đại chiến ngày thứ 5. Sáng sớm, Cô Tang thành Nam môn mở ra, mấy ngàn quận binh rất sớm ra khỏi thành xếp thành hàng, trong thành mấy vạn bách tính cũng dồn dập đi ra khỏi nhà, đứng ở phố lớn ngõ nhỏ hai bên, ngóng trông viễn vọng hướng cửa thành. Giờ thìn ba khắc, âm ầm ầm ngựa đạp thanh từ xa đến gần chuyển đến, mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, âm thanh càng ngày càng vang.
cô tăng thanh mách tính, đối với loại này tiếng vang không thể quen thuộc hơn nữa, rất nhiều người đều là nghe ngựa đạp thanh lớn lên, đã có tuổi lão nhân cũng đã nghe hơn nửa đời người. Đây là chiến mã tiếng vó ngựa sinh ra mặt đất chấn động. Như hiện tại loại này chấn động to lớn cảm, đó nhất định là có hàng vạn con ngựa chạy trồm mới có tiếng ầm ầm vang. Cốc cốc cốc. Trong nháy mắt, ngựa đạp tiếng nổ lớn, thanh chấn động bát phương. Ở muôn người chú ý bên trong, nhiều đội giáp trụ lẫm liệt kỵ binh từ từ xuất hiện ở ngoài cửa nam, mà đi ở trước nhất cái kia người chính là dân chúng trong thành quen thuộc tiểu thái thú Lý Lợi. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi đại quân toàn bộ tập trung ở ngoài cửa nam vùng hoang dã trên. Tận đến giờ phút này, trong thành một ít cổ giả rốt cục đếm rõ ràng thái thú dưới trướng binh mã nhân số. 30.000 đại quân. Tiểu thái thú dẫn mấy ngàn binh mã xuất trình, cùng Kim Thành Hàn Toại ở Hắc Long lĩnh đại chiến nửa tháng, dĩ nhiên đánh ra 30.000 đại quân. Đại ca, tiểu đệ nửa tháng này đến nhưng là sống qua ngày như năm nhé. Bây giờ đại ca chiến thắng trở về mà về, tôi đêm qua hưng phấn một đêm không ngủ giấc, sáng sớm hôm nay ngay khi Nam Môn cầu chờ, cuối cùng đem ngươi phán đã về rồi. Ha ha ha. Ngoài cửa nam, Phan Dũng nhìn thấy Lý Lợi tìm ngựa nghỉ chân, liền bước một bước dài tiến lên đón, thay Lý Lợi dẫn ngựa rất đạp, kích động không thôi nói. Thời gian qua đi nửa tháng, mắt thấy cô tang thành trật tự tự nhiên, hơn 2.000 quận binh tinh khí thần mười phần, Lý Lợi liền biết mình lúc trước không có nhìn lầm người. Phan Dũng quả nhiên là cái can đảm cẩn trọng người, vừa có vạn phu không làm chi dũng, có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, đóng giữ thành trì, phục luyện binh sĩ. Như vậy Duẫn Văn Duẫn bao người, đủ làm được việc lớn. Ha ha ha. Làm phiên nhị đệ lưu thủ phía sau thành trì, bảo vệ cảnh an dân, công lớn lao yên. Nhị đệ này công, không thể so chúng ta đánh bại Hàn Toại liên quân thua kém nhà. Phi thân xuống ngựa, Lý Lợi cười ha hả đối với Phan Dũng nói chuyện, nặng nề vô vô Phan Dũng giày dọc bay. Phan Dũng nét miệng nở nụ cười, đại ca mời tới Mã An Toạn, tiểu đệ vì là ngài dẫn ngựa tiến lên, chúng ta vào thành. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to, tiếp nhận Phan Dũng trong tay dây cương, nói rằng, nhị đệ khách khí, huynh đệ ta ngươi trong lúc đó không cần như vậy. Hay là trước đem đại quân thu xếp thỏa đáng, vì huynh lần này mang về 20.000 kỵ binh nhẹ, 10.000 bộ tốt, còn có hơn vạn con chiến mã. Nhị đệ xem thấy thế nào thu xếp à? Phan Dũng nghe vậy cười hắc hắc nói, đại ca cứ việc yên tâm, điểm này tiểu đệ sớm có dự liệu. Cô tăng thành Tây thành cùng thành Bắc địa vực trống trải, trước kia tất cả đều là đất hoang, chỉ có bách gia đình, mấy ngày trước tiểu đệ đã đưa bọn họ toàn bộ rời đến Đông thành thu xếp. Này mấy ngày nơi đó đã ghim lên mấy trăm tòa liều trại, ốc xá cùng chuồng, đại doanh đã cơ vốn chuẩn bị thỏa đáng, đại quân trực tiếp vào ở là được. Ồ, ha ha ha. Nhị đệ không hổ là trưởng quản nhiều năm đồ quân nhu hậu quân giáo bị a, lại đem mấy vạn đại quân đóng quân lều trại đều đã sớm chuẩn bị, chính là đại tướng tài năng. Động tác này đại xuất Lý Lợi sở liệu, nhất thời mừng rỡ thoải mái cười to, lát sau phất tay ra hiệu đại quân vào thành. Sau một canh giờ, đại quân thu xếp thỏa đáng, Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười mà dẫn dắt một các tướng lĩnh trở lại quận thủ phủ. Phan Dũng lần biểu hiện này, không chỉ có để Lý Lợi đối với hắn lại sâu hơn mấy phần nhận thức, càng làm cho toàn quân tướng lĩnh kiến thức vị này bề ngoài thô lỗ nhưng thô trong có nhỏ nhị tướng quân mặt khác. Đặc biệt là Lý Huyền, Đàng Tiêu, Đàng Vũ cùng ba tài đám người càng là đối với Phan Dũng nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng tin tưởng biết được chúa công đối với cái này kết bái nhị đệ nhìn trùng cùng yêu thích. Quân thủ phủ bên trong, vừa nghị sự đã tất, các tướng linh ai đi đường đấy. Ngoài thư phòng, Điển Vi cùng Đàng Vũ hai bên trái phải canh giữ ở cửa thư phòng, mà bên trong phòng Lý Huyền đang thấp giọng hướng về Lý Lợi bẩm báo Hắc Long lĩnh một trận chiến chiến hậu tình huống căn kẽ. Hắc Long lĩnh một trận chiến, đối với Lý Lợi đại quân mà nói, thật là danh xứng với thực một hồi toàn thắng. Chiến dịch này, Lý Lợi tự mình dẫn 5.600 dư tên kỵ binh nhẹ xuất chiến. Trước trận khiêu chiến ở bên trong, Lý Lợi một phương 5 trận chiến 4 thắng, bắt giữ Thành Nghi, Chí Nô cùng Bằng Nước, trọng thương Ma Siêu, chạy mất Diêm Diễm, không được hoàn mỹ chính là Lý Trinh bị Chí Nô đánh thành trọng thương. Sau đó chiến trận xung phong bên trong, Lý Lợi bộ đội sở thuộc binh mã rõ ràng nằm ở hết sức bất lợi thế yếu, chiến đấu một canh giờ, tổn thất gần 1000 tên bách chiến thiết kỵ. Nhưng mà, theo hơn 18.000 phi ngựa trộm ngang trời giết ra, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Lý Lợi đại quân đến đây cũng không còn tổn hại binh mã, trái lại thừa cơ một lần phá tan hơn 5 vạn Hàn Toại liên quân. Suốt đêm truy sát hơn 300 dặm, cho đến đem Hàn Toại các loại, chờ, địch thủ đổi tới Kim Thành bên dưới thành, vừa mới dừng tay. Đại chiến diễn ra một ngày một đêm, hơn 53.000 Hàn Toại liên quân, cuối cùng sống sót trốn về Kim Thành bộ kỵ không tới 5.000 người. Mà Hàn Toại, Mã Siêu cùng cái khác lục bộ đem các loại, chờ, một các tướng lĩnh, cuối cùng bình an trốn vào Kim Thành chỉ có Hàn Toại, dự bị, Trương Hoành cùng Lương Hưng các loại, chờ, 4 vị chủ yếu tướng lĩnh, trong đó Trương Hoành cùng Lương Hưng hai người còn bị mũi tên bắn trúng, nằm nhoài trên lưng ngựa một đường chạy trốn. Hai người này bị mũi tên bắn trúng sau khi lao nhanh hơn nửa đêm, mặc dù là đại nạn không chết, phòng trừng cũng quá chừng, không có thời gian nửa năm e sợ rất khó khôi phục nguyên khí. Dự bị cũng không nhẹ nhàng, cánh tay cùng trên đùi cũng cắm vào mấy mũi tên, tuy rằng không giống Trương Hành, Lương Hưng hai người bị bắn trúng phía sau lưng, nhưng thương thế cũng không nhẹ, vết thương một đường rớm máu, phòng trừng có thể bảo vệ tính mạng đã là vận hạnh, còn tay chân có thể hay không hạ xuống tàn tật, cái kia liền không được biết rồi. Ngoài ra, Dương Thu cùng Mã Chơi ở nửa đường trên bị Lý Lợi đánh rơi lưng ngựa, bắt giữ rồi hai người. Hơn nữa, trước đó bị Lý Lợi một đao chém giết Trình Ngân cùng bị Điển Vi phi kích giết chết Lý Khang, cùng với bị Đằng Tiêu ở trước trận bắt giữ Thành Nghi, nguyên bản Hàn Toại thủ hạ chính là bát bộ tướng, bây giờ đã 8 đi thứ 5, chỉ còn dư lại nửa chết nửa sống Trương Hành, Lương Hưng cùng dự bị 3 người rồi. Ở Lý Lợi sau đó xem ra, Hắc Long lĩnh một trận chiến, Hàn Toại đại quân thực sự là bị bại oan uổng, bị bại hồ đồ, thất bại thảm hại, bị bại quá thảm. Nguyên bản Hàn Toại quân ngay cả là trước trận đấu tướng đã khó, đến nỗi sĩ khí không cao, nhưng cũng sẽ không bị bại thảm như vậy.
thậm chí bọn họ còn có rất lớn cơ sẽ thông qua chiến trận xung phong, một lần xoay chuyển sĩ khí, đem Lý Lợi đại quân triệt để đánh tan, hoặc là vây giết giết diệt. Thế nhưng, người định không bằng trời định. Thời khắc mấu chốt, phi ngựa trộm chặn ngang giết ra, mà Trương Hành, Lương Hưng hai người xuất lĩnh 5000 kỵ binh nhẹ không đánh mà chạy. Động tác này vừa mở, trong nháy mắt tan rã rồi Hàn Toại đại quân ý chí chiến đấu, khiến mấy vạn đại quân giải tán lập tức, hình thành đại tan tác tư thế. Sát theo đó, Lý Lợi cùng phi ngựa trộm hợp binh, căn bản không cho Hàn Toại quân cơ hội thở lấy hơi, dọc theo đường truy sát Hàn Toại hội quân, một hơi truy sát mấy trăm dặm. Chiến hậu, Hàn Toại 60000 đại quân mấy tháng quân giới đồ quân nhu toàn bộ rơi vào Lý Lợi cùng phi ngựa trộm liên quân trong tay, mà Hàn Toại cùng Trương Hoành các loại, chờ, lục bộ chư hầu mang theo hoặc là dọc theo đường cướp bóc kim ngân cũng hoàn toàn rơi vào Lý Lợi đại quân trong tay. Đại trong chiến đấu, Hàn Toại đại quân 40000 kỵ binh nhẹ chết trận hơn 6000 người, về sau trong đuổi giết, lại chết trận hơn 2000 bộ kỵ, tổng cộng tử thương gần vạn bộ kỵ. Mà còn dư lại không tới 40000 bộ kỵ bên trong, ẩn nó ở trong núi rừng bộ kỵ có mấy ngàn người, hơn 3 vạn Hàn Toại quân bị bắt. Đại chiến kết thúc sau khi, do phi ngựa trộm thanh lý chiến trường, Hàn Toại đại doanh toàn bộ kim ngân tiền tài toàn bộ về phi ngựa trộm hết thảy. Ngoài ra, Lý Lợi vì báo đáp phi ngựa trộm cứu viện tri ân, đem Hàn Toại đại doanh chữ hàng 50000 thạch lương thảo phân ra 30000 thạch cho phi ngựa trộm, đem tịch thu được giáp trụ, quân giới toàn bộ phân ra một nửa cho phi ngựa trộm. Cuối cùng, Lý Lợi mắt thấy phi ngựa trộm một đám thủ lĩnh còn không vừa lòng, cắn răng một cái dậm chân một cái, lần thứ hai cho phi ngựa trộm 3000 thất tây lương chiến mã, cũng hứa hẹn trong vòng 3 tháng, gom góp 1000 kim tự mình đưa đến Phong Diệp hẻm núi. Một trận đại chiến dưới, Lý Lợi chân chính lấy được chỗ tốt, đó là hơn 3 vạn Hàn Toại quân hàng tốt cùng với hàng tốt nhóm nhân thủ một thất tây lương chiến mã, còn có 20000 thạch lương thảo, ngoài ra, không còn đoạt được. Ừ, đúng rồi, còn thiếu phi ngựa trộm 1000 kim nợ bên ngoài. 1000 kim đâu, tương đương với Vũ Uy quận 3 cái huyện mấy vạn bách tính 1 năm khẩu phần lương thực. Thế nhưng, Lý Lợi vì lưu lại đầy đủ tây lương chiến mã, không thể không như vậy đồng ý bằng không, phi ngựa trộm làm sao có thể giảng hòa. Mặc dù là Lý Lợi như vậy nhượng bộ, phi ngựa đạo tặc đông vẫn cứ không hài lòng. Cuối cùng, Hoàn Phi mắt thấy Lý Lợi thủ hạ chính là một đám tướng lĩnh tức giận không thôi, trong đó còn có mấy danh đỉnh cấp chiến tướng cấp bậc võ tướng nén giận mà đối đãi, rất nhiều một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến tâm ý, như vậy phương thúc đẩy Hoàn Phi cuối cùng gật đầu đáp ứng Lý Lợi đồng ý điều kiện, dẫn dắt phi ngựa trộm phẫn nộ rời đi. Trải qua trận chiến này, Lý Lợi cuối cùng cũng coi như ở Lương Châu đâm xuống căn cơ, cường thế tiền nhiệm Vũ Uy quận thái thú chức vụ. Bất quá Lý Lợi cùng phi ngựa trộm một điểm tình nghĩa, đến đây cũng tuyên bố kết thúc, ngày sau hai quân gặp gỡ, là địch không phải bạn. Từ xưa tiền tài động lòng người. Phi ngựa trộm lần này đối chiến sau tạ ơn không hài lòng, mà Lý Lợi cũng khắc sâu thể nghiệm một cái phi ngựa trộm tham lam cùng tàn dỡ. Quả nhiên là xin mời thần dễ dàng đưa thân khó. Phi ngựa trộm khách đại bắt nạt chủ, ngông cuồng tự đại, ước gì Lý Lợi đem toàn bộ chiến lợi phẩm toàn bộ cho bọn họ, ngoại trừ cái kia hơn 3 vạn hàng tốt. Nhưng là Lý Lợi tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình, há có thể tùy ý phi ngựa trộm dở công phu sư tử ngoạn, muốn cái gì cho cái gì. Huống hồ này trong chiến đấu, Lý Lợi bản bộ thiết kỵ thương vong không lớn, chiến hậu vẫn có 4000 thiết kỵ, long tương doanh gần như thực lực không tổn hại, sức chiến đấu vẫn còn. Bất quá Lý Lợi cuối cùng vẫn là nhớ tới phi ngựa trộm cứu viện tình cùng Hoàn Phi hào dứt khoát chuyện, đồng ý 1000 kim bồi thường phi ngựa trộm. Phân kỳ vừa ra, hai quân trước đó tích góp một điểm thiện duyên, liền như vậy thanh toán xong, ngày sau gặp mặt lại, vậy thì ai cũng không nợ của người nào, tất cả bằng thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn. Chỉ là để Lý Lợi cùng Hoàn Phi song phương không nghĩ tới chính là, giữa bọn họ va chạm sẽ đến mức như thế nhanh chóng, hơn nữa là không ai nhường ai kịch liệt va chạm. Đây là nói sau, tạm không tỉ mỉ biểu. Hắc Long Linh chiến dịch, ở trong vòng nửa tháng chuyển khắp Lương Châu các quận huyện, tùy theo khuyết tán đến người Khương, Nguyệt thị cùng người Hung Nô các loại, chờ, dị tộc lãnh địa bên trong. Mà Kinh Triệu Doãn là kinh đô và vùng lân cận vị trí, càng là tin tức truyền lưu cấp tốc, trước tiên chuyển vào Đồng Trác trong hai. Khi, làm, Trương An Đồng Trác nghe nói Lý Lợi một lần giết đến Hàn Toại mấy vạn đại quân đánh tới bời, một ngày một đêm chạy trốn hơn 300 dặm sau khi, ồn ào cười to, cười đến lão lệ tung hành, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, Lý Lợi tiểu tử này vẫn đúng là có thể đánh, lại đem Hàn Toại lao hồ ly này đánh cho chật vật như vậy, chạy trối chết, hả hê lòng người nhé. Nhớ năm đó lão phu cùng Hàn Toại giao chiến thì cũng chưa từng có lớn như vậy thắng, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ân, xem ra chúng ta còn phải cho Lý Lợi một điểm ban thưởng, để cho hắn có thể cùng Hàn Toại lực lượng ngang nhau, đối kháng chính diện. Ha ha ha, có Lý Lợi kiềm chế Hàn Toại cáo giả, chúng ta Tây Lương phía sau liền vô tư đi. Cách xa ở Vũ Uy Lý Lợi, tự nhiên không biết hắn lại một lần tiến nhập Đồng Trác tầm mắt, đồng thời ở không lâu sau đó, hắn còn phải nhận được một phần niềm vui bất ngờ. Hoặc là nói, Đồng Trác lại trợ giúp hắn một lần, cho hắn cắm lên một đôi cánh bay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 101, Chí Nô Lý Chí Vũ Uy Quận, Cô Tăng Thành Quận Thủ Phủ. Lúc này đã là Lý Lợi đại quân trở về Cô Tăng Thành sau ngày thứ 10. Khoảng cách Hắc Long lĩnh cuộc chiến đã qua hơn 20 ngày, mắt thấy liền một tháng. Ngày đó, Lý Lợi xử lý xong phủ nhà chính vụ về sau, đi tới hậu viện phòng nhỏ. Hào hào soạn. Chủ nhân. Nhìn thấy Lý Lợi đi vào gian phòng, ở một trận hoa lạp lạp xiển xích trong tiếng, Chí Nô bung ra trong tay thịt chín, khiếp đảm quỳ lại nói: "Lý Chí, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta chủ nhân, mà là chủ công. Ngươi bây giờ đã không phải là Hàn Toại đời tớ, mà là ta Lý Lợi gia tướng, sau đó ưỡn ngực làm người, ngoại trừ tôi Lý Lợi ở ngoài, không cần cho bất luận người nào quỳ xuống. Ai dám sỉ nhục ngươi, tùy ý đánh chửi ngươi, không nữa là cho ngươi cơm ăn, ngươi sẽ giết hắn, đó là mệnh lệnh của ta." Lý Chí là Lý Lợi nửa tháng trước cho Chí Nô đặt tế tự, cũng thu hắn làm lòng tương Lý phủ gia tướng, cùng Lý Phú, Lý Trinh hai cha con địa vị tương đương.
Lý Chí Thiên phú dị bẩm, tự lành năng lực kinh người. Trên người to to nhỏ nhỏ mấy chục nơi chúng tên, có sâu đến mấy tấc, rút tiến thời gian miễn cưỡng mang đến một khối nhỏ huyết đủ, nhưng Lý Chí sửng sốt hừ cũng chưa rên một tiếng, nhíu nhíu mày liền nhịn được đau đớn. Dưỡng thương nửa tháng, thương thế của hắn liền tốt hơn nữa, lập tức đã vào ở quận thủ phủ hậu viện, mỗi ngày có người chuyên cho hắn rửa ráy, mỗi ngày một bộ sạch sẽ bố ý, một ngày ăn 5 bữa cơm, tất cả đều là ăn thịt. Ban đầu hắn một hơi có thể dưới nửa cái heo, sau đó sức ăn giảm không ít, hiện tại một ngày 2 cái chân heo, một con gà cùng 20 mặt mô mô là đủ rồi. Dù vậy, hắn một ngày sức ăn cũng là bình thường 5-6 người khẩu phần lương thực. Kỳ thật Lý Chí sẽ nói tiếng Hán, người khác nói chuyện, hắn cũng có thể nghe hiểu. Nhưng hắn từ không mở miệng trả lời, 10 ngày nửa tháng có thể không nói câu nào. Hắn cái miệng đó trừ ăn cơm, uống nước ở ngoài, hầu như thì sẽ không cái khác, hình cùng người cơm. Thế nhưng, từ khi hắn vào ở quận thủ phủ sạch sẽ sáng sủa căn phòng của sau khi, Lý Lợi mỗi ngày đều sẽ đến nhìn hắn một lần, nói với hắn nói chuyện. Mặc dù là hắn không nói câu nào, Lý Lợi vẫn cứ sẽ hỏi dò một mấy ngày nay thường trong cuộc sống chuyện tình, sau đó tay lấy tay dạy hắn làm sao ăn cơm, uống trà cùng biết chữ. Không sai, Lý Chí sẽ không giống người thường vậy ăn cơm, mà là như xúc vật như thế trực tiếp dùng miệng liếm ăn, cũng sẽ không uống trà, muốn uống thủy thời gian, một đầu đâm vào vại nước, hoặc là nhấc lên vại nước liền uống, càng sẽ không biết chữ, một chữ cũng không nhận ra. Lý Lợi liên tục dạy hắn mười mấy ngày, cũng chỉ dạy dỗ hắn mười mấy tự, bình quân hạ xuống, một ngày học tập một chữ. Bất quá Lý Lợi rất có kiên trì, mỗi một ngày đều sẽ đem một ngày trước tự ôn tập một lần, sau đó sẽ dạy hắn một chữ. Lý Chí, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi viết người tên của chính mình. Lý, ngươi hôm qua đã học được rồi, xuất hiện đang dạy ngươi Chí. Chí, là thân mật, thành khẩn ý tứ, Lý Chí ý tứ của chính là nói ngươi là một đáng tin cậy người. Trong phòng, Lý Lợi nhìn Lý Chí sau khi cơm nước xong, nhìn lại hắn đem bàn trà thu thập sạch sẽ, sau đó dạy hắn học tập ngày hôm nay chữ lạ. Lý Chí, ta tên Lý Chí, là chủ chúa công tin cậy người. Lý Chí từng chữ từng câu mà nhìn về phía Lý Lợi truy hình thì thầm. Lý Lợi nhìn Lý Chí vừa học liền biết, chút nào không keo kiệt khích lệ hắn một phen, cũng chấp thuận hắn ngày hôm nay có thể luyện tập nửa canh giờ võ nghệ. Tuy rằng Lý Chí lực lớn cực kỳ, tự thân tự lành năng lực kinh người, nhưng thân thể của hắn cũng không tốt. Chi 2 năm trước nhiều đích đói bụng, làm cho hắn nhìn như lực lớn vô cùng, trên thực tế nhưng là tát ao bắt cá, thương tới mạch máu, đã có tạo yêu hình ảnh. Bởi vậy, cho tới nay Lý Lợi cũng không cho phép hắn tự ý vung vậy xích sắt, cũng chính là Lý Chí cái gọi là luyện võ. Hay là Lý Chí sức ăn kinh người duyên cớ, hắn mỗi ngày sau khi cơm nước xong, đều muốn vũ động trên tay xích sắt, tựa hồ là nhờ vào đó tiêu hóa trong cơ thể đồ ăn như thế. Nhưng là Lý Lợi nhưng vẫn cấm chỉ hắn làm như thế, chỉ cho phép hắn tại hậu viện tùy ý đi lại, nhưng không cho phép luyện võ. Ngày hôm nay Lý Lợi xem như là phá lệ, để Lý Chí có tin mừng biểu hiện nhảy nhót. Sau nửa canh giờ, ở Lý Lợi gật đầu ra hiệu, Lý Chí đem vờn quanh trên cánh tay xích sắt run rơi trên mặt đất, bắt đầu rồi gần một tháng tới nay lần thứ nhất luyện võ. Siêu siêu siêu. Hai cái vượt quá 5 mét tấn xích sắt, mỗi một cái liên hoàn đều có thành nhân cẳng tay bình thường thô, tranh đơn xiềng xích cũng nặng đạt hơn 100 cân, hai cái xiềng xích gộp lại vượt quá 200 cân. Như thế lại dài vừa nặng xiềng xích, bình thường lực lớn người nếu muốn bung lên như thường, thu phóng tùy tâm, chỉ cái nào đánh đâu, không khác nào nói chuyện biển bông. Nhưng mà, từ lâu đeo nhiều năm xiềng xích Lý Chí, nhưng có thể làm được trình độ như thế này, thậm chí còn hơn lúc trước. Hai cái trên nặng 100 cân xiềng xích ở trong tay hắn, giống như phú dư sinh mệnh giống như vậy, linh động cực kỳ, co rút lại như thường, tốc độ tùy tâm. Hoặc như hắc xà thổ tín giống như bắn nhanh mà ra, cũng như đằng lòng phi vũ giống như ngang dọc trời cao, nhưng lấy trong nháy mắt quấn quanh toàn thân, cũng có thể ổ lên cuốn đi lên, biến hóa vô cùng, quỷ dị cực kỳ, uy lực to lớn, tùy ý một đòn liền có thể đập vỡ tan đá tảng, vung tay lên liền có thể hoành tạo thiên quân. Đây chính là chí nô Lý Chí võ nghệ. Xiềng xích phương pháp, không hề quy tích có thể tìm ra, càng không võ học chiêu thức có thể học, xem như là tự mình môn tuyệt kỹ. Loại này xiềng xích võ học, tất cả đều là Lý Chí tự mình tìm tòi ra tới. Nguyên bản không có cố định chiêu thức, càng không có sử dụng kỹ xảo, nhưng bây giờ bộ võ học này đã dần dần thành hình, xiềng xích bay lượn bên trong hiện lộ hết võ học đại gia chi phong phạm. Mà bị xiềng xích quanh quần Lý Chí, đại khí lâm liệt, thô bạo hơn người, rất có một đời võ học tông sư chi oai hùng. Nhìn xa vào ở xiềng xích vờn quanh bên trong Lý Chí, Lý Lợi cảm ngộ rất nhiều, trong mơ hồ đối với võ học chi đạo lại sâu hơn một ít nhận thức cùng lý giải. Lý Lợi xác thực rất coi trọng Lý Chí, Hắc Long Linh trước trận một màn kia, hắn đến nay ký ức chưa phai. Khi làm Lý Lợi nhìn thấy Chí Nô xuất trận đầu tiên nhìn, trong lòng chính là lấy làm kinh ngạc. Lúc đó Chí Nô hơn 10 cái thả người nhảy lên liền nhảy vọt đến hai quân trước trận, trước sau bất quá tính thời gian thở thời gian, động tác này khiến ở đây vô cùng nhiều tướng lĩnh nhìn mà than thở, chà chà sinh kỳ. Tùy theo Chí Nô một đòn bên dưới trọng thương Lý Trinh, hầu như dễ như ăn bánh, xiềng xích tiện tay vung một cái, mà Lý Trinh liền theo tiếng bị đánh bay ra ngoài. Phải biết Lý Trinh không phải là người yếu, hắn thật ra danh xứng với thực đỉnh cấp chiến tướng cấp thấp điên phong cường giả, đánh lâu xa trường, một thân võ nghệ từ lâu thành thạo cực kỳ, ngang dọc xa trường nhiều năm, khó gặp đối thủ. Không nghĩ, xa trưởng tướng giả Lý Trinh liền dễ dàng như vậy tổn thương ở chỉ nô xiềng xích dưới, hơn nữa là thân bị thương nặng, một đòn bên dưới liền đánh mất sức tái chiến, chỉ có thể bị trở thành mặc người chém giết đối tượng. Như vậy rung động một màn, Lý Lợi há có thể quên. Sau đó Đằng Vũ xuất chiến chỉ nô, ỷ vào chiến mã nỗ lực tư thế, Đằng Vũ vừa bắt đầu liền chiếm được tiên cơ, lát sau từng bước ép sát. Mặc dù là như vậy, Đằng Vũ vẫn là cùng chỉ nô liều đến lực lượng ngang nhau, không làm gì được chỉ nô. Cuối cùng, chỉ nô bị bức ép đến Lý Lợi quân trước trận bách bước bên trong, bị Lý Lợi quả đoán hạ lệnh loạn tiễn cùng phát. Như vậy vừa được lấy trọng thương Chí Nô, lát sau đưa hắn bắt giữ trở về.
Lấy lý lợi quan sát phán đoán, Chí Nô lý trí nếu như thân thể khôi phục như thường, không có đói bụng giàn vặt, hắn thực tế sức chiến đấu đem tăng lên dữ dội mấy lần. Hơn nữa trong tay hắn kỳ môn binh khí, nếu là lại có thể cho hắn phân phối cường lực vật cưỡi, cái kia lực chiến đấu của hắn đem không thể đo đếm. Lý Lợi thậm chí nghĩ như vậy quá, một khi lý trí chân chính khôi phục khỏe mạnh, mình nhất định cho hắn làm một thất ngựa thần câu, sau đó để cho hắn cùng Phi Hổ Hoàn Phi Đường Đường tranh tránh đại chiến một trận. Nhìn đến tột cùng là Phi Hổ mạnh mẽ, vẫn là Chí Nô lý trí lợi hại. Chí ít ở Lý Lợi xem ra, lý trí võ nghệ cùng tự thân sức mạnh không chút nào kém hơn Phi Hổ Hoàn Phi, mà binh khí càng là so với Hoàn Phi Lang Nha Trường Truy Quỷ Dị nhiều lắm. Hơn nữa lý trí siêu phàm nhập thánh bình địa nhảy lên năng lực, Phi Hổ gặp phải hắn, sợ là cũng không bay lên được rồi, chỉ có thể đàng hoàng cùng hắn liều mạng thực lực. Khi làm lý trí luyện tập xong xiềng xích phương pháp về sau, Lý Lợi để cho hắn theo tôi tớ đi rửa giấy. Mà lý trí tắm nước nóng cũng là trải qua Lý Lợi cùng Lý Huyền sau khi thương nghị định xuống nước thuốc. Nói là nước thuốc, kỳ thật chính là tuyển dụng lượng lớn ngải là thêm vào cái khác mấy vị thuốc đông y đốt tàn sau hát thủy. Loại dược thủy này chủ yếu là khu trùng cùng sát trùng tác dụng, ngoài ra chính là có chút cường thân kiện thể công hiệu, chỉ đến thế mà thôi. Hơn nửa nguyện phao hạ xuống, lý trí thân thể rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, dinh dưỡng không đầy đủ sáp màu vàng trên mặt, bây giờ đã có một tia hồng hào vẻ. Nay liền nói rõ lý trí thân thể chuyển biến tốt rồi, đến lấy thời gian liền có thể khôi phục như thường, sẽ không trên đường chết trẻ. Chúa công, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Giữa lúc Lý Lợi nhìn lý trí đi xa bóng người ngơ ngác ngây người thời khắc, Lý Huyền vội vội vàng vàng chạy vào hậu viện, gấp giọng nói rằng. Trong mấy mắt, Lý Lợi tâm thần bị chấn, có thể làm cho Lý Huyền vội vàng như thế đến đây bẩm báo việc, tất nhiên có đại sự phát sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 102, Hoa Nguyên Kinh biến chuồng ngựa gặp nạn chúa công, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Giữa lúc Lý Lợi nhìn lý trí đi xa bóng người ngơ ngác ngây người thời khắc, Lý Huyền vội vội vàng vàng chạy vào hậu viện, gấp giọng nói rằng. Nhất thời, Lý Lợi tâm thần bị chấn, có thể làm cho Lý Huyền vội vàng như thế đến đây bẩm báo việc, tất nhiên có đại sự phát sinh. Nguyên Trung, chuyện gì như vậy kinh hoàng, không nên gấp, từ từ nói, ngày còn sụp không tới. Lý Lợi trong lòng mặc dù cũng khá là cấp thiết, nhưng hắn vẫn cứ vẻ mặt tươi cười ra hiệu Lý Huyền ở trong đình ngồi xuống, mạn điều tư lý nói rằng. Nhìn thấy chúa công sắc mặt thông dong, biểu hiện trấn định, Lý Huyền nhất thời hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt cũng không có lúc trước như vậy lo lắng. Bẩm chúa công, Hưu Trư chuồng ngựa cấp báo, ngày hôm qua chẳng vạng, chuồng ngựa đông, tây, bắc ba mặt đều có đại cổ dị tộc kỵ binh qua lại. Những này dị tộc kỵ binh phân biệt đến từ Tiểu Nguyệt Thị, Người Khương, Nam Hung Nô cùng hơn 2000 vùng phía Tây Tiên Ti kỵ binh nhẹ, trong đó Tiểu Nguyệt Thị bộ lạc điều động 3000 khống huyền chi sĩ, Người Khương xuất binh 5000, Nam Hung Nô xuất binh 3000, bốn đại dị tộc tổng cộng xuất binh hơn 13000 khống huyền chi sĩ, với ngày hôm qua chạm vạng ở Hưu Trư Hoang Nguyên biên giới đóng trại. Ồ, bốn tộc liên quân điều động hơn 10000 dị tộc kỵ binh vây kín Hưu Trư Hoang Nguyên. Bọn họ ý ngọc như thế nào? Lẽ nào muốn cướp sạch tôi Hưu Trư chuồng ngựa sao? Lý Lợi biểu hiện kinh ngạc, hai con mắt híp lại, trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang, trầm giọng nói rằng. Lý Huyền uống một hớp nước, châm khẩu khí sau khi, lắc đầu nói rằng, chúa công, Hưu Trư chuồng ngựa chuyện tình không có đơn giản như vậy, bằng không thuộc hạ cũng sẽ không lo lắng như thế. Hả? Lẽ nào nguyên trung này đến không phải là vì dị tộc vây kín chuồng ngựa việc, còn có chuyện quan trọng hơn? Lý Lợi kinh ngạc hỏi. Lý Huyền gật đầu đáp, đúng, chúa công. Hơn bạn dị tộc kỵ binh xâm lấn Hưu Trư Hoang Nguyên, nhìn như thế tới hung mãnh, kỳ thực không đáng sợ. Bây giờ chúng ta Vũ Uy quân thực lực cùng một tháng trước so với, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần. Hiện hữu 5 doanh kỵ binh, tổng cộng 25,000 dư thiết kỵ, tinh nhuệ bộ tốt 8000, thủ thành quận binh 10000, tính toán hơn 4 vạn binh mã. Chỉ là hơn vạn dị tộc khống huyền chi sĩ, xa không phải quân ta chi địch, sớ tối trong lúc đó liền có thể đem tiêu diệt. Thuộc hạ muốn hướng về chúa công bẩm báo sự tình vô cùng quái dị. Theo thừa mệnh sùng phái khoái mã báo lại, ngày hôm qua đêm khuya, chuồng ngựa bên trong hai cái chuồng gặp phải tập kích, hơn 3000 con tuấn mã bị cướp đi. Thế nhưng, thừa mệnh sùng lại nói dạ tập chuồng ngựa chi tên trộm, không phải dị tộc kỵ binh, mà là một đám ngựa hoang, hơn nữa là do hai con hung thú dẫn dắt đàn ngựa hoang chính diện tập kích chuồng ngựa. Thừa mệnh sùng xuất lĩnh hơn 2000 bộ tốt dựa vào cao mấy trượng hàng rào cùng sừng hiệu phòng ngự, nhưng không chống đỡ được đàn ngựa hoang xung kích, khiến chuồng ngựa phía tây hai cái chuồng bị xông vỡ, hơn 3000 tuấn mã bị đàn ngựa hoang mang theo mà đi. Sau đó, thừa mệnh sùng bị hai con hung thú bên trong một con hung thú cào nát bụng, bị thương nặng, tùy theo trọng bệnh cũng nổi, không cách nào kế tục chỉ huy chiến đấu. Ngoài ra, quân ta lưu thủ chuồng ngựa hơn 2000 bộ tốt thương vong quá bán, chuồng ngựa hư hao nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể bị dị tộc kỵ binh đánh lén, sắp bị diệt tới nơi. Thuộc hạ vừa nhận được Hưu Trư cấp báo, thừa mệnh sùng thỉnh cầu chúa công tốc phái đại quân cứu viện, bằng không quân ta Hưu Trư chuồng ngựa gần bạn con chiến mã đem khó có thể bảo toàn, vô cùng có khả năng bị dị tộc kỵ binh hoặc là hung thú lãnh đạo đàn ngựa hoang lần thứ hai cướp sạch không còn. Nguyên Trung, ngươi là nói hai con hung thú dẫn dắt Hưu Trư trên cánh đồng hoang đàn ngựa hoang tập kích Hưu Trư chuồng ngựa, sao có thể có chuyện đó? Lý Lợi sau khi nghe, sắc mặt đại biến, nụ cười trong nháy mắt biến mất, khó có thể tin kinh thanh hỏi. Đúng, chúa công. Kính xin chúa công tốc phái đại quân gấp rút tiếp viện chuồng ngựa, bằng không Hưu Trư chuồng ngựa đem không còn tồn tại nữa, mà quân ta hơn bạn con chiến mã cũng đem tổn thất hầu như không còn. Lý Huyền vẻ mặt nghiêm nghị, biểu hiện lần thứ hai căng thẳng, đội vàng chờ đợi Lý Lợi quyết định. Hưu Trư chuồng ngựa bên trong hơn bạn con chiến mã, đây chính là Lý Lợi sinh mạng, là hắn đón lấy lớn mạnh thực lực to lớn nhất dựa vào. Nguyên bản Lý Lợi chuẩn bị gần đây bên trong lại đem cô tang thành còn lại hơn 2000 con chiến mã đưa tới chuồng ngựa, cũng thêm phái 3000 bộ tốt đi vào đóng giữ Hưu Trư thành, lấy sách bài toàn. Để Lý Lợi không ứng phó kịp chính là, chính mình đúng là vẫn còn chậm một bước. Chuồng ngựa lại bị tập kích,
Hơn 3000 con chiến mã cư nhiên bị đàn ngựa hoang mang theo mà đi, đồng thời, chuồn ngựa đô úy thừa mệnh sủng còn bị hung thú trọng thương, nằm trên giường không nổi. Chim đinh chỉ chốc lát sau, Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị hỏi, "Nguyên Trung, thừa mệnh sủng có chưa nói rõ ràng cái kia hai con đã thương đối với hắn hung thú là cái dạng gì? Thế gian vì sao lại có quỷ dị như thế việc, hung thú dĩ nhiên trở thành đàn ngựa hoang đầu lĩnh, còn đem người dạ tập quân ta chuồn ngựa. Nó đến tuột cùng là quái vật gì?" Lý Huyền nghe vậy sửng sở, sắc mặt hơi đỏ lên, gấp gáp hỏi, "Thuộc hạ hồ đồ, lại đem chuyện quan trọng như vậy đem quên đi?" Theo thừa mệnh sùng phái tới thân binh từng nói, cái kia hai con hung thú cực kỳ thần tuấn, thân dài quá trượng, cao chín thước, cả người kim san sán lông mộng, hình thể cường tráng cao lớn, hung mãnh dị thường, không phải sư không phải ly, đúng là cùng viễn cổ hung thú bên trong toan nghê cực kỳ tương tự. Toan nghê, giống chi cựu tử bên trong đệ ngũ tử toan nghê, hưu chư trên cánh đồng hoang càng có như thế thần thú. Lý Lợi kinh ngạc ngơ ngác thất thần, thuận miệng nói ra toan nghê xuất xứ. Chợt hắn không đợi Lý Huyền đáp lời, lập tức đứng dậy hướng đi đại sảnh. "Nguyên Trung, lần này do ngươi và ba tài lưu thủ quận phủ, tôi tự mình dẫn 15,000 thiết kỵ lập tức lao tới hưu chư chủ ngựa." "Dạ, thuộc hạ tuân mệnh." Lý Huyền lúc này cung kính nói lĩnh mệnh nói. Lý Lợi bước nhanh bên trong khẽ gật đầu, chợt trầm giọng nói, "Điển Bi ở đâu?" Trước đó không thấy bóng người Điển Bi, từ đỉnh trụ phía sau lắc mình mà ra, xuất hiện ở Lý Lợi bên cạnh. Lập tức truyền lệnh Phan Dũng, Dương Thu bộ đội sở thuộc Phi Hùng doanh, Đàng Tiêu, Mã Chơi bộ đội sở thuộc Vũ Huy doanh, Bàng Đức, Thành Nghi bộ đội sở thuộc Thanh Long doanh, chỉnh quân xuất chinh. Mặt khác, truyền lệnh Đằng Vũ triệu tập 2000 long tương vệ bất cứ lúc nào chờ xuất phát. Các doanh nhân mã tự mình chuẩn bị 7 ngày khẩu phần lương thực, sau nửa canh giờ, đại quân ở bên ngoài Bắc Môn tập kết, đêm tối buôn tập hưu trừ hoang nguyên. Bước nhanh đi vào đại sảnh Lý Lợi, trong nháy mắt liền đã làm xong xuất binh sắp xếp, chờ ở Lý Huyền dưới sự giúp đỡ, phủ thêm màu đen chiến giáp cùng ám màu đỏ chiến bào, cầm ưng văn mũ chiến đấu, nhanh chân bước ra cửa phủ. Lý Huyền bước nhanh theo Lý Lợi đi ra cửa phủ, nhẹ nói nói, "Chúa công, lần này đem 100 tên cường cung nọ binh cũng mang tới đi." Những người này đều là từ mấy trong vạn quân tỉ mỉ chọn lựa ra 100 người tướng, mỗi người lực lớn vô cùng, cung mã thành thạo, thuộc hạ cùng Đặng thị huynh đệ đã huấn luyện bọn họ hơn nửa tháng, bây giờ đã có tiểu thành. Đồng thời, bọn họ sử dụng tần cung cũng là cải biến sau cường cung mũi tên nhọn, một người liền có thể cây cung chỉ xạ. Mặc dù không thể đạt đến tần cung chỉ xạ 400 bước trình độ, nhưng 150 bước bên trong, không chệch một tên, đá vụn phá giáp, uy lực to lớn. Chúa công lần này đem bọn họ mang tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói không chắc bọn họ lần này có thể cử đi tác dụng lớn đây. Lý Lợi hơi suy nghĩ sau khi, gật đầu nói, "Cũng tốt, đã khiến cho bọn họ mang tới cung nỏ, theo Long Tương vệ cùng đi xuất chinh đi." "Nguyên Trung à, Long Tương doanh lần này liền lưu ở trong thành, do Lý Trinh tạm thời thống lĩnh, hắn đến nay thương thế chưa lành, không thể khinh động, càng không thể tự mình huấn luyện sĩ tốt, ngươi quá lưu tâm hạ xuống, để cho hắn cố gắng dưỡng thương, chờ khỏi bệnh sau khi, lĩnh binh chinh chiến cơ hội vẫn còn rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Ngoài ra, mấy ngày nữa, Lý Diêm sẽ mang theo Diễm cùng Ngọc Nhi đến đây quận thủ phủ, ngươi sớm dọn dẹp một thoáng hậu viện, tăng mạnh thủ vệ, để tránh khỏi đến thời điểm hoảng loạn." "Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh, nhất định không phụ chúa công nhờ vả." Lý Huyền hơi thất thần sau khi, cung kính nói đáp. Chỉ chốc lát sau, cửa phủ ở ngoài, Lý Lợi mang tới mũ chiến đấu, xoay người lên ngựa. Điền Vi cùng Đằng Vũ xuất lĩnh 2000 long tương vệ cùng 100 tên cường nỏ binh đã chờ xuất phát, đao kích lâm lập đứng lặng ở Lý Lợi vật cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng phía sau. Sắp khởi hành thời khắc, Lý Lợi đột nhiên túi người đối với Lý Huyền thấp giọng nói, "Nguyên Trung, khiến cho bội Lý Hân vẫn ngủ ở tại hậu viện, nghĩ đến cũng ngủ ở đến đã thói quen. Ngươi thu thập hậu viện thời điểm, không cần làm cho nàng mang đi, liền để nàng an tâm ở lại, không cần cấm kỵ. Nay đa tạ chúa công ân trọng, thuộc hạ đại muội muội bái tạ chúa công." Lý Huyền hết sức kích động đáp. Kỳ thật Lý Huyền sớm tiểu đợi đến Lý Lợi câu nói này. Muội muội Lý Hân trước đây vẫn ngủ ở tại hậu viện chiếu cố Lý Lợi sinh hoạt thường ngày, bây giờ đã có hơn một tháng rồi. Hiện tại chúa công gia quyến sắp tới, hậu viện cần một lần nữa thu thập, cái kia muội muội nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào làm cho nàng dọn ra cùng chính mình ở cùng nhau sao? Làm từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, Lý Huyền tự nhiên biết muội muội Lý Hân tâm tư, bằng không nàng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện chiếu cố chúa công Lý Lợi sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, muội muội hiện tại lại không có danh phận, vẫn không có tiếng tăm gì theo sát ở chúa công bên người. Nếu như Lý Lợi không lên tiếng làm cho nàng lưu tại hậu viện, Lý Huyền còn thật không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện này, dù sao quận phủ hậu viện là chúa công gia quyến chỗ ở, vừa nay Lý Huyền sở dĩ sắc mặt khẽ biến, liền là muốn muội muội Lý Hân chuyện tình không có tin tức. Nếu như hắn mạnh mẽ đem phương tâm ám hứa chúa công muội muội mang ra hậu viện, cho chúa công gia quyến đằng địa phương, chỉ sợ Lý Hân hội thương tâm ngọc tuyệt. Hiện tại tất cả rốt cục viên mãn giải quyết. Chính mình muội tử trời sinh quyến rũ, phong hoa tuyệt đại, chúa công Lý Lợi ông cụ non, phong lưu phong khoáng, như vậy xứng đôi một đôi, giữa bọn họ như thế nào lại không hề tình ý đây? Ngay khi Lý Huyền hài lòng thời khắc, Lý Lợi thúc ngựa giơ roi, vung tay lên, hơn 2000 lòng tương vệ thiết kỵ trong nháy mắt dục ngựa nhi động, hướng Bắc Môn chạy gấp mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 103, đại chiến trước tái ngộ phi ngựa chụp ánh nắng ban mai lần đầu xuất hiện, một tia kim màu vàng ánh sáng ngang qua phía chân trời. Sơn hai bên đường, xanh biết cành lá trên thấm hàm giọt sương, ở trên phiến la ngục cùng ngục đất về lay động, tựa hồ bao hàm khó bỏ khó phân tình hình thực tế ý cục cục. Ầm ầm ầm. To lớn ngựa đạp thanh chạy nhanh đến, lay động chấm đất mặt ầm ầm chấn động. Thoáng chốc, ven đường thần lộ dồn dập đánh rơi xuống. Thoải mái dưới thân thổ địa, gần ngưỡng một phương sinh linh. Theo ngựa đạp thanh càng ngày càng gần, mặt đất chấn động càng ngày càng bị liệt, hơn bạn thiết kỵ từ trên sơn đạo vút nhanh mà qua, giống như một trận như gió lốc xẹt qua rừng rậm, nhấc đến lá cây vang lên ào ào, loài chim kinh minh mà lên, huyên náo không ngớt. Chỉ chốc lát sau, núi rừng lần thứ hai khôi phục vắng lặng. Đương dương quang tung khắp mặt đất thời khắc, Lý Lợi tự mình dẫn 17,000 dư thiết kỵ đêm tối buôn tập hơn 200 dặm, rốt cục bước lên Hưu Trư Hoang Nguyên địa giới. Sau 2 canh giờ, đại quân chính thức tiến vào Hưu Trư chuồng ngựa, toàn diện tiếp quản chuồng ngựa phòng ngự. Chuồng ngựa đông sư phòng. Phong Trần mệt mỏi Lý Lợi, không kịp nghỉ ngơi, sau khi xuống ngựa liền thẳng đến thừa mệnh sùng giường bệnh mà tới. Chúa công, thuộc hạ có phụ chúa công sự phó thác, chuồng ngựa bị tập kích, mấy ngàn con chiến mã bị cướp. Thuộc hạ thẹn với chúa công. Trên giường bệnh, thừa mệnh sùng tỏ rõ vẻ khô vàng rẽ rủa đứng dậy, cố hết sức thấp giọng nói. Lý Lợi một cái đỡ lấy thừa mệnh sùng, để cho hắn an tâm nằm xuống nói chuyện, tâm tình khá là trầm trọng. Lần này thừa mệnh sùng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt khô vàng, môi trắng xám không màu máu, biểu hiện bề ngoài, giữa hai lông mày gắn kết đau đớn vẻ lo lắng, bụng băng bó vải trắng đã bị máu tươi thấm đẫm. Miệng vết thương ở bụng đã tiêu hao hết thừa mệnh sùng tinh khí thần, đau đớn hành hạ đến cầu mong gì khác sinh không thể, muốn chết không, miễn cưỡng đem một cái nguyên bản phấn chấn đồng bột thiếu niên lang dàn vật trở thành hiện tại bộ này có vẻ bệnh bộ dạng. Lý Lợi vẫn rất xem trọng thừa mệnh sùng, cho là hắn đã đủ tạo nên, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng văn võ song toàn, quyết đoán mãnh liệt, rất có đại tướng chi tư. Nhớ tuổi của hắn còn nhỏ, không tròn 16 tuổi, lại có mâu thân cần chiếu cố, bởi vậy Lý Lợi mới đưa hắn phái đến chuồng ngựa mặc cho đô úy, đợi hắn lại trưởng lớn hơn vài tuổi có thể kiên gánh trách nhiệm nặng nề, tự mình lĩnh một quân, linh binh chinh chiến. Để Lý Lợi không nghĩ tới chính là chuồng ngựa dĩ nhiên cũng không an toàn, không có bị dị tộc kỵ binh nhẹ đột kích gây rối, ngược lại là bị đàn ngựa hoang phá tan biên môn, cuốn đi mấy ngàn con chiến mã, còn nghĩ thừa mệnh sùng trùng tổn thương thành tình trạng như thế này, suýt nữa bỏ mạng tại này. Kiên trì an ủi thừa mệnh sùng một phen, Lý Lợi trong lòng cũng đang tỉnh lại chính mình. Chuồng ngựa gặp nạn việc, đúng là hắn bất cần gây nên, đánh bại Hàn Toại liên quân sau khi, nên trước tiên tăng mạnh chuồng ngựa phòng ngự cùng tăng phái binh mã đóng quân. Nhưng là hắn lại làm cho nhất thời đại thắng làm choáng váng đầu óc, đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, cho tới lười biếng lập tức tràng phòng ngự công việc. Hiện tại rốt cục gây thành tai họa, tổn thất hơn 3000 con chiến mã vẫn còn không có gì đáng tiếc, nhưng thừa mệnh sùng trọng thương lại làm cho Lý Lợi không cách nào tiêu tan. Từ xưa tới nay, bao nhiêu năng chinh tiện chiến đại tướng, không có chết trận ở trên sa trường, mà là chết thảm ở chủ thượng hoa mắt ù thái quyết sách bên trong. Thừa mệnh sùng lần này gặp nạn, chính là một cái hoạt bát chứng cứ rõ ràng. Vì thế, Lý Lợi không cách nào tha thứ của mình thất sách. Thế nhưng, hắn sẽ không thừa nhận sai lầm, càng sẽ không biểu hiện ra chút nào hổ thẹn tình. Vẫn là câu nói kia, thân là người chủ, biết sai, sửa sai, không nhận sai. Trấn an được thừa mệnh sùng sau khi, Lý Lợi rồi hướng theo quân lang trung làm một phen căn dặn, nghiêm làm bọn họ nhất định phải trị thật thừa mệnh sùng thương thế, không thể lưu lại bất kỳ bệnh căn, phàm là có lợi cho trị thương thảo dược, mặc kệ cỡ nào quý báu đều phải dùng tới. Đi ra phòng nhỏ, Lý Lợi mặt trầm như nước, trên mặt không nhìn ra một tia hỉ nộ. Ngẩng đầu đi vào đại sảnh, Lý Lợi ở giữa mà ngồi, ra hiệu các tướng lĩnh không cần đứng dậy hành lễ. Đang Tiêu, quân ta thám báo có từng tìm rõ Hưu Trư Hoang Nguyên quanh thân tình huống. Đang Tiêu nghe vậy cung kính thanh âm, bẩm chúa công, hai canh giờ trước thuộc hạ liền phái đi ra mấy trăm thám báo. Bây giờ bọn họ phần lớn đã về doanh, chuồng ngựa chung quanh thế cuộc hiện tại đã đánh tra rõ ràng. Trước mắt bàn hành ở chuồng ngựa mặt phía bắc 3000 hung nô kỵ binh nhẹ là đến từ Tịnh Châu Nam người hung nô, lệ thuộc đương nhiệm Nam hung nô Thiền Vu với Phu La dưới trướng, này cỗ hung nô kỵ binh sức chiến đấu không tầm thường, có thể nói tinh nhuệ chiến kỵ. Mặt tây Nam tiểu Nguyệt thị tộc đông, chỉ là một ven đường đuổi bắt ngựa hoang đại bộ lạc, binh lực tuy có 3000 chi đông, nhưng sức chiến đấu không mạnh, không đáng sợ. Phía tây bắc người Khương kỵ binh nhẹ thực lực mạnh nhất, lệ thuộc Khương tộc Hưu Trư bộ lạc, cùng lần trước bị quân ta một cây đuốc tiêu chết mấy ngàn người Khương kỵ binh nhẹ là cùng một bộ rơi. Còn hơn 2000 tiên ti thiết kỵ, lệ thuộc vùng phía tây tiên ti bộ lạc, thực lực cũng không mạnh, không đỡ nổi một đòn. Đương thời này bốn cố dị tộc Khống Huyền chi sĩ kiểm chế lẫn nhau, không có phương nào có can đảm thâm nhập trong cánh đồng hoang vu bộ, dồn dập ở hoang nguyên biên giới đóng trại, ngồi đợi thời cơ chiến đấu xuất hiện. Hoặc là, bọn họ còn ôm ấp may mắn tâm lý, hy vọng người khác đi đầu tiến vào hoang nguyên, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Lợi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, chìm đinh nói, "Ừm, những này dị tộc người binh mã cũng không nhiều, vây mà không công, rồi lại không cam lòng tản đi. Đã như vậy, bọn họ cũng không cần đi rồi, ở lại chỗ này cho ta quân mã chẳng chết đi tướng sĩ chôn cùng." Nói tới chỗ này, Lý Lợi đột nhiên ngữ khí đổi biến, trầm giọng nói rằng, "Ngày hôm nay toàn quân hành trình mệt mỏi, nghỉ ngơi nửa ngày, ban đêm tăng mạnh chuồng ngựa phòng ngự. Ngày mai trời vừa sáng toàn quân xuất kích, phi hùng doanh xuất kích mặt phía bắc Nam hung nô kỵ binh, Vũ Uy doanh xuất chiến người Khương kỵ binh nhẹ, Thanh Long doanh xuất chiến tiểu Nguyệt thị, Long Tương vệ tiêu sát tiên ti kỵ binh, một lần tiêu diệt dị tộc kỵ binh nhẹ." "Dạ, thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh." "Phan Dũng, Đàng Tiêu, Bàng Đức các loại, chờ, tam doanh thống lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh." "Chúa công, thuộc hạ còn có quân tình bẩm báo." Đang Tiêu mắt thấy chúa công ra lệnh sau khi liền ngọc đứng dậy rời đi, vội vã lên tiếng nói rằng. Lý Lợi xứ người lại, trầm ngâm nói, "Ồ, Đang Tiêu, ngươi nói đi, còn có chuyện gì?" Đang Tiêu cung kính nói đáp, "Bẩm chúa công, quân ta thám báo còn phát hiện Hưu Trư Hoang Nguyên mặt nam xuất hiện đại cổ kỵ binh nhẹ, ước chừng trên vạn người mã, cùng chúng ta gần như cùng lúc đó đến Hoang Nguyên. Nay cổ kỵ binh cùng ta quân nhưng là một điểm không xa lạ gì, bọn họ chính là Hoàn Phi tự mình xuất lĩnh 12,000 dư phi mã đạo tặc, xem hành tung cùng hóa trang, giống như là chạy đàn ngựa hoang mà đến, mang theo số lớn thằng bộ, như là đến đây bắt giữ ngựa hoang." Lý Lợi nghe được phi ngựa trộn cũng tới rồi Hưu Trư Hoang Nguyên tham gia trò vui, lông mày nhất thời vẩy một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. "Hoàn Phi cũng tới." "Được, đến hay lắm. Vừa nãy hạ đạt mệnh lệnh tắt chiến biến động một cái, ngày mai Vũ Uy doanh, Phi Hùng doanh cùng Long Tương vệ theo ta trước sẽ đi gặp Hoàn Phi, Thanh Long doanh lưu lại, Bàng Đức tọa trấn chuồng ngựa, phó thống lĩnh mã chơi theo ta cùng xuất trình. Hoàn Phi nếu đến rồi, vậy hắn không thể nhàn rỗi, phi ngựa đạo tặc tinh lực dồi dào, rỗi danh đến thời gian dài, tôi sợ bọn họ rỗi danh ra bệnh. Những dị tộc kia kỵ binh, không cần quân ta một mình đứng đối rồi, ngày mai ta sẽ kéo lên phi ngựa trộm cùng đi ra chiến. Chờ cắn giết dị tộc kỵ binh sau khi, chúng ta sẽ cùng phi ngựa trộm tính tính toán toán món nợ, ta còn thiếu của bọn hắn 1000 kim đây, lần này liền một lần tính tính toán rõ ràng. Tình cho bọn họ đều là chiếm giữ ở Vũ Uy quận phương bắc, như ảnh tùy hình nhìn ta chằm chằm nhóm, để cho ta quân như nghẹn ở cổ họng, không được an bình. Lần này quân ta đơn giản ngay cả hắn nhóm cùng nhau giải quyết, nhất lao vĩnh giật, sớm một chút diện trừ khối này đại họa tâm phúc. Dạ, thuộc hạ các loại, chờ, cần tuân chúa công hiệu lệ. Lần này các tướng lĩnh trước nay chưa có ý chí chiến đấu đắt đỏ, lớn tiếng đáp. Xác thực, các tướng lĩnh đối với phi ngựa trộm đã sớm mang trong lòng oán khí, nếu không phải Lý Lợi vẫn ẩn nhận không phát, e sợ từ lúc Hắc Long lĩnh đại chiến lúc kết thúc, hai quân liền binh đao đối mặt rồi. Lần đó, đại chiến mới vừa kết thúc, phi ngựa trộm liền tùy ý hoành hành, hầu như đoạt đi rồi đại chiến hết thể thu được. Cứ như vậy, bọn họ vẫn không vừa lòng, lòng tham không đáy, hùng hổ dọa người sắc mặt, đến nay vẫn ghi vào các tướng lĩnh trong đầu. Phong thủy loạn lưu chuyển, ngày hôm nay đến Vũ Uy. Bây giờ Vũ Uy quận binh cường mã tráng, chiến tướng mấy chục viên, hơn 2 vạn thiết kỵ cả mâu đợi sáng. Phi ngựa trộm không phải ỷ vào tự thân binh mã mạnh mẽ, hoành hành vô kỵ sao? Vậy lần này song phương liền bày ra tư thế, cứng đối cứng đại chiến một trận, xem rốt cục ai mạnh hơn đại. Đây chính là Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh thời khắc này ý nghĩ, vừa vặn Lý Lợi cũng là nghĩ như vậy. Tuy nói phi ngựa trộm không chính công tà, không tính là đại gian đại ác đồ, nhưng bọn họ bộ kia cản rỡ vô kỵ sắc mặt, tham lam vô độ hành vi, nhưng là để Lý Lợi cùng với dưới trướng tướng lĩnh ghét cay ghét đắng, không thể tả đủ. Trước đó Lý Lợi vẫn nhớ chính mình mới tới Lương Châu, không dễ gây thù hằn quá nhiều. Bởi vậy, phong diệp hẻm núi một trận chiến, rõ ràng là phi ngựa trộm tập doanh trước, mà Lý Lợi đại quân chiếm hết ưu thế, nhưng Lý Lợi thấy đỡ thì thôi, thả phi ngựa trộm một lần. Hắc Long lĩnh đại trong chiến đấu, phi ngựa trộm sát thực xuất hiện đúng lúc, giúp Lý Lợi đại ân, nhưng là bọn hắn kế tiếp hành vi nhưng là thừa dịp cháy nhà hối của, khinh người quá đáng, vẫn cứ làm cho Lý Lợi đem đại chiến thu được đoạt được tất cả đều lấy ra, còn thiếu 1000 kim lợn ẩn. Phi ngựa trộm dựa vào cái gì mạnh mẽ như thế? Không phải là ỷ vào người đông thế mạnh, sức chiến đấu không tầm thường, ỷ mạnh hiếp yếu à? Nói thật, Lý Lợi đã nhịn phi ngựa trộm đã lâu rồi. Trước đó địa thế còn mạnh hơn người, thực lực bản thân không đủ, hắn cắn răng ẩn nhẫn lại. Hiện tại Vũ Uy đại quân binh mã ngày càng mạnh mẽ, dĩ nhiên không sợ phi ngựa trộm, vậy thì không cần phải nữa ẩn nhẫn đi xuống. Nếu như Lý Lợi bây giờ còn có thể chịu đựng phi ngựa trộm ở lãnh địa của mình bên trong tới lui tự nhiên, tùy ý làm vậy, như vậy chính hắn đều sẽ xem thường chính mình, càng đừng để dưới trướng một đám tướng lĩnh trong lòng đọc lại đã lâu oán khí rồi. Không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Lý Lợi cùng phi ngựa trộm ở giữa liên quan sớm muộn đều phải giải quyết. Chỉ cần hắn đang Vũ Uy quận đặt chân, như vậy xoay quanh ở mặt phía bắc phi ngựa trộm sớm muộn đều sẽ cùng hắn phát sinh va chạm, không cách nào né tránh. Tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, lần này song phương thật là không phải là độc nhất vô song lại va vào nhau, như vậy trước thị phi ân oán liền muốn một lần tính thanh toán, một quyết tư hùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 104, chiến sự lên Lý Lợi gian trá ngày mai sáng sớm, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Hưu Trư Hoang Nguyên phía nam vùng hoang dã lên, phi ngựa trộm đại doanh ở ngoài. Thời gian qua đi 1 tháng, Lý Lợi lần thứ 2 cùng phi hổ hoàn phi gặp mặt. Đối mặt kim qua thiết mã, thủ thế chờ đợi Lý Lợi đại quân, phi ngựa trộm lần đầu biểu hiện ra kinh hoàng thái độ, như gặp đại địch, hơn 12,000 phi ngựa trộm chen chúc mà ra. Một lát sau, người mặc giáp trụ, cầm trong tay lang nha trưởng truy hoàn phi chạy gấp đến trước trận. Tọa kỵ của hắn dị chủng lưu thú như trước thần tuấn, tốc độ chạy trốn không chút nào kém hơn ngàn dặm lương câu, trong nháy mắt cấp tốc chạy mấy trăm bước, khí thế hùng hồn. Phi hổ thủ lĩnh đã lâu. Hắc Long linh từ biệt, đảo mắt đã qua 1 tháng, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng thủ lĩnh gặp gỡ, thật là chuyện may mắn. Ha ha ha. Trước trận, Lý Lợi đơn độc cưỡi ngựa xuất trận, cấp tốc chạy đến hoàn phi trước người, âm thanh sang sảng, nụ cười như trước, giống như bạn thân gặp lại giống như nhiệt tình thân thiết. Nhìn nụ cười ôn hòa Lý Lợi, hoàn phi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt tránh qua một tia kiêng kỵ vẻ. Cứ việc Lý Lợi vẫn cứ như thường ngày thần thái như thường, nhưng hoàn phi nhưng rõ ràng cảm giác được một luồng bén nhọn sát khí hướng mình nhào tới trước mặt. Sát khí bắt nguồn từ Lý Lợi sau lưng hơn bạn thiết kỵ, mà Lý Lợi vốn trên thân thể người cũng quanh quẩn như có như không thô bạo khí. Nhiều năm chinh chiến xa trường, hoàn phi đối với trực giác của mình tin tưởng không nghi ngờ. Đối mặt Lý Lợi đại quân mãnh liệt như thế khí sát phạt, thân là đỉnh cấp chiến tướng thượng giai đỉnh cao cường giả, hoàn phi đối với Lý Lợi trên người sát khí há có thể không hề phát hiện. Nửa tháng trước, hoàn phi cũng không có đem Lý Lợi để ở trong mắt, càng không có đem Lý Lợi dưới trướng binh mã để ở trong lòng. Chỉ là mấy ngàn binh mã mà thôi, đối với phi ngựa trộm mà nói, trong nháy mắt liền có thể đem diệt. Mà Lý Lợi miễn cưỡng bước vào đỉnh cấp chiến tướng ngưỡng cửa võ nghệ, càng là không vào hoàn phi chi nhãn, như bực này thực lực võ tướng, mặc dù là 3 cái, 5 cái cùng tiến lên, hắn cũng có 100% tự tin đem từng cái đánh giết. Nhưng mà thời gian qua đi nửa tháng sau khi, hoàn phi giờ khắc này lần thứ 2 đối mặt Lý Lợi thời gian, trong lòng không khỏi sinh sôi ra mấy phần kiên kỵ tình. Mà hắn lúc trước đối mặt Lý Lợi cái kia phân cường giả tự tin cũng không cánh mà bay, thay vào đó là đột ngột sinh ra gì nở gỡ giấc, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quanh quẩn ở trong lòng. Lý Lợi võ nghệ hiển nhiên so với trước đây tinh tiến không ít, đã vững vàng đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp hàng ngũ, nhưng vẫn cứ không phải hoàn phi đối thủ. Điểm này ở Hắc Long lĩnh đại trong chiến đấu, hoàn phi cũng đã biết rồi. Cũng chính là từ trận chiến đó bắt đầu, hoàn phi bắt đầu nhìn thẳng vào Lý Lợi. Lát sau bắt đầu lưu tâm Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh, tỉ mỉ quan sát, hắn tâm thần tập trung cao độ, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Lý Lợi dưới trướng Điền Uy, Đang Tiêu cùng Đẳng Vũ 3 người đều đang có đỉnh cấp chiến tướng cấp trung thực lực,
trong đó Điển Vi cùng Đằng Vũ nhị tướng lại có đột phá tới đỉnh cấp chiến tướng thượng giai xu thế, sức chiến đấu mạnh mẽ, võ nghệ cao tuyệt. Ngoài ra, Lý Lợi dưới trướng cái khác tướng lĩnh không một tên soán sinh, tất cả đều là đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp cùng nhất lưu chiến tướng trung thượng giai cao thủ, quan trọng nhất là những người này cũng đều là năng chinh thiện chiến đại tướng, linh minh đánh trận năng lực còn ở tại bọn hắn tự thân võ nghệ bên trên. Liên bởi vì trong lòng có phần này lòng kiêng kỵ, ở Hắc Long lĩnh đại trong chiến đấu, Hoàn Phi vốn định thừa cơ diễn kịch Lý Lợi thế lực, chiếm vũ uy quận, thế nhưng hắn cuối cùng đã bỏ qua cái ý niệm này. Lúc đó Lý Lợi tuy rằng chỉ còn dư lại 4000 chiến kỵ cùng hơn 3000 thủ quan bộ tốt, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, dưới trướng tướng linh dũng mãnh. Hoàn Phi dù cho có thể không tiếp thương vong cùng Lý Lợi đại chiến, nhưng kết quả cuối cùng lại ở cái nào cũng được trong lúc đó, thắng bại khó liệu. Chính là bởi vì không có niềm tin tất thắng, hắn cuối cùng lựa chọn tạm thời lĩnh binh về sơn trại, chờ đợi thời cơ, ngày sau mới quyết định. Để Hoàn Phi không nghĩ tới chính là, này nhất đẳng, nhưng chờ được Lý Lợi uy vũ hùng tráng chi sư Trần Bình trước trận. Lý Thái Thú đến nhà mà đến, Hoàn Mộ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Không biết Thái Thú này đến vì chuyện gì, hoặc là Hoàn Phi có cái gì đắc tội Thái Thú chỗ, kính xin Thái Thú vui lòng chỉ giáo. Đây là Hoàn Phi ngang dọc cũng lạnh hai châu nhiều năm qua lần thứ nhất cùng người khác khách khí như vậy nói chuyện, cũng là lần đầu tiên chịu thua. Hết cách rồi, tình thế bức người, không thể kìm được hắn mạnh mẽ, chỉ có thể tự hạ tư thái, thanh bằng tĩnh khí theo sát Lý Lợi đối thoại. Hạch, Hoàn Phi a, ngươi nhưng là trời sinh giọng oang oang của, hiện tại đột nhiên nghẹn cổ họng nói chuyện, bốn Thái Thú cũng thật là rất không quen. Bất quá như vậy cũng tốt, ở đây các tướng sĩ đều là huynh đệ trong nhà, lẽ ra nên tôn trọng lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực. Lý Lợi đối với Hoàn Phi xuất trận sau đích biểu hiện biến hóa thấy rất rõ ràng, trong lòng cũng biết hắn là nghĩ như thế nào. Hiện tại Hoàn Phi dĩ nhiên phục nhuyễn, cũng là có chút ra ngoài Lý Lợi sở liệu, bất quá đây cũng chính là hắn lần này muốn đạt tới uy hiếp hiệu quả. Cười ha ha sau khi, Lý Lợi cùng Nhan Duyệt sắc đối với Hoàn Phi tiếp tục nói, ngày hôm trước đêm khuya, tôi lưu chư chuẩn ngựa gặp nạn, tướng sĩ tổn hại mấy ngàn con chiến mã bị cướp đi. Lần này tôi xuất quân đến đây chính là muốn tiêu diệt những này bồi hồi ở hoang nguyên bốn phía dị tộc nạn trộm cướp, đoạt về bị ép buộc chiến mã, nhất lao binh giật, triệt để quét sạch vũ uy quận quanh thân đạo tặc giặc cỏ. Lý Lợi nói tới chỗ này, khí thế trên người đột biến, một luồng ác liệt như thực chất vậy thô bạo quanh quẩn toàn thân, để Hoàn Phi nhìn ra mí mắt nhảy lên, trong lòng bẩm nhưng. Hoàn Phi thủ lĩnh, người ta hai quân lần trước liên thủ ngăn địch chiến tích hiển hách, giết đến hàng vạn đại quân chạy trối chết, chạy tán loạn mấy trăm dặm. Lần này hai người bọn ta quân là không phải có thể lần thứ hai liên thủ đối địch. Vốn Thái Thu đã nói trước, nếu như phi ngựa trộm lần này có thể một lần chu diệt Hoang Nguyên phương Bắc Hương tộc cùng Nam Hung nô chiến kỵ, như vậy Hoang Nguyên chỗ sâu đàn ngựa hoang liền về các ngươi hết thảy, đến thời điểm chỉ cần đem ta quân mã chàng thất lạc 6000 con chiến mã trả trở về là đủ. Không biết thủ lĩnh ý như thế nào? Thái Thú lời ấy thật chứ? Hoàn Phi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng gấp giọng hỏi. Lý Lợi hai con mắt sáng quắc mà nhìn về phía Hoàn Phi, khỏe mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác bị dị vẻ, ra vẻ không vui hỏi, lẽ nào thủ lĩnh không tin được bốn Thái Thú? Hoàn Phi nghe vậy sững sờ, lắc đầu nói rằng, không, Lý Thái Thú hiểu lầm, Hoàn Mộ tuyệt không ý này, chỉ là ha ha ha. Lý Lợi ha ha cười đánh gãy Hoàn Phi, thủ lĩnh có phải là còn băn khoăn bốn Thái Thú đồng ý cái kia 1000 kim đây? Thủ lĩnh xin yên tâm, vàng ta đã chuẩn bị xong chưa, chờ việc nơi này chuyện xử lý tốt sau khi, liền sai người đưa cho ngươi. Tuy rằng tôi Lý Lợi chỉ là nho nhỏ một quận Thái Thú, nhưng Lý Mô đồng ý với người, kiên quyết sẽ không nói không giữ lời. Trước mắt thủ lĩnh cũng cứ việc yên tâm, chỉ cần phi ngựa trộm có thể giết diệt 5000 Khương tộc kỵ binh nhẹ cùng 3000 Nam Hung nô kỵ binh, Lý Mô tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đàn ngựa hoàn toàn bộ về ngươi. Đương nhiên, tôi nghe nói thủ lĩnh cũng có người Khương một tia huyết thống, không đành lòng tàn nhẫn hạ sát thủ, này không có quan hệ. Chỉ cần phi ngựa trộm có thể đem Khương tộc kỵ binh đánh bại hoặc là bắt giữ, Lý Mộ tuyệt không uổng giết một người người Khương, còn có thể thiện đợi bọn hắn, cho bọn họ phân chia thổ địa cùng phòng ốc, thích đáng thu xếp. Như vậy, thủ lĩnh hẳn là yên tâm chứ? Được. Hoàn Phi tin được Thái Thú, chúng ta một lời đã định. Hoàn Phi tinh thần phấn chân lớn tiếng nói. Lý Lợi cười ha hà đáp, một lời đã định. Chúng ta bây giờ liền từng người xuất kích, Kim Thiên Nhật rơi trước đó vẫn còn ở nơi này gặp mặt, hy vọng phi ngựa trộm không nên để cho Lý Mộ thất vọng. Yên tâm đi, Thái Thú. Lần này do tôi Hoàn Phi tự mình lĩnh quân xuất chiến, phi ngựa trộm đánh đâu thắng đó, nhất định đại thắng mà về. Ha ha ha. Hoàn Phi tự tin tràn đầy vỗ ngực cười to nói. Nói xong về sau, Hoàn Phi hướng về Lý Lợi chắp tay cáo từ, lát sau lớn tiếng a xích phi ngựa trộm chỉnh quân xuất phát, chỉ cao khí dương lĩnh quân xuất chinh. Cáo biệt phi ngựa trộm sau khi, Lý Lợi vung tay lên, sau lưng đại quân trận hậu đội biến trước đội, xoay người trở về chuồng ngựa. Chúa công, chúng ta thật sự muốn đem đàn ngựa hoang toàn bộ giao cho phi ngựa trộm sao? Theo thừa mệnh sùng từng nói, hoang nguyên chỗ sâu đàn ngựa hoang có tới hơn vạn con tuấn mã, mỗi một thất đều là thượng đẳng tây vực tuấn mã, trong đó không thiếu ngày đi ngàn dặm hãn huyết bảo mã, còn có cái kia hai con kim nghe hung thú. Nếu như chúng ta đem những này ngựa hoang cùng tịch thu được chiến mã nuôi dưỡng cùng nhau, tạp giao lai giống, chiến mã nhất định vô cùng tốt đẹp, như vậy quân ta thì có liên tục không ngừng chiến mã cung cấp. 5 năm sau khi, lại thành lập 10 vạn thiết kỵ cũng không phải một câu lời nói xuông, hoàn toàn có thể thực hiện. Đường về trên đường, Đàng Tiêu cưỡi bước trên mây thần câu đối với Lý Lợi gấp giọng nói rằng: "Ha ha ha." Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Đúng vậy à, hơn bạn thất ngựa hoang, cỡ nào mê người nhé." Nhìn Hoàn Phi cái kia gấp không thể chờ bộ dạng, còn có Man Di bốn tộc đại quân tụ hội Hoang Nguyên, liền biết cái này đàn ngựa hoang mê hoặc biết bao to lớn. Chỉ có điều ha ha ha, ăn được trong miệng thịt mới coi như là của mình. "Đàng Tiêu, đừng có gấp, đàn ngựa hoang đến tột cùng sẽ rơi xuống trong tay ai, lúc này nói chi còn sớm." Lý Lợi ngữ âm dừng lại, một trận, lập tức quay đầu đối với Đàng Tiêu, Điển Vi, Đàng Vũ các loại, chờ một các tướng lĩnh nói rằng, chúng ta Vũ Uy quân lên ngựa chinh chiến là một tay hảo thủ, sức chiến đấu không hơn bất kỳ chiến kỵ, dù cho cùng phi ngựa trộm chính diện tranh tài, chúng ta cũng không sợ hắn. Thế nhưng, nay bắt giữ ngựa hoang bản lĩnh, vẫn là mã tặc khá là sở trường, làm cho bọn họ lên trước, đợi được đem ngựa hoang toàn bộ bắt giữ sau khi, chúng ta lại đi đem chúng ta thất lạc 6000 con tuấn mã khiên trở về. 6000 con chiến mã? Chúa công, chúng ta không phải chỉ làm mất đi hơn 3000 con chiến mã sao? Làm sao ngươi? Đàng Vũ kinh ngạc nói. Lý Lợi Âm Chí nết miệng nở nụ cười, nói rằng, cái gì 3000? Ta nói làm mất đi 6000 chiến mã thì phải là 6000. Ai, vừa nãy ta là không biết đàn ngựa hoang lại có hơn bạn so sánh nhiều, bằng không liền nói làm mất đi 10000 con chiến mã, nhất thời nhanh miệng, nói lỡ miệng, bất tiện đổi nữa. Cứ thế than cảm giảm một câu, Lý Lợi cũng không để ý tới Đàng Vũ sững sờ biểu hiện, lớn tiếng hạ lệnh, "Đàng Vũ, ngươi dẫn theo Lĩnh Long tương vệ xuất chiến tiên ti kỵ binh, Phản Dũng xuất phi hùng doanh xuất chiến tiểu nguyệt thị, lập tức chia xuất kích. Các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như những dị tộc kia kỵ binh xuống ngựa đầu hàng, thì đem bọn hắn bắt giữ trở về, tuyệt đối đừng đều giết cho ta rồi, chúng ta Vũ Uy quận nhân khẩu ít ỏi, có thể không giết người liền tận lực thiếu giết, bằng không ai đến cho chúng ta cung cấp binh mã tiền lương." "Dạ, thuộc hạ tuân mệnh." "Giá." Đàng Vũ cùng Phản Dũng hai vị thống lĩnh lúc này chắp tay lĩnh mệnh, chợt dẫn dắt từng người binh mã rời đi đại quân, hướng về phía tây cùng mặt tây nam chạy gấp mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 105, chiến hoang nguyên lẫn nhau nghi kỵ giết. Hưu Trư hoang nguyên mặt phía bắc, Hoàn Phi tay cầm làng nhà trưởng truy vung lên, lệ tiếng quát to, 10000 phi ngựa trộm thúc ngựa múa đao nhằm phía Nam Hung Nô đại doanh. Từ lâu nghe tin Nam Hung Nô kỵ binh nhẹ kinh hoàng chuẩn bị chiến tranh, ở đại doanh trước bày xuống tầng tầng sừng hiệu, viên môn ở ngoài còn có tân đảo cả bẫy, hai bên người bắn tên đắp trên cung huyền, lạnh lẽo âm trầm mũi tên phong mang nhắm thẳng vào càng ngày càng gần phi ngựa trộm kỵ binh nhẹ. Ba vòng cưỡi ngựa bắn cung, thả. Trong buôn chỉ phi ngựa trộm, đột nhiên từ trên lưng gỡ xuống cung tên, cây cung liền sạc. Siêu siêu mũi tên tiếng xé gió cắt ra không gian, gào thét đánh về phía Nam Hung Nô viên môn nơi người bắn tên. Phi ngựa trộm không hổ là trên lưng ngựa kiếm sống mã tặc, cưỡi ngựa bắn cung tinh chuẩn độ cùng nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, vừa vặn so với nam người Hung Nô mũi tên sớm bắn ra đi chốc lát. Trong chốc lát, đang đợi mệnh lệnh đông đảo Nam Hung Nô tướng sĩ, trơ mắt nhìn phi ngựa trộm bắn ra mũi tên từ trên đỉnh đầu cấp rất mà xuống, lát sau tiếng kêu thảm thiết một mảnh, người bắn tên trận hình đại loạn, rất nhiều người trốn ở đống tên sau khi, để tránh thoát trên đỉnh đầu bay tới mũi tên. Mà Nam Hung Nô viên môn tướng lĩnh nhưng là tối khổ rồi người. Khi hắn đứng cao nhìn xa, đang muốn hạ lệnh bắn cung thời khắc, một cây làm bằng gỗ trường thương đột ngột phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của hắn, đưa hắn miễn cưỡng đóng đinh ở lầu quan sát hình trụ lên, sửng sốt để cho hắn một câu nói cũng không nói ra, liền miệng mũi phun máu, nhãn cầu nổi lên, lúc này khí tuyệt mà chết. Mãi đến tận bị trường thương đóng đinh một khắc đó, Nam Hung Nô tướng lĩnh cũng không biết đâm vào bộ ngực mình trường thương là từ đâu bay đến, là ai tài năng ở ngoài trăm thước băng thương bắn giết hắn. Phàm là không có cùng Hoàn Phi chính diện từng giao thủ người, căn bản là không có cách tưởng tượng Hoàn Phi cường hãn đến mức nào. Ngày xưa Hoàn Phi ở 70 bước có hơn một cước đá bay một đoạn gỗ, miệng cương chấn động đến mức Lý Lợi nội tạng bị thương, miệng phun máu tươi, một thân võ nghệ chợt giảm xuống 4/10. Xuất hiện ở đây sau một cây thiết tiêm một cây trường thương tới Hoàn Phi trong tay, cùng phổ thông mũi tên không có bao nhiêu khác nhau, hơn nữa còn không cần cường cung, tiện tay ném, đó là một nhánh loại cực lớn tên lớn, không cần mũi tên độ cong, trực tiếp cắt phá trời cao, đến thẳng địch nhân tính tính mạng. Không có viên môn tướng lĩnh mệnh lệnh, hơn 1000 tên Nam Hung Nô người bắn tên bỏ lỡ tốt nhất bắn giết thời cơ, ngược lại bị phi ngựa trộm buôn xạ mà đến mũi tên trong nháy mắt bắn giết mấy trăm người. Chợt Hung Nô người bắn nỏ phương mới phản ứng được, dồn dập chủ động đắp cung bắn tên, nỗ lực bảo vệ đại doanh viên môn. Đáng tiếc lúc này đã muộn, như vậy thưa thất mũi tên không cách nào hình thành đại diện tích lực sát thương, đối với chạy như bay tới phi ngựa trộm không hề có tác dụng, căn bản không ngăn cản được phi ngựa trộm xung kích viên môn. Oeng! Một tiếng ầm ầm nổ vang bên trong, phi ngựa trộm đông bước lên sừng hiệu đập về phía viên môn cả bẫy, lát sau vòng qua đột hiện ra tới cả bẫy, trực tiếp oanh kích viên môn. Giây lát, Hoàn Phi xông lên trước, tay phải nắm truy, tay trái cầm thuẫn, lang nha bữa lớn vang trời một đòn, miễn cưỡng đem làm bằng gỗ viên môn nện đến hét lên rồi ngã gục. Thoáng chốc, Nam Hung Nô đại doanh viên môn mở ra, phi ngựa trộm đông quần dũng mà vào, thúc ngựa dương đao tùy ý giết chóc, thẳng giết đến năm người Hung Nô kinh hồn bạt vía, thẳng thoát thoát thân. Sau nửa canh giờ, hơn 3000 Nam Hung Nô kỵ binh nhẹ chết trận hơn 2000 người, đào tẩu mấy trăm người, còn có gần ngàn người bị trở thành phi ngựa trộm tù binh. Lại là một hồi vui sướng tràn trề đại thắng, mấy ngàn Nam Hung Nô chiến kỵ trong chớp mắt biến thành tro bụi, lớn như vậy lều trại bị trở thành phi ngựa trộm tạm thời nghỉ ngơi đặt chân. Liên ở một canh giờ trước đó, Hoàn Phi xuất lĩnh hơn 12,000 phi ngựa trộm tập kích Khương Nhân đại doanh, đem bao quanh vây nốt. Chiến đấu 2 canh giờ, phi ngựa trộm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một lần chu sát hơn 3000 người Khương kỵ binh, tù binh hơn 2000 người, đem Khương Nhân đại doanh san thành bình địa. Bất quá phi ngựa trộm tự thân cũng hao tổn hơn 2000 người, nguyên bản hơn 12000 nhân mã còn sót lại dòng dã 10000 kỵ binh nhẹ. Hiện tại lại bình định Nam Hung Nô đại doanh, trận chiến này phi ngựa trộm nhân mã tổn hại không lớn, tử thương hơn 1000 người, thêm vào trước đó đại chiến tổn hại nhân số vừa vặn 4000 kỵ binh nhẹ. Liền, phi ngựa trộm trải qua 2 chặng sau đại chiến, còn sót lại hơn 8000 thiết kỵ, sức chiến đấu tuy có suy yếu, nhưng thực lực dư âm. Tàn phá Nam Hung Nô trung quân bên trong đại trướng, lần thứ 2 đánh thắng trận Hoàn Phi, không những không hề sắc mặt vui mừng, trái lại hổ mi nhăn lại, tỏ rõ vẻ âm trầm ở bên trong đại trướng đi qua đi lại. Báo, bẩm đại thủ lĩnh, Lý Lợi đại quân ở 3 canh giờ trước liền chia tiêu diệt tiểu Nguyệt thị cùng tiên ti kỵ binh, chém giết hơn 2000 người, bắt giữ hơn 3000 tiểu Nguyệt thị cùng người tiên ti, bắt được chiến mã binh khí cùng lương thảo vô số. Bên trong đại trướng, Thám Bao gấp giọng hướng về Hoàn Phi bẩm báo Lý Lợi đại quân tình hình trận chiến.
Cái gì? Ba người bọn hắn canh giờ trước liền kết thúc chiến đấu?
Ai? Chia xuất kích, xuất kỳ bất ý một lần đánh giết, tôi làm sao lại không nghĩ tới đây? Hoàn Phi nghe được Lý Lợi đại quân tình hình trận chiến về sau, nhất thời ngạc nhiên đứng dậy, khá là áo náo trầm ngâm nói. Một lúc sau, Hoàn Phi đột nhiên con ngươi đảo một vòng, vội vàng hướng về Thám Bao hỏi, Lý Lợi binh mã thương vong làm sao? Tiểu Nguyệt thị thêm vào tiên ti kỵ binh tổng cộng hơn 5000 người, Lý Lợi đại quân chia xuất kích hai tòa đại doanh, binh lực phân tán, khí thế sẽ giảm mạnh, nói vậy thương vong nhất định không nhỏ. Nói mau, bọn họ thương vong bao nhiêu binh mã? Thám Bao sau khi nghe, sắc mặt đại biến, chiến chiến nguy nguy về phía sau di chuyển vài bước, lắp bắp đáp, bẩm đại thủ lĩnh, cái này Lý Lợi đại quân hai trận hạ xuống, binh mã thương vong 1000 hơn người.
A.
Hoàn Phi nghe vậy kinh hãi, trừng mắt to như trâu, nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói cái gì? Lý Lợi binh mã chỉ tổn hại hơn 1000 người, không thể. Hơn 3000 tiểu Nguyệt thị kỵ binh nhẹ, hơn 2000 tiên ti thiết kỵ, lẽ nào đều là bài biện, từng cái đưa cái cổ để Lý Lợi đại quân chém giết sao? Rắc rưởi, các ngươi những này Thám Bao toàn bộ là một đám rắc rưởi. Ngươi nói, này có phải thật vậy hay không? Lý Lợi binh mã quả thực thương vong ngần ấy người. Lão tử muốn nghe thật tình, bằng không một cái tát đập nát của ngươi đầu. Thám Bao hàm răng run lên, toàn thân run rẩy tiếng khóc ủy xuống đất cầu xin tha thứ, đại thủ lĩnh tha mạng a. Tiểu nhân nói những câu đều là thật tình, kiên quyết không dám lừa gạt đại thủ lĩnh. Ngài nếu như không tin, có thể tìm cái khác Thám Bao đến đây hỏi dò. Tiểu nhân muôn lần chết cũng không dám hư báo quân tình a.
Hừ,
lão tử tạm thời tha cho ngươi một mạng, cút đi. Hoàn Phi nhìn Thám Bao chiến chiến căng căng dáng vẻ, lạnh rên một tiếng, biểu hiện ngưng trọng nhìn Lý Lợi đại quân vị trí, ngơ ngác thất thần. Lý Lợi đại doanh, trung quân bên trong đại trướng. Chúa công, vừa Thám Ma báo lại, Hoàn Phi tự mình xuất lĩnh phi ngựa trộm ở trong vòng 4 canh giờ trước sau công phá người Khương cùng Nam Hung nô đại doanh. Hai trận chiến hạ xuống, bọn họ chém giết dị tộc thiết kỵ hơn 5000 người, bắt được hơn 3000 tù binh, hơn 2000 con chiến mã. Cái khác quân giới đổ quân nhu cũng thu được không ít, trước mắt chính đang Nam Hung nô trong đại doanh nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, phi ngựa trộm thương vong cũng không hề lớn. Cùng Khương nhân đại trong chiến đấu, phi ngựa trộm tổn hại gần 3000 người, cùng Nam Hung nô chém giết, bọn họ lại hao tổn hơn 1000 người, tổng cộng tổn thất hơn 4000 binh mã, hiện tại vẫn có 8000 dư kỵ, chủ lực vẫn còn. Ngoài ra, Hoàn Phi 3000 phi hổ doanh, cũng chính là của hắn thân vệ quân, hai trong chiến đấu chỉ thương vong hơn 300 kỵ, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Bên trong đại trướng, lần này theo Lý Lợi xuất chinh một đám tướng lĩnh tất cả đang ngồi, mà Đằng Tiêu chính đang hướng về Lý Lợi bẩm báo phi ngựa trộm tình hình trận chiến. Nghe xong phi ngựa trộm tình huống sau khi, Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười giơ tay ra hiệu Đằng Tiêu ngồi xuống, tùy theo cười nói, Hoàn Phi người này không đơn giản nhé. Hơn 8000 dị tộc thiết kỵ, hắn dĩ nhiên xuất lĩnh đại quân chính diện tiến công, trong vòng 4 canh giờ liền săn bằng, gọn gàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đồng thời tự thân thương vong chưa đủ lớn. Phi ngựa trộm sức chiến đấu thực sự là không thể khinh thường. Bang Đức, nếu như bốn thái thú lại cho ngươi 3000 chiến kỵ, sau đó tính mạng ngươi dẫn dắt Thanh Long doanh cùng phi ngựa trộm quyết chiến, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng bọn họ? Bang Đức ở Đằng Tiêu dưới, nhưng hắn ở trong quân thực tế địa vị nhưng cùng Đằng Tiêu đám người tương đương, cũng là Lý Lợi dưới trướng 6 đại thống lĩnh một trong, thống lĩnh 5000 Thanh Long doanh, Mã Chơi đảm nhiệm hắn phó tướng. Hắc Long lĩnh sau đại chiến, Bang Đức, Thành Nghi, Dương Thu cùng Mã Chơi bọn 4 người bị bắt, sau đó tất cả đều quy hàng Vũ Uy quân, bái Lý Lợi làm chủ. Quy hàng sau khi, Lý Lợi đợi bọn hắn thật dày, toàn bộ ủy thác trọng trách. Mà Bang Đức càng là một bước lên trời, được bổ nhiệm làm Thanh Long doanh thống lĩnh. Phụ mệnh từ bị bắt Mã ra quân cùng dự bị, Lương Hưng đám người bộ khúc hàng một cánh quân ở bên trong, chọn 5000 người thành lập Thanh Long doanh. Mà Thanh Long doanh tên chính là vì kỷ niệm Hắc Long lĩnh cuộc chiến mà được gọi tên. Lý Lợi coi trọng như thế Bang Đức, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng cảm kích, vẫn muốn nhiều lập chiến công, vừa vì chính mình chính danh, cũng nhờ vào đó báo đáp chúa công ơn chi ngộ. Bây giờ nghe Lý Lợi câu hỏi, Bang Đức rất muốn nói chính mình có lòng tin xuất quân đánh bại phi ngựa trộm, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng lúc này Thanh Long doanh e sợ còn không phải phi ngựa trộm đối thủ. Dù sao Thanh Long doanh là tân xây dựng chiến kỵ doanh, cứ việc trong doanh trại tướng sĩ trước đó cũng là thần kinh bách chiến lao binh, nhưng bọn họ hiện tại đúng là vẫn còn hàng tốt xây dựng trại tân binh, sức chiến đấu vẫn không có chân chính thành hình. Hiện tại để Thanh Long doanh cùng sức chiến đấu rất mạnh phi ngựa trộm chính diện chém giết, một điểm phần thắng đều không có, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trong lòng hơi suy nghĩ sau khi, Bang Đức tỏ rõ vẻ nghiêm nghị kính cần nói, bẩm chúa công, nếu để thuộc hạ hiện tại xuất lĩnh Thanh Long doanh cùng phi ngựa trộm quyết chiến, mặc dù là nhân số tương đương, thuộc hạ cũng không có phần thắng chút nào, tự nhận không phải phi ngựa trộm đối thủ. Nếu như cho chúc dưới thời gian nửa năm, thuộc hạ ngay cả là xuất lĩnh 5000 Thanh Long doanh đối chiến 8000 phi ngựa trộm, tôi Thanh Long doanh cũng không sợ hắn, đồng thời có lòng tin đem đánh bại. Lý Lợi nghe vậy sững sờ, lập tức ha ha cười to nói, "Được. Lệ Minh, ngươi có thể tỉnh táo đối xử Thanh Long doanh một điểm, khách quan đối xử phi ngựa trộm sức chiến đấu, điều này làm cho tôi rất vui mừng. Bằng này một điểm, liền nói rõ tôi tuyển ngươi đảm nhiệm Thanh Long doanh thống lĩnh chỉ dùng để đúng người. Người khác so với chúng ta mạnh mẽ, đây là sự thực, không cần kiêng kỵ, lại càng không nếu không dám thừa nhận. Nhưng mà, chúng ta cũng không sợ hắn." Xúc tích lực lượng, gia tăng luyện binh, các loại, chờ, thực lực của ta một chút tăng cường sau khi, một ngày nào đó sẽ một lần đánh bại hắn. Thế nhưng, nếu như chúng ta liền thừa nhận người khác so với chúng ta cường đại dũng khí cùng lòng dạ đều không có, như vậy tôi dám chắc chắn, đời này ngươi cũng đừng nghĩ đánh bại hắn. Bởi vì ngươi đối với hắn e ngại đã sâu tận xương thủy, khó có thể loại bỏ, vĩnh viễn cũng không thể có thể vượt qua hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 106, triển hùng gió phong thủy luân chuyển hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu,
nhuộm đỏ nửa bầu trời. Phi ngựa trộm đại doanh ở ngoài, Lý Lợi đại quân cùng Hoàn Phi xuất lĩnh phi ngựa trộm lần thứ 2 tập hợp. Hoàn Phi thủ lĩnh dũng mãnh vô song, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, người Khương cùng Nam Hung Nô hai tòa đại doanh trong nháy mắt biến thành cho bụi, Lý Mộ cảm giác sâu sắc kính phục. Ha ha ha, Lý Lợi thúc ngựa trước trận, khen lớn phi ngựa trộm trước chiến tích, đối với Hoàn Phi bản nhân Vũ Dung cũng là vui lòng lời ca tụng, khen không dứt miệng. Hoàn Phi bây giờ đối với Lý Lợi phi thường kiên kỵ, thậm chí có một tia sợ hãi. Lại như mắt tình hình trước mắt, Lý Lợi càng là chuyện trò vui vẻ, Hoàn Phi trong lòng thì càng không chắc chắn, càng đoán không ra Lý Lợi trong lòng rốt cuộc là làm sao đối xử mình và phi ngựa trộm. Hiện tại hai quân trong lúc đó là hữu, vẫn là địch. Ở sáng sớm hôm nay, Hoàn Phi mặc dù đối với Lý Lợi cũng có mấy phần kiêng kỵ, nhưng này khi hắn cũng không sợ Lý Lợi xua quân giết tới. Bởi vì Lý Lợi tuy có 17,000 thiết kỵ, nhưng hắn Hoàn Phi thủ hạ cũng có hơn 12,000 phi ngựa trộm, song phương chính diện chém giết nói, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Thế nhưng, bây giờ Hoàn Phi trong lòng nhưng có chút chột dạ. Trải qua hơn nửa ngày chém giết, dưới tay hắn phi ngựa trộm chỉ có hơn 8000 người, mà Lý Lợi nhưng có hơn 15,000 thiết kỵ, đầy đủ vượt qua phi ngựa trộm gấp đôi binh mã. Cứ việc Hoàn Phi cũng biết Lý Lợi dưới trướng binh mã phần lớn là gần đây chiêu mộ hàng tốt, sức chiến đấu cũng không mạnh, thế nhưng Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh cũng không một tên soán sính, tất cả đều là hung hãn xa trường mãnh tướng. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, phản chi cũng thế. Lý Lợi đại quân có bang này, mãnh tướng dẫn dắt hàng tốt lính mới chém giết, sức chiến đấu lại kém có thể kém đi nơi nào. Xưa nay mạnh mẽ Hoàn Phi, lần này cùng Lý Lợi gặp gỡ Hoang Nguyên thật là tâm tình cực kỳ phức tạp, bị Lý Lợi giàn vật lo được lo mất, trông trước trông sau. Loại này lòng thấp thỏm bất an chuyện, Hoàn Phi đời này cũng chưa từng gặp qua, lần này nhưng là mở ra tiền lệ, để cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Lý Thái Thu quá khen. Hoàn Mỗ chính là nhỏ bé vũ phu, chỉ có thể những này đã sát sát sự tình, cái khác một chữ cũng không biết. Hoàn Mỗ nghe nói Thái Thú chia tấn công Tiểu Nguyệt thị cùng Tiên Ti đại doanh thời gian, căn bản cũng không cần mất công sức mạnh mẽ tấn công, đại quân vây nốt quân địch đại doanh, mười mấy bánh xe hỏa dưới tên, trại địch đại hỏa chủ tiên, tự sụp đổ, dồn dập từ trong đại doanh chạy đến, kết quả bị Thái Thú diệt cùng lúc. Hoàn Mỗ đối với Thái Thú cơ trí vô cùng ước ao, vừa có thể chu diệt quân địch, tự thân thương vong lại nhỏ. Cử động lần này thật là để Hoàn Mỗ mở mang tầm mắt, trong lòng mong mỏi. Lý Lợi cười híp mắt nhìn Hoàn Phi, ngoài miệng khiêm tốn nói rằng, Hoàn Phi thủ lĩnh quá khen, một chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến, không sánh được thủ lĩnh chân nước chân giáo giết đến sảng khoái. Nha, đúng rồi, Lý Mỗ nghe nói thủ lĩnh bắt được xong hơn 3000 tù binh, còn có một chút bị thương chiến mã. Không biết thủ lĩnh chuẩn bị xử trí như thế nào? Ế, cái này. Hoàn Phi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, nhưng cũng không biết làm sao trả lời, nhất thời nói quanh co nói không ra lời. Muốn là trước kia Lý Lợi hỏi như vậy, Hoàn Phi lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, kiên quyết từ chối. Nhưng vượt xa quá khứ, Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân binh uy cường thịnh, tướng lĩnh dũng mãnh, khiến cho Hoàn Phi nhất định phải thận trọng trả lời, không dám dễ dàng quyết đoán. Lý Lợi hai con mắt lấp lánh nhìn Hoàn Phi, khóe môi nhếch lên tập quán tính nụ cười, cười nói, chẳng lẽ thủ lĩnh hưu nan ngôn chi ẩn? Thủ lĩnh đừng hiểu lầm, Lý Mô cũng là thay phi ngựa trộn một đám huynh đệ suy nghĩ. Các ngươi lập tức liền muốn đi trong cánh đồng hoang vu bắt giữ đàn ngựa hoang, mang tới những tù binh này cùng tổn thương bệnh ngựa, chẳng phải liên lụy đại quân hành động. Vì lẽ đó Lý Mô liền cảm thấy hẳn là làm cứu viện, giúp các ngươi một cái, thay các ngươi trông giữ những tù binh này cùng chiến mã. Ai để giữa chúng ta là huynh đệ cùng chung hoạn nạn đây? Này, Hoàn Phi nghe xong Lý Lợi lời nói này, hô hấp nhất thời ồ ồ rất nhiều, hổ mi trên dưới nhảy loạn, trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ âm chuyện biến ảo. Một hồi lâu sau, Hoàn Phi hít sâu một hơi, khóe miệng co quắp động mấy lần, khó khăn mở miệng nói rằng, như vậy rất tốt, Lý Thái Thú thâm minh đại nghĩa, Hoàn Mỗ rất là cảm kích. Trước đó Hoàn Mỗ còn muốn những tù binh này cùng hơn 5000 thất tổn thương mã là một trói buộc, không nghĩ tới Thái Thú đã sớm chuẩn bị, thực sự là thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ. Nếu Thái Thú như vậy thịnh tình, Hoàn Mỗ cũng không từ chối, tù binh cùng dư thừa chiến mã, liền toàn bộ nhờ giao cho các ngươi. Hoàn Phi nói xong câu nói sau cùng thời gian, hàm răng thẳng run, khóe miệng co quắp động đến đặc biệt lợi hại, cơ mặt cứng ngắc, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hơn 5000 con chiến mã bị thương, không phải nói chỉ có hơn 3000 tất sao? Lý Lợi kinh ngạc hỏi. Hoàn Phi cũng không nhìn Lý Lợi sắc mặt, quay đầu đi, trầm giọng nói rằng, bắt được dị tộc chiến mã xác thực chỉ có hơn 3000 tớt, còn lại hơn 2000 con chiến mã là Hoàn Mỗ thủ hạ huynh đệ chết trận sau lưu lại bậc cưới. Lý Lợi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, thì ra là như vậy. Nếu như vậy, vậy thì toàn bộ giao cho ta đi, chờ thêm mấy ngày nay tử chiến mã thương thế khỏi hẳn, tôi lại phái người cho các ngươi đưa trở về. Nói tới chỗ này, Lý Lợi đột nhiên câu chuyện biến đổi, lớn tiếng ra lệnh, Đảng Vũ ở đâu? Mang tới mấy cái cơ trí tướng sĩ, theo phi ngựa trộm minh đệ đi đem tù binh cùng chiến mã đều khiên trở về. Hoàn Phi thủ lĩnh rất bận, chẳng lẽ còn muốn để người ta đưa đến quân ta đại doanh đi không? Nhanh đi làm đi, miễn cho làm trễ mãi Hoàn Phi thủ lĩnh đại sự. Đàng Vũ nghe được Lý Lợi mệnh lệnh về sau, vung tay lên, 2000 long tương vệ chỉnh tề đi ra quân trận, chạy về phía phi ngựa trộm đại doanh. Đại thủ lĩnh, này bọn họ muốn xông doanh. Hoàn Phi sau lưng hoàn báo, Hoàn Lang các loại, chờ, lục bộ đem mắt thấy Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh xuất quân thẳng đến chính mình đại doanh mà đến, nhất thời cấp nhãn, đội vàng đối với Hoàn Phi nói rằng. Hoàn Phi hổ mi dựng thẳng lên, tức giận quát lên, các ngươi không có mắt ta. Còn không mau đi cho Đảng Vũ tướng quân dẫn đường, đem tù binh cùng dư thừa chiến mã toàn bộ giao lại cho Đảng tướng quân. Hoàn báo, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi nha. Nhìn theo Đảng Vũ xuất quân tiến vào phi ngựa trộm đại doanh, Lý Lợi cười ha hả nói rằng, Hoàn Phi thủ lĩnh xin bớt giận, đều là huynh đệ trong nhà, không nên tổn thương hòa khí. Kỳ thật Hoàn báo, Hoàn Lang các loại, chờ, thủ lĩnh đều rất tốt, lần trước Hắc Long lĩnh sau đại chiến, bọn họ tịch thu được quân giới đồ quân nhu nhiều nhất, cũng là lớn đem mới nhà. Hoàn Phi sau khi nghe, hổ mi nhảy lên đến càng kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lát sau chậm rãi bình thản xuống. Lý Lợi lời nói này, để Hoàn Phi nhớ tới Hắc Long lĩnh đại chiến sau khi kết thúc, Hoàn Báo đám người bức bách Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh cảnh tượng, bọn họ mạnh mẽ đem Lý Lợi thủ hạ tịch thu được đồ quân nhu đưa hết cho đoạt lại. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng đến hay lắm nhanh nha. Thời gian qua đi một tháng, ngày hôm nay đến phiên Lý Lợi đối với phi ngựa trộm hạ thủ, nói tới còn dễ nghe như vậy, hợp tình hợp lý, thanh tình tình mộng, tình cảm dặn dạo. Người không biết, còn tưởng rằng Lý Lợi giúp phi ngựa trộm đại ân đây. Cũng không hổ là từng đọc thư nho nhã thái thú, việc này làm, rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hối của, thì vẫn còn nói tới như thế đường hoàng, đại nghĩa lâm nhiên. Thời khắc này, Hoàn Phi đối với Lý Lợi lại sâu hơn mấy phần hiểu rõ, trong lòng ý sợ hãi tự dưng tăng cường mấy phần. Lý Lợi quả nhiên là cái có cửu đoán tất báo người. Ngày xưa phi ngựa trộm dựa vào viện trợ Lý Lợi đánh bại Hàn Toại tên tuổi, mạnh mẽ chế nhạo Lý Lợi cùng với dưới trướng tướng lĩnh một phen, sau đó thu hoạch lớn mà đi. Ngày hôm nay Lý Lợi mang uy vũ chi sư bước đến phi ngựa trộm đại doanh trước, nhìn thấy phi ngựa trộm sau đại chiến binh mã tổn thất không ít, liền thừa dịp cháy nhà hôi của yêu cầu tù binh cùng chiến mã. Chỉ có điều Lý Lợi lời giải thích cùng thủ đoạn càng cao hơn mình một ít, nói chuyện khách khí, làm việc rộng thoáng, dựa vào cho phi ngựa trộm giảm bớt gánh nặng danh nghĩa, trắng trợn phái tướng lĩnh tiến vào doanh tới lấy. Đúng, phái người tới lấy, mà không phải như phi ngựa trộm lúc trước như vậy thô bạo trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Tình cảnh này cùng Hắc Long lĩnh trước một màn biết bao tương tự, quả thực chính là giống nhau như lúc. Chỉ có điều song phương với nhau đều một thoáng vị trí cùng tình cảnh, nhưng kết quả lại là giống nhau như lúc. Đồng thời, trước sau hai lần đều là ở Lý Lợi trên địa bàn. Lần trước là Lý Lợi muốn cầu cạnh phi ngựa trộm, lần này nhưng là phi ngựa trộm chủ động đưa tới cửa, một mực bị Lý Lợi ba bảo, liền là được phi ngựa trộm muốn cầu cạnh hắn Lý Lợi. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi đại quân mang theo 3,653 tên tù binh cùng hơn 5,800 con chiến mã, nên ngang rời đi. Bất quá trước khi đi, Lý Lợi cũng là không có quên trước đó đối với Hoàn Phi hứa hẹn. Công bố hoang nguyên chỗ sâu đàn ngựa hoang thuộc về phi ngựa trộm, làm cho bọn họ bất cứ lúc nào có thể vào núi bắt giữ ngựa hoang. Lý Lợi câu nói này, cuối cùng cũng coi như để Hoàn Phi cùng một đám phi ngựa trộm thủ lĩnh trong lòng khá hơn một chút. Bởi vì hoang nguyên chỗ sâu đàn ngựa hoang số lượng đông đảo, đầy đủ hơn 15,000 tất thượng đẳng tây vực ngựa hoang, trong đó có thể nói ngàn dặm lương câu ngựa hoang vương có tới hơn trăm so sánh nhiều, quan trọng nhất là, mã trong đám còn có hai con toan nghê thần thú. Hoàn Phi chuyến này liền là hướng về phía hai con toan nghê thần thú mà tới. Mặc dù hắn đã có 3 thất dị thú bật cưỡi, trong đó có 2 con hãn huyết bảo mã cùng 1 con rồng lân mãng nhu thú, nhưng hắn nghe nói màu vàng toàn nghe thần thú sau khi tim đập thình thịch, mộ danh đến đây bắt giữ thần thú. Không sai, ở Lý Lợi trong mắt dị thú châu được yêu, trên thực tế bị Hoàn Phi mệnh danh là long lân mãng nhu thú. Nhưng mà long lân mãng nhu thú cũng không phải là Hoàn Phi động tâm bật cưỡi, bất đắc dĩ hắn tạm thời không tìm được thích hợp thần thú bật cưỡi, chỉ có thể sử dụng long lân mãng nhu thú thay đi bộ. Cho tới cái kia 2 con hãn huyết bảo mã, đó là Hoàn Phi đổ dự bị bật cưỡi, nhưng không thể đi xa. Bởi vì Hàn Huyết Bảo Mã cũng không chịu trách nhiệm nổi Hoàn Phi cái kia hơn 200 cân thể trọng, cộng thêm một thân huyền thiết giáp trụ, huống hồ trong tay hắn còn có một cái nặng hơn 100 cân lang nha búa lớn cùng nặng 80 cân tiên thạch khiên tròn. Những này phân lượng tính gộp lại, vượt quá 500 cân, mặc dù là Hàn Huyết Bảo Mã cũng sẽ vất vả ngã xuống, làm sao có thể đủ mang theo hắn chinh chiến xa trường. Long Lân Mãng Nưu Thú đúng là trở đến động Hoàn Phi một thân trang bị cùng thân thể trọng lượng, nhưng Mãng Nưu Thú có một chí mạng hai hại, thì phải là nó không sợ lạnh, nhưng sợ nhiệt, nhiều nhất có thể cấp tốc chạy 300 dặm, sau đó sẽ cả người nóng lên, không đáng kể. Cần ở âm lạnh địa phương, nghỉ ngơi cả ngày mới có thể khôi phục thể lực. Lần trước Hoàn Phi mấy trăm dặm buôn tập Hắc Long lĩnh liền là như thế. Hắn cùng với Lý Lợi đánh bại Hàn Toại liên quân sau khi, đồng thời xuất phát truy kích Hàn Toại, kết quả bán trên đường Long Lân Mãng Nưu Thú khô nóng có nhịn, khiến Hoàn Phi không thể không trên đường lui ra, tìm kiếm một chỗ ướt lạnh địa phương để Mãng Nưu Thú hạ thấp nhiệt độ, khôi phục thể lực. Lần này Hưu Chư trên cánh đồng hoang xuất hiện toan nghê thần thú, để Hoàn Phi thấy được hy vọng. Nếu như lần này có thể tìm đến một thất thần thú bất cưỡi, đối với Hoàn Phi mà nói, bất luận trả giá cả cao bao nhiêu đều đáng giá. Chính vì như thế, ở Hoàn Phi không thấy đến toan nghe thần thú trước đó, đối mặt Lý Lợi các loại khiêu khích, hắn chỉ có thể ẩn nhận cung phát, khắp nơi nhường nhịn. Nếu như nói trên đời này còn có đồ vật gì đó có thể làm cho Hoàn Phi vì đó si mê nói, thì phải là một thất động tâm vật cưới, một thất có thể mang theo hắn tung hoành thiên hạ tuyệt thế vật cưới. Mỗi người đều có chính mình theo đuổi mục tiêu cuộc sống, Hoàn Phi cũng là như thế. Hắn không yêu kim ngân, không yêu quyền thế cùng binh hoa phú quý, cũng không người yêu sắc đẹp, lại cứ thiên yêu thầm có thể làm cho mình tung hoành ngang dọc vật cưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, thần thú xuất hiện đại chiến đàn ngựa hoang trên Hưu Trư Hoang Nguyên, Lý Lợi quân doanh. Chúa công, vừa thám báo báo lại, Hoàn Phi đã xuất lĩnh phi ngựa trộm vào núi, toàn quân điều động, trong đại doanh chỉ để lại hơn trăm giản mua yêu đất thủ doanh. Trung quân bên trong đại trướng, đang tiêu đối với híp mắt chợp mắt Lý Lợi nhẹ giọng bẩm báo. Lý Lợi hai con mắt đột nhiên mở, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khóe miệng hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Xem ra Hoàn Phi đối với bọn này ngựa hoang là nhất định phải lấy được nha. Thú vị, bỏ qua đại doanh không để ý, suốt đêm vào núi, như thế gấp không thể chờ. Đang tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói, xem ra là như vậy. Trước đó Hoàn Phi đối mặt chúa công như vậy nhục nhã, hắn đều có thể ẩn nhận cung phát, tất có mưu đồ. Nhục nhã sao? Ha ha ha. Đó là phi ngựa trộm trước kia ghi nợ, hiện tại tôi chẳng qua là làm cho bọn họ trả trở về mà thôi. Lý Lợi cười lạnh nói. Đang tiêu tán đồng gật đầu, lập tức xin chỉ thị, chúa công, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, thuộc hạ lại thêm phái thám báo đi theo đám bọn hắn, chờ bọn hắn tìm tới đàn ngựa hoang sau khi, quân ta sau đó giấu giết tới. Lý Lợi đi dạo đến lớn ngoài trướng, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn trong đêm tối nguy nga quần sơn, lắc đầu nói rằng, không, chúng ta tối nay không vào sơn, cũng không cần tăng số người thảm báo. Ngày hôm nay quân ta đại chiến nửa ngày, các tướng sĩ từ lâu mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai canh ba nấu cơm, năm canh xuất phát, chỉ chưa 1000 long tương vệ cùng 2000 thanh long doanh đóng giữ chuồng ngựa. Cái khác các doanh tướng sĩ toàn bộ quần áo nhẹ vào núi, bị đủ mũi tên, nghiêm mật phong tỏa các cái sơn cốc lối ra, mở miệng, lần này ta muốn đem phi ngựa trộm cùng đàn ngựa hoang một lưới bắt hết. Dạ, thuộc hạ lập tức truyền lệnh xuống. Đang Tiêu cung kính nói đáp, lập tức bước nhanh rời đi trung quân liều lớn. Lý Lợi nhìn bóng tối ngọn núi, suy nghĩ xuất thần, tựa hồ nghĩ thấu quá hắc ám nhìn rõ ràng trong núi rừng tất cả. Một hồi lâu sau, hắn bước nhẹ đi vào liều lớn, nằm ở trên giường liếc nhìn thư tử. Ác Lai, Đàng Vũ, hai người các ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi, tối nay không cần thủ vệ. Ngày mai chúng ta liền muốn cùng phi ngựa trộm chính thức xé rách thể diện, xung đột vũ trang, đến thời điểm hoàn phi là một kẻ khó ăn, đến phiên các ngươi thi thố tài năng thời gian rồi. Không cần nhiều lời, để các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một đêm, đây chính là quân lệnh, lập tức thi hành mệnh lệnh. Dạ, thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh. Nguyên bản trống rỗng bên trong đại trướng đột nhiên xuất hiện Điển Vi cùng Đàng Vũ hai người thân ảnh của, chợt hai người không người lĩnh mệnh nói. Hừm, đi thôi. Lý Lợi cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, con mắt như trước chăm chú vào thư từ trên. Chờ hai người rời đi lều lớn sau khi, Lý Lợi xem của bọn hắn đi xa bóng lưng, hài lòng khẽ mỉm cười. Sát trời dần sáng, ánh bình minh đầy trời. Sư Điếu lạc đà hẻm núi lớn, mặt phía bắc lối vào thung lũng. Cộc cộc đát. 3000 thiết kỵ buôn đến lối vào thung lũng, múa đao chém rất bên cạnh cành cây, rồn dập bay xuống cành lá vang lên ào ào. Lập tức đại quân ngay tại chỗ mai phục, cấp tốc đáp trên cung huyền, tầng tầng phong tỏa hẻm núi đường lối, sáng lấp loá tiếng mang, sát cơ lẫm liệt. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi tự mình dẫn Điền Vi, Đàng Vũ, Đàng Tiêu, Phản Dũng các loại, chờ một đám tướng lĩnh dục ngựa mẹ xe đét mà đến, phía sau còn có 5000 phi hùng doanh cùng 2000 lòng tương vệ thiết kỵ. Mắt thấy chúa công đến, trước một bước đến cốc khẩu bảng nước dục ngựa chào đón. Chúa công, thám báo cấp báo, hoàn phi một nhóm hơn 8000 phi ngựa trộm đều ở hạp cốc này bên trong, mà trước đó tập kích quân ta chuẩn ngựa đàn ngựa hoang liền nghỉ lại ở hạp cốc này bên trong. Thuộc hạ xuất hiện đã nghiêm mật phong tỏa hẻm núi lối ra, mở miệng, bày xuống 3000 người bắn tên, bị đủ 30000 chi hắc vũ tiễn. Chờ chúa công tiến vào hẻm núi sau khi, thuộc hạ còn chuẩn bị ở lối vào thung lũng thiết trí nặng bao nhiêu chướng ngại vật trên đường cùng cả bẫy, lấy sách bài toàn. Xin mời chúa công quyết đoán. Lý Lợi viễn vọng liên miên trùng điệp sư đéo lạc đà hẻm núi lớn, khẽ cau mày, đối với bảng đức gật đầu nói, lệnh minh, ngươi làm rất khá, phòng ngự bố trí được rất đúng chỗ, lập tức chấp hành. Bất quá lệnh minh vẫn cần chú ý một chút, cả bẫy có thể nhiều đảo một ít, phạm vi phải lớn hơn, cạm bẫy phải sâu, nhưng trong hầm không muốn bố trí gai nhọn. Lần này quân ta chỉ có thể là bắt sống ngựa hoang hoặc là phi ngựa trộm tướng sĩ, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không không muốn tùy ý giết chóc. Nói xong về sau, Lý Lợi vung tay lên, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, xuất lĩnh 7000 thiết kỵ thẳng đến hẻm núi mà đi. Sư Diễu Lạc Đà hẻm núi lớn chắn ở Hưu Chư Hoang Nguyên cùng Đại Mạc ở giữa tâm chắn thiên nhiên. Hẻm núi bốn lượn hẹp dài, kéo dài hơn trăm dặm, do liên miên trùng điệp quần sơn bờn quanh mà thành, địa thế tây cao đông thấp. Trong hẻm núi có một điều bề rộng chừng mấy trượng dòng suối, suối nước hưởng thọ chảy dài, đem hẻm núi chia làm đổ bật hai mặt. Sư Diễu Lạc Đà hẻm núi, mặc dù tên là hẻm núi, cũng không phải núi non trùng điệp, chót vót ngọn núi cao và hiểm trở ở giữa chật hẹp thâm giản. Vừa vặn ngược lại, cái này dài đến hơn trăm dặm hẻm núi, mặt đông là núi sông, cùng Hưu Chư Hoang Nguyên liên kết, ngọn núi cao hơn mặt biển cũng không cao, đại thể ở khoảng 200-300 mét, nhưng ngọn núi cực kỳ chót vót, cả người lẫn vật tuyệt tích. Phía tây đồng dạng không có cao hơn mặt biển vượt quá 300 mét ngọn núi, nhưng địa thế hơi cao, nhìn qua bị đông mặt ngọn núi cao hơn một đoạn. Bất quá phía tây ngọn núi nhưng là địa thế tương đối nhẹ nhàng sườn núi, cây cối cùng cỏ dại không nhiều, cũng không có bụi gai dây leo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt là xanh lục bát ngát bãi cỏ, theo sườn núi núi non trùng điệp chập trùng xu thế, kéo dài tới phương xa, quả thật tới thiên tứ ta thiên nhiên bãi chăn nuôi. Ngoài ra, Sư Điếu Lạc Đà mặc dù bị gọi là hẻm núi lớn, là vì vậy dài đến hơn trăm dặm hẻm núi chỉ có hai cái lối ra, mở miệng. Một cái chính là bị bàng đức lĩnh binh phong tỏa mặt phía bắc lối vào thung lũng, khác một cái cửa ra là lớn như vậy mấy trăm dặm hoàng sa đại mạc, mà hẻm núi phía tây bãi cỏ bãi chăn nuôi phần cuối, tương tự là mênh mông vô bờ sa mạc. Bởi vậy Sư Điếu Lạc Đà hẻm núi lớn trên thực tế chỉ có một lối ra, mở miệng, thì phải là bị bàng đức canh gác bắc bộ lối vào thung lũng. Đương nhiên rồi, nếu có người có thể đi bộ men bám vào hẻm núi mặt đông chót vót ngọn núi, vượt qua quần sơn, cuối cùng cũng có thể đi vào Hữu Chư Hoang Nguyên. Trên thực tế, Lý Lợi lần này xuất quân đến đây Hoang Nguyên, đến chuồng ngựa trưa hôm đó, cũng đã biết được đàn ngựa hoang nghỉ lại nơi, ngay khi Sư Điếu Lạc Đà hẻm núi lớn. Nhưng hắn chậm chạp không lên đường, chuyển động thân thể, trái lại binh phong nhắm thẳng vào bản hành ở Hoang Nguyên bốn phía dị tộc kỵ binh nhẹ, đưa bọn họ trước sau tiêu diệt, lại dùng kế sách dụ khiến phi ngựa trộm tham dự đại chiến, nhân cơ hội suy yếu phi ngựa trộm thực lực. Hiện tại, Lý Lợi ước nguyện ban đầu đã cơ bản thực hiện, chỉ còn dư lại chiếm giữ ở hẻm núi lớn đàn ngựa hoang cùng hoàn phi bộ đội sở thuộc 8000 dư phi mã trộm. Chỉ cần tiến một bước tiêu diệt này còn sống nguy hiểm, Hưu Chư chuồng ngựa mầm họa liền triệt để thanh trừ hầu như không còn, ngày sau chỉ cần tăng số người binh lực đóng giữ, liền có thể vô tư. Nhất lao vĩnh giật, đây chính là Lý Lợi xuất binh Hoang Nguyên mục đích cuối cùng. Bởi Hưu Chư Hoang Nguyên cùng sa mạc tiếp giáp, bởi vậy Lý Lợi trước kia trải qua nơi đây thời gian liền có tính toán, Hưu Chư huyện nhỏ tuyệt không khai hoang trồng trọt, cũng không tăng thêm nhân khẩu, mà là đem nơi đây làm vũ uy quân chiến mã bãi chăn nuôi. Như vậy tới nay,
vừa có thể bảo vệ Hưu Chư Thành không bị sa mạc nuốt chửng, lại có thể liên tục không ngừng cung cấp tốt đẹp chiến mã. Dù sao chiến mã ăn chúng là thảo, mà không phải nổ tận gốc, trắng trợn khai hoang, càng sẽ không lượng lớn chặt cây cây cối, phá hoại tùng lâm thảm thực vật. Cốc cốc cốc. Phóng ngựa lướt qua bên trong thung lũng dòng suối, Lý Lợi dục ngựa chạy trồm ở hẻm núi phía tây trên thảo nguyên, tâm thần sảng khoái, hăng hái. Thúc ngựa dơ roi, rong ruổi thảo nguyên, đây là Lý Lợi rất sớm đã có giấc mơ. Trước đó hắn vẫn bị rất nhiều sự vụ ràng buộc không dành phân thân, không nghĩ tới chuồng ngựa gặp nạn sau khi, lại làm cho hắn được toại nguyện thúc ngựa thảo nguyên, hưởng thụ phần này thiên nhiên ban cho hào hùng lữ trình. Có thể như vậy tùy tâm ngọc cấp tốc chạy, chỉ là chốc lát xa xỉ hưởng thụ, nhưng Lý Lợi tâm nguyện được đền bù, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Xin gặp thời loạn lạc, không có người nào có thể tùy tâm ngọc hưởng thụ sinh hoạt, tình cờ buông lòng một chút, đã là thượng thiên ban ân. Thiên địa vô thường, thấy đủ người thường nhạc. Giống. Đột nhiên truyền vào nhĩ tế to lớn tiếng thú gào, để Lý Lợi điểm tĩnh tự nhiên tâm thần bỗng chấn động, chi lúc trước cái loại này tâm thần sảng khoái cảm giác trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Thoáng chốc, Lý Lợi đang đao trong tay giơ lên thật cao, ra hiệu sau lưng 7000 thiết kỵ điểm ngựa dừng lại. Hống hống hống. Từ phía tây truyền tới tiếng thú gào càng ngày càng nhanh, tiếng vang càng lúc càng lớn, chấn động đến mức Lý Lợi đại quân vật cưỡi náo không động đậy yên tĩnh, phát ra trận trận hí lên. Nghe rõ ràng tiếng thú gào đầu nguồn sau khi, Lý Lợi vẻ mặt trầm tĩnh đại đao vung lên, dùng ngựa thẳng đến phía tây sa mạc biên giới mà đi. Cốc cốc cốc. Trong phút chốc, tiếng vó ngựa mãnh liệt, 7000 thiết kỵ dục ngựa giờ roi, hướng về thảo nguyên phía tây nghiền ép mà đi. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi xuất lĩnh đại quân buôn đến thảo nguyên góc tây bắc một tòa trên sườn núi, cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi tình hình trận chiến. Nhưng thấy mấy dặm ra bên dưới ngọn núi, hoàn phi dưới trướng hơn 8000 phi ngựa trộn cùng hơn vạn thất ngựa hoang quân quýt lấy nhau, người giống tiếng ngựa hí chen lẫn liên miên, huyên náo cực kỳ. Mà bay mã trộm đại thủ lĩnh hoàn phi đang cùng hai con toàn thân kim tông to lớn hung thú kịch liệt tranh đấu, kim tông hung thú thỉnh thoảng phát sinh kinh thiên động địa tiếng thú gào, mơ hồ chỉ huy hơn vạn ngựa hoang cùng phi ngựa trộm đông sông tới chém giết, tình hình trận chiến kịch liệt, tạm thời không nhìn ra thắng bại. Hô, Lý Lợi nhìn rõ ràng bên dưới ngọn núi tình hình trận chiến về sau, không khỏi thở một hơi thật dài, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác thất thần. Sống lại tới nay, Lý Lợi chinh chiến hơn nửa năm, lớn hơn nữa trận thế, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, càng sẽ không vì đó kinh sợ. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn thật là thật sâu bị bên dưới ngọn núi trận chiến cho sợ ngây người. Phi ngựa trộm hơn 8000 chiến kỵ cùng hơn một vạn thất ngựa hoang sông tới chém giết, tình cảnh này nhưng là Lý Lợi chưa từng nghe thấy, cuộc đời chi ít thấy. Một sát na, Lý Lợi nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng ngơ ngác. Kim tông hung thú dĩ nhiên có thể trên sự chỉ huy vạn ngựa hoang cùng phi ngựa trộm chính diện chém giết. Hai con thú dữ này rốt cuộc là gì quái vật? Lẽ nào chúng nó chính là thúc đẩy dị tộc thiết kỵ nhiều lần đến đây hoang nguyên bắt giữ toan nghe thần thú? Giây lát, Lý Lợi trong lòng nghi vấn tầng tầng, biểu hiện lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên dưới ngọn núi chiến đấu. Trước mắt tình hình trận chiến, phi ngựa trộm hơn 8000 nhân mã dù cho có giáp bó tại người, trong tay lại có binh khí, lại chỉ có thể cùng đàn ngựa hoang rằng co sống tới, chiến cuộc rơi vào rằng co hình dáng. Mà xưa nay mạnh mẽ vô cùng hoàn phi, lúc này lại bỏ qua vật cưỡi long lân mãng lưu thú, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm lang nha bờ lớn, đi bộ cùng hai con kim tông hung thú chiến đấu đến đồng thời. Một người đấu hai thú, rời xa chiến trường chính, đánh cho hôn thiên ám địa, kịch liệt cực kỳ. Mà hoàn phi lại vẫn ở thế yếu, bị hai con hung thú quảng trường, trái phải bây công. Trên tay phải lang nha trường truy càng bị hai con hung thú bên trong thân thể hơi lớn một chút hung thú một chảo cào nát vai phải, lang nha truy thất thủ rơi xuống trên mặt đất. Trước mắt hắn đang hai tay nắm kiên tròn, khoảng trừng, trái phải chống đỡ hung thú nhào cắn, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không dám trả lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108, thần thú xuất hiện đại chiến đàn ngựa hoang bên trong Lý Lợi nhận thức hoàn phi lâu như vậy tới nay, chưa bao giờ nghĩ tới ngông cuồng tự đại phi hổ, dĩ nhiên cũng có chật vật như vậy thời gian. Phi hổ hoàn phi uy danh ở Lương Châu địa giới lên, như hàn thoại, mã đằng bao gồm hầu, không người không biết không người không hiểu, như sấm bên hai, như buổi trưa ngày. Hoàn phi tay phải nắm dài hơn 2 trượng, hơn 120 cân lang nha bừa lớn, tay trái nắm nặng hơn 80 cân hình tròn cự thuẫn, dưới khố long lân mãng như thú vật cưỡi, dưới trướng 20000 phi ngựa trộn hùng binh, ngang dọc cũng lạnh hai châu, rong rồi đại mạc, không ai địch nổi, nghiêm nhiên là chỉ đứng sau Hàn Toại cùng Mã Đằng thế lực lớn thứ ba. Mấy năm gần đây, Hàn Toại cùng Mã Đằng đám người hoàn toàn đối với Hoàn phi xuất lĩnh phi ngựa trộn kiêng dè không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Mấy lần gặp phải phi ngựa trộn đánh cướp, nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, tự nhận không may. Bọn họ đều lo lắng cho mình một khi cùng phi ngựa trộm khai chiến, rất có thể sẽ bị cái khác chư hầu tùy thời chiếm tiện nghi, thậm chí rất có thể bị người khác chiếm đoạt. Bởi vậy, 2-3 năm qua, bọn họ đều không có phát binh chinh phạt phi ngựa trộm, tất cả đều là kính sợ tránh xa, đi đường vòng mà đi. Lý Lợi đến nay còn nhớ trên mình mặc cho Vũ Uy quận thái thú trên đường trận chiến đầu tiên, chính là bị phi ngựa trộm đêm khuya tập doanh. Nếu như không phải hắn trước đó có đề phòng, e sợ đã sớm bị phi ngựa trộm giết chết ở phong diệp hẻm núi. Cho dù là hắn sớm có đề phòng, một trận chiến dưới trướng hắn 7000 dư bộ kỵ cũng tử thương nặng nề. Suýt chút nữa thất bại hoàn toàn, miễn cưỡng bị phi ngựa trộm bóp chết từ trong trứng nước. Chuyện lúc trước rõ ràng trước mắt, Lý Lợi tuyệt đối không ngờ rằng Hoàn Phi cũng có hổ rơi bình nguyên này. Hiện tại Hoàn Phi càng bị hai con hung thú đánh cho tranh trái tránh phải, mệt mỏi chống đỡ, đồng thời vai phải còn bị trọng thương, lang nha trường truy đều bị mất, chỉ có thể dựa vào hình tròn cự thuẫn chật vật bảo mệnh. Ngoài ra Lý Lợi còn chú ý tới, phi ngựa trộm đông chi chuẩn bị trước cái ách, lúc này đều vô dụng trên. Hiện tại bọn hắn cùng đàn ngựa hoang quấn quýt lấy nhau, cái ách căn bản không có triển khai không gian, không hề có đất dụng võ. Chiến đấu đến bây giờ,
phi ngựa trộm sở dĩ còn có thể cùng đàn ngựa hoang đánh thành rằng co tư thế, là bởi vì hắn nhóm trong tay có binh khí, cho ngựa hoang đã tạo thành to lớn sát thương. Bởi vậy, bọn họ vẫn chiến đấu đến bây giờ, vẫn cứ không có bị thua. Chỉ có điều phi ngựa trộm tự thân thương vong cũng không nhỏ. Bọn họ cùng đàn ngựa hoang quấn quýt lấy nhau, lúc này liền mất đi chiến mã lực chủ kích, chiến đấu đến nay, có ít nhất hơn 2000 phi ngựa trộm bị ngựa hoang va xuống dưới ngựa đạp lên mà chết. Mà đàn ngựa hoang tuy rằng thương vong rất lớn, nhưng chỉ cần không bị chém đứt đầu ngựa, trong thời gian ngắn không chết được, vẫn có thể mang thương tái chiến. Cứ kéo dài tình huống như thế, phi ngựa trộm dần dần hiện ra chán trường mệ mỏi tư thế, hay là chỉ nửa canh giờ nữa, bọn họ sẽ không chống đỡ được đàn ngựa hoang xông tới, khó thoát thảm bại kết quả. Lý Lợi sẽ không ngồi xem phi ngựa trộm bị đàn ngựa hoang xông vỡ bị thua, tử thương nặng nề. Bởi vì hắn rất sớm đã theo dõi phi ngựa trộm tảng mỡ dày này, chiêu tư mộ tưởng đem biến thành của mình, một cái nuốt vào phi ngựa trộm hết thảy gia sản. Trước đó Lý Lợi vẫn không có đợi được cơ hội hạ thủ, cũng không có ý định cùng phi ngựa trộm liều mạng, vì vậy chậm chạp không có hành động. Công phu không phụ lòng người, hiện tại cơ hội tới. Hoàn phi bị thương, nguyên bản hơn 12,000 phi ngựa trộm lúc này chỉ còn giữ lại hơn 5000 người, chiến lược đại tổn, thực lực còn chưa đủ thì ra là một nửa. Phi ngựa trộm đổi bại đến đây, Lý Lợi làm sao có thể thác thất lương cơ? Lúc này không thu phục phi ngựa trộm, chờ đợi khi nào? Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi toàn thân huyết dịch nhất thời sôi trào lên, một luồng mênh mông lăng thiên bá khí nhập vào cơ thể mà ra, chiến ý dâng trào. Bất quá Lý Lợi tuy rằng trong lòng hừng hực, huyết dịch sôi trào, nhưng chưa đánh mất lý trí. Ngọc muốn thu phục phi ngựa trộm, trước phải thu phục hoàn phi, mà trước mắt mấu chốt nhất là tiền đánh bại hai con hung thú. Cái này hai chỉ hung thú thật sự là thật là quỷ dị. Chúng nó lại có thể chỉ huy đàn ngựa hoang chiến đấu, lần trước còn mang theo đàn ngựa hoang cướp sạch Lý Lợi dưới trướng hưu trừ chuồng ngựa, cũng bắt cóc hơn 3000 con chiến mã. Lý Lợi ngưng thần nhìn chăm chú vào bên dưới ngọn núi hai con hung thú, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, này cũng thật là hai con toàn nghe thần thú a. Nhưng thấy hai con kim tông hung thú trưởng đến cơ hồ giống nhau như lúc, lông bẩm màu sắc cũng không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất vâng, trong đó một con hung thú hình thể hơi lớn một chút, khoảng chừng so với một con khác hung thú cao hơn chừng một thước. Kim tông hung thú thú vật dung mạo rất như đầu sư tử. Chỗ bất đồng ở chỗ, nó lồi mắt cùng cái miệng lớn như chậu máu. Thú mắt tinh đỏ như lửa, mơ hồ phát sinh nhàn nhạt hồng quang, nhãn cầu như lớn chừng cái trứng gà, hơn nửa hình cầu lồi ra mí mắt, một đôi lồi mắt lộ hồng quang, nhìn qua vô cùng dọa người. Buồn máu của nó miệng lớn lên, răng nanh sắc bén sáng loáng, như sáng lấp loa dao găm, lộ ra bên môi, hung thần ác sát dáng dấp khiến người ta không rét mà run, kinh hãi không ngớt. Kim tông hung thú thân dài 1.5 trượng, cao khoảng 1 trượng, cổ trước sau lông bẩm từng chiếc dựng thẳng lên, dài một thước có thừa, vàng óng ánh chói mắt, rực rỡ ngời ngời. Tứ chi cường tráng trắng kiện, mọc ra rất ngắn màu vàng lông tơ, đầu gối trở xuống sinh trưởng hôi màu trắng vảy cá giáp, lít nha lít nhít, nhìn qua cùng màu vàng lông bẩm hoàn toàn không hợp. Thú chảo hẹp dài, có tới dài 1 thước, đầu ngón tay sắc bén như kiếm, dày đặc chất sừng khiến lợi chảo xem ra hiện hôi màu đen, chỉ có đầu ngón tay sáng sủa hiện màu trắng, nhìn qua đặc biệt dễ thấy, khiến cho người kinh hãi. Hung thú toàn bộ thân hình hiện trăng lưỡi liềm hình, cổ ngẩng lên thật cao, eo bụng hướng phía dưới loan thành một đường vòng cung, sau phần háng hơi nô lên, cùng chiến mã đích lưng bộ khúc tuyến tương tự, hoàn toàn có thể làm như bật cưỡi. Cái đuôi dài ước chừng 7 thước, gần như thân dài 1 nửa, cuối to ra, màu vàng bộ lông vô cùng rậm rạp, bao nhung lung, lay động trong lúc đó vàng chói lọi, cực kỳ đẹp đẽ. Nếu có người chỉ cảm thấy này kim đuôi đẹp đẽ, mà khinh thường uy lực của nó, vậy thì 10 phần sai rồi, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hung thú quấy đuôi quét ngang ở hoàn bay người lên, miễn cương đánh cho chiến giáp ao hãm xuống một tấc, lần thứ hai quét ngang qua, nếu như còn đánh ở thì ra là chỗ lõm xuống, liền có thể khiến chiến giáp nứt toác, đánh đến hoàn phi ra thịt nở hoa. Lý Lợi nhìn rõ ràng hung thú dáng dấp sau khi nhận định cái này hai chỉ hung thú đúng là trong truyền thuyết toan nghê thần thú, hơn nữa là toan nghê bên trong vương giả kim nghê thú vương. Có người nói toan nghê thần thú có 3 loại, một loại toan nghê đua kim nghê, một loại khác là ngân sư tử, còn có một loại bạch sư tử. Giờ khác này cùng hoàn phi chiến đấu hai con toan nghê thần thú đều là kim nghê thú vương, tướng mạo hoàn toàn tương tự, chỉ là hình thể hơi có sai biệt, nhưng chênh lệch rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Lý Lợi trước đó ngồi đối diện kỵ chưa từng có cao yêu cầu, chỉ cần là bảo mã BM nút lưng cầu, hắn đều yêu thích, từ không soi mói. Lại như ngựa lông vàng đốm trắng như thế, kém xa đẳng tiêu vật cưỡi thiên mã bước trên mây thần tuấn, cũng không sánh được phản dung ô truy bảo mã BM nút nhanh chóng, cùng Dương Thu, mã chơi các tướng lãnh vật cưỡi tương đương, dung mạo không sâu sắc, không tính là bảo mã BM nút. Nhưng là Lý Lợi cũng không chê ngựa lông vàng đốm trắng, vẫn không có thay đổi vật cưỡi. Bởi vì ngựa lông vàng đốm trắng đã từng cũng có thần dũng biểu hiện, đồng thời sự chịu đựng kéo dài, ngày đi mấy trăm dặm, vẫn như cũ thần tuấn. Nhưng mà, Lý Lợi hiện tại lại liếc mắt liền thấy lên núi ở dưới con kia hình thể giác đại kim nghê thú vương, đây là hắn lần đầu coi trọng vật cưỡi. Điền Vi, Đàng Vũ, Phản Dũng nghe lệnh. Nhìn thấy bên dưới ngọn núi con kia hình thể lớn nhất toan nghê thần thú sao? Thì phải là 4 thái thú vật cưỡi. Cho tới con kia hình thể hơi nhỏ toan nghê, trong các ngươi của người nào bản lĩnh cao cường, cái kia tựu là của người đó vật cưỡi. Đi thôi, 3 người các ngươi liên thủ đánh bại toan nghê thần thú, bắt giữ chúng nó. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Điền Vi, Đàng Vũ cùng Phản Dũng 3 người không nghĩ tới chúa công Lý Lợi sau đó đạt mệnh lệnh như vậy, biểu hiện trong kinh ngạc, chắp tay lĩnh mệnh nói. Lý Lợi nhìn Điền Vi và 3 người phóng ngựa chạy xuống sườn núi, lúc này kế tục hạ lệnh, Đàng Tiêu, Mã Trời, Dương Thu nghe lệnh, 4 thái thú tính mạng 3 người các ngươi xuất lĩnh phi hùng doanh từ phía tây ngoại vi xua đuổi đàn ngựa hoang, đem ngựa hoang toàn bộ chạy về phương bắc lối vào thung lũng, sau đó liên hợp phi ngựa trộm cùng bàng đức bộ đội sở thuộc bắt giữ ngựa hoang. Dạ. Một tiếng đồng ý sau khi, Đàng Tiêu xuất lĩnh phi hùng doanh tướng sĩ chạy vội hạ sơn, vòng qua chiến trường chính,
ngăn chặn phía tây thung lũng, sau đó vung động roi ngựa trong tay, 5000 phi hùng doanh tướng sĩ làm thành hình quạt, đem đàn ngựa hoang hướng bắc một bên xua đuổi. Trên sườn núi, Lý Lợi lưu lại Thành Nghi ở bên người, phía sau còn có 2000 lòng tương vệ như trước ở cao mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi tình hình trận chiến, giữ lực mà chờ, tùy thời nhi động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.